Chương 60, Chu lão tứ, cháu ngươi đâu? Chương 60, Chu lão tứ, cháu ngươi đâu? Mã Nguyên Thần sửng sốt một chút. Ngươi biết ta? Trương Nghiên đôi tay đệm ở cái trán, đối Mã Nguyên Thần thi lễ một cái. Tôn tức Trương Nghiên, gặp qua Trấn Quốc Công, Mã cứu gia. Mã Nguyên Thần vươn tay, đỡ dậy Trương Dương về sau, lúc này mới cười nói, thật không hổ là nữ trung nhiêu thuấn, quả nhiên là thông minh. Mã cứu gia khen ngợi. Chờ Trương Nghiên đứng người lên, Mã Nguyên Thần lúc này mới hiếu kỳ hỏi, ngươi thật giống như chưa thấy qua ta, ngươi là làm sao nhận ra ta đến? Là như thế này. Trương Nghiên giải thích nói, ta tại bệ hạ thư phòng bên trong gặp qua Mã cứu gia chân dung, với lại cũng nghe qua thái tử gia nói qua, Mã cứu gia ban đầu là đi tầm tiên. Với lại đây Khôn Ninh cung ngày bình thường ngoại trừ bệ hạ sẽ tới ngồi một chút, liền không có người dám tới. A. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, không khỏi hỏi ngược lại, vậy sao ngươi có thể cảm thấy là ta, mà không phải đến Khôn Ninh cung trộm đồ? Trương Nghiên đồng dạng khép cười một tiếng. Đây hoàng cung phòng giữ sơ nghiêm, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị tặc. Ngài có thể như vậy nên ngang ngồi tại đây, nhất định gặp qua bệ hạ a. Thấy Trương Nghiên như vậy có lý có cứ giải thích, Mã Nguyên Thần tán thưởng nhìn nàng liếc mắt. Không tệ, ngươi cùng mẹ ngươi so sánh, cũng kém không được nữa. Trương Nghiên không có ý tứ cười cười, mười phần khiêm tốn nói, ta cùng nương so sánh, có thể kém xa. Phương diện này, ngươi nhưng so sánh mẹ ngươi kém xa. Ta nếu là nói như vậy mẹ ngươi khẳng định sẽ trực tiếp kiêu ngạo đáp ứng. Bên này trò chuyện đang vui vẻ, một bên khác Chu đệ hai cái tiểu lão bà thấy hai người đều không để ý mình, trong lòng không khỏi tức giận không thôi. Cái kia tuổi trẻ điểm có chút không nín tỏ được, tức giận mở miệng nói, thái tử phi, liền tính hắn là ngươi cứu ra, nhưng cũng không thể tự tiện xông vào Khôn Ninh cung a. Đang cùng Mã Nguyên Thần nói giỡn, Trương Nghiên vẻ mặt cứng lại, đối Mã Nguyên Thần hành lễ nói, cứu ra, ta trước xử lý một chút. Mã Nguyên Thần khẽ bước cằm, đi thôi, có ta ở đây, ta không cần sợ hắn Chu lão tứ. Trương Nghiên khỏe miệng giật một cái, ngài có thể nói như vậy, ta còn dám làm như vậy sao? Bất quá trong lòng ngược lại là thập phần vui vẻ. Nếu có thể đem vị này cứu ra lôi kéo đến thái tử phủ, lấy lao ra tử đối với vị này cứu ra kính trọng, nhìn lão nhị còn dám phách lối không? An Quý Phi, Phát Phi, các ngươi có biết vị này là ai? Các ngươi dám như vậy cùng cứu ra nói chuyện, chẳng lẽ liền không sợ bệ hạ trách cứ? Tuổi tác nhỏ bé Phát Phi vừa định mở miệng phản bác, nhưng lại là bị tuổi tác khá lớn An Quý Phi kéo. Nháy mắt ra hiệu cho Phát Phi an tâm chớ vội, An Quý Phi lúc này mới đúng lấy Trương Nghiên hỏi, thái tử phi, không biết vị này là? A. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng thế, vị này còn tại Đại Minh thời điểm, các ngươi còn tại từ trong bụng mẹ đâu. Mã Nguyên Thần sắc mặt tối đen, đây cháu ngoại cháu dâu, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Trương Dương cũng không biết Mã Nguyên Thần ý nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi khi đó mặc dù không có xuất sinh, chẳng lẽ liền không có nghe qua trong nhà trưởng bối đề cập qua Đại Minh khai quốc ban đầu một sách định Giang Sơn thần quỷ quân sư? Phát Phi khắp khuôn mặt là mờ mịt, mà An Quý Phi biến sắc, hiển nhiên là nghe nói qua, hắn đó là vị kia thâm độc độc các Đại Minh đệ nhất quân sư Mã Nguyên Thần. Cái này sao có thể? Hắn không phải đã biến mất hơn 50 năm, hiện tại làm sao có thể còn trẻ như vậy? Trương Dương tiêu ngạo ngẩng đầu lên, các ngươi biết cái gì? Ban đầu ta cứu ra thế nhưng là đi sửa tiền, khẳng định là tu luyện có thành tựu. Đừng nói hiện tại mới đi qua hơn 50 năm, liền xem như sẽ đi qua 100 năm, ta cứu ra vẫn là dài cái dạng này. Tiên nhân thật tồn tại sao? An Quý Phi trong miệng lẩm bẩm nói, đây không đều là thoại bản bên trên viết sao? Liền các ngươi cái kia địa phương nhỏ, làm sao biết chúng ta Thần Châu đại lục thần bí? Trương Nghiên miệng nhỏ ba, nói An Quý phụ hai người một câu cũng chen miệng vào không loạn. Lão cứu, ta tưởng tượng ngươi ngay tại nương bên này. Dứt lời, lão Chu hai cha con đồng loạt đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Chu đệ, đầy sân người quỳ đầy đất. Chu đệ sửng sốt một chút về sau, nhưng nhìn thấy An Quý phi cùng Phát phi về sau, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Các ngươi làm sao tại đây? Ta không phải đã nói ngoại trừ thái tử phi bên ngoài, những người còn lại đừng đến Khôn Ninh cung sao? Bệ hạ, chúng ta là nhìn Khôn Ninh cung đại môn mở ra, tưởng rằng ngài tại đây. Chu đệ khoát tay đánh gây An Quý phi nói, không nhịn được nói, bên này không có các ngươi chuyện, tranh thủ thời gian xuống dưới. Nói xong, cũng không để ý tới hai nữ nhân này, bước nhanh đi vào Mã Nguyên Thần trước người, cười ha hả nói, lão cứu, hai nữ nhân này không có va chạm đến ngươi đi. Mã Nguyên Thần lắc đầu, các nàng còn đến không kịp va chạm, liền được ta cháu ngoại cháu dâu đoán một trận. Chu đệ nhìn thoáng qua đang cùng Chu Nguyên Chương hành lễ đại nhi tức, không khỏi thở dài. Đừng nhìn cái này con dâu mười phần hiền lành, cần phải là ép liền ngay cả mình cái này công công cũng có thể đoán một câu đều nói không ra. Nhất làm giận là, mình còn không thể đối nàng thế nào. Ai bảo người ta là lão Chu tự mình sắp phong, đến bị so với chính mình còn đang. Chờ cái kia một đống người đều rời đi, Chu Nguyên Chương cùng Chu đệ cũng ngồi tại trên mặt ghế đá. Lão tứ, những năm này cái kia Chu Doãn Văn ngươi tìm tới không? Chu đệ lắc đầu, những năm này ta một mực đang tìm kiếm cái này danh con. Có thể thằng danh con này thật sự là rất có thể trốn, những năm qua này ngay cả cái bóng đều không tìm tới. Chu Nguyên Chương một bàn tay đánh vào Chu đệ trên nó, tức giận mắng, làm sao ngươi muốn tìm ra tới chém? Cha, ta chỗ nào có thể làm như vậy? Được, lão tứ ngươi là ai ta còn không biết. Mã Nguyên Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Doãn Thông Hải tử kia bị ngươi cầm tù, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, ta biết ngươi là kiêng kỵ hắn thân phận, nhưng là ta muốn biết hắn hậu đại đâu. Lão cứu làm sao ngươi biết? Mã Nguyên Thần trả lời Chu đệ nói, mà là trừng mắt, tức giận nói chuyện. Chu đệ không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn là lần đầu tiên thấy lão cứu nổi giận. Tại hắn tiểu thời điểm, mặc kệ hắn làm sao tinh nghịch, lão cứu đều chưa từng có đối với hắn nổi giận. Lão Chu cũng là ánh mắt phẫn nộ nhìn đến Chu đệ, chờ lấy hắn giải thích. Chu đệ cúi đầu, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Ban đầu ta cầm tù Doãn Thông về sau, Doãn Thông cũng là sinh hạ hai đứa bé, trưởng tử chết yểu. Thứ tử Chu Văn Khôn sau khi sinh bị một cái thái giám ôm ra cùng, hiện tại đang sinh sống ở Sơn Đông. Chu Nguyên Chương một cước đem Chu Đệ đạp lăn trên mặt đất, chỉ vào Chu Đệ cái mũi mắng, "Chu lão tứ, ngươi cũng là người, đây chính là đại ca ngươi nhi tử, ngươi chất tử à? Ban đầu đại ca ngươi như vậy che chở ngươi, ngươi chính là đối với hắn như vậy nhi tử." Chu Đệ trong lòng có mọi loại bị quất, có một bụng nói muốn phản bác, nhưng hắn không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nói lên. Có lỗi với hắn là Chu Doan Văn, Chu Doan Thông cũng là bởi vì thân phận, đầu tiên là bị Chu Doan Văn cầm tù, về sau lại bị mình cái này thúc thúc cầm tù. Hắn lao Chu bốn tạo phản có thể nói là không thẹn với lương tâm, có đúng không đại ca, hắn là thật không biết làm như thế nào đối mặt. Chương 61, Chu Mập Mạp thủ đoạn chương 61, Chu Mập Mạp thủ đoạn chuyện này, chờ lần sau đại ca ngươi đến đây, chính ngươi giải thích hiện tại chủ yếu sự tình là, ngươi dự định làm sao an trí Doan Thông hải tử. Chu Đệ không khỏi trầm mặt xuống, những năm này hắn làm sự tình, cũng không vẹn vẹn là Chu Doan Thông chuyện này có lỗi với hắn đại ca. Còn có đem hắn đại ca Thụy Hào xuống làm thái tử, lại đem Hồng Vũ hướng lịch sử đổi loạn thất bát tao cái gì. Ngay tại Chu Đệ nghĩ đến làm sao đem lão Chu cùng Mã Nguyên Thần kéo vào được, cho mình nói chuyện thời điểm. Mã Nguyên Thần lại mở miệng, "Đúng, ngươi đại tẩu cũng bay về rồi." "Đại tẩu?" "Thường thị." Thấy Mã Nguyên Thần khẳng định gật gật đầu về sau, Chu Đệ viên kia treo lấy tâm rốt cục chết. Nếu là chỉ có mình đại ca nói, có lẽ hoặc lý giải mình nỗi khổ tâm, không biết quá khó xử mình. Có thể đối mặt mình đại tẩu, Chu Đệ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Chẳng lẽ nhìn thấy đại tẩu về sau, nói thẳng, vì mình hoàng vị, chỉ có thể đem ngươi nhi tử nhốt lại, nếu không ta hoàng vị sẽ bất ổn. Mình nếu là dám nói như vậy, đại tẩu nhất định sẽ cùng mình bất hòa. "Cha, lão cứu." Chu Đệ đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần hai người. Lão Chu trực tiếp đem đầu xoay đến một bên khác, nhìn cũng không nhìn Chu Đệ. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Đệ bả vai, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, "Lão tứ, ngươi đại tẩu bên kia ta cũng không dám đi nói. Dù sao đều là ta nhìn lớn lên, ngươi cũng không muốn ta bị nói bất công a." "Chu Đệ, ta ngược lại thật ra ngươi lần này có thể bất công điểm." Thấy hai người là thật không muốn giúp mình, Chu Đệ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. "Lão tứ đem ngươi những cái kia con cháu kêu đến, ta và ngươi cha gặp bọn hắn một chút, cũng nên trở về." Đối với Mã Nguyên Thần yêu cầu, Chu Đệ một cái liền đáp ứng xuống tới. Nhìn về phía bên cạnh Trương Nghiên, "Lão đại nàng dâu, để cho người ta đi đem lão đại bọn họ kêu đến a." "Là." Trương Nghiên đáp ứng một tiếng, cho Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương thi lễ một cái, liền vội vã rời đi. Thời gian không có đi qua bao lâu, Chu Cao Xí cái kia mập mạp thân ảnh liền xuất hiện tại Khôn Ninh cung bên trong. Mà Chu mập mạp đi theo phía sau một cái vai hùng bất phàm thiếu niên. Tôn Nhi gặp qua Hoàng gia gia, cứu gia gia. Thấy Chu Cao Xí muốn hành lễ, Mã Nguyên Thần dùng tiên nguyên lực trực tiếp ngăn chặn. "Đi, mập mạp ngươi cũng đừng quỳ, nhìn ngươi vóc người này, ta liền mệt mỏi hoàng." "Hắc hắc." Chu Cao Xí cười ngây ngô một tiếng, vẫn là cứu gia gia đau lòng Tôn Nhi. Nghe vậy, Chu Đệ liền không vui. "Như vậy, lão đại ngươi là đối với ta có ý kiến gì không?" Chu Đệ vừa nói xong, trên ót liền bị đánh một cái. "Ai u, lão cứu ngươi đánh ta làm gì?" Mã Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Ở trước mặt ta thiếu giáo huấn hải tử." "Chu Đệ, thế nào, ta cũng không phải là hải tử." "Mã Nguyên Thần, lớn tuổi người, cũng đừng giả ngây thơ." Chu Chiêm Cơ cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không khỏi dùng sức bóp mình một cái. "Thế như vậy đâu, xem ra không phải nằm mơ." Thấy Chu Chiêm Cơ vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, Chu Đệ đi lên trước, một bàn tay đánh vào hắn trên ót. "Mắt con, còn không tranh thủ thời gian gặp qua ngươi tổ gia gia cùng cứu ngoại tổ phụ. Tên mắt con này thường ngày không phải rất có nhãn lực kính sao? Làm sao lần này biểu hiện ngốc như vậy?" Chu Chiêm Cơ thấy hai người trước mắt, một cái so với chính mình cha nhìn đến còn trẻ, một cái nhìn lên đến so với chính mình còn trẻ. Trong lòng mặc dù tràn đầy kháng cự, có thể gia gia đều nói như vậy, chỉ có thể phù phù một tiếng quỳ xuống. "Chắc trai Chu Chiêm Cơ, gặp qua hoàng tổ gia gia, gặp qua ngoại tổ gia gia." Nói đến liền loảng xoảng cho hai người dập đầu. "Đứng lên đi." Mã Nguyên Thần đưa tay nâng lên một chút, Chu Chiêm Cơ liền không khỏi đứng người lên. "Đây." Chu Chiêm Cơ trừng to mắt, không thể tin nhìn đến khí chất xuất trần Mã Nguyên Thần. Điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong nội công? Ý nghĩ này mới xuất hiện, Chu Chiêm Cơ liền trực tiếp lắc đầu. Hắn dù sao cũng là cẩm y vệ vệ sở lăn lộn qua, bên trong cũng không thiếu nội công thâm hậu người. Có thể không ai có thể làm được bộ dạng này. Chu Đệ vỗ vỗ Chu Chiêm Cơ bả vai, đối Chu Nguyên Trường cùng Mã Nguyên Thần giới thiệu nói, "Cha, lão cứu, đây chính là các ngươi chắc trai, gọi Chu Chiêm Cơ." Đối với đại tôn con, Chu Đệ vẫn là mười phần tự hào. Lão Chu không khỏi đánh giá đến cái này chắc trai, khí thế ngược lại là bất phàm. Lão Chu gật gật đầu, xem ra đối với cái này chắc trai cũng là tương đối hài lòng. Mã Nguyên Thần lại là mở miệng nói, "Ta biết, tương lai tuyên đức hoàng đế sao?" "A." Hai đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Lão Chu ngược lại là mười phần bình tĩnh, dù sao hắn hoàng mình tổ huấn lập đích lập đại, mà Chu Chiêm Cơ là trưởng tôn, hắn sau này làm hoàng đế, cái này mới là bình thường. Chu Chiêm Cơ vốn là thuận cắn leo tính tỉnh, đội vàng đi đến Mã Nguyên Thần sau lưng, cho hắn nện lên phía sau lưng, một bên lấy lòng nói, "Ngoại tổ gia gia, có thể cùng ta nói một chút, cha ta là thế nào đăng cơ sao?" Mã Nguyên Thần hưởng thụ lấy Chu Chiêm Cơ phục thị, thuận miệng nói, "Đây có cái gì có thể hay không?" Vĩnh Lạc 22 năm tại lần thứ 5 bắt Trinh Mông Cổ hồi sư trên đường, băng hà tại Du Mộc Sông. Lão tứ đột tử về sau, tiểu tử ngươi liên hợp đại thần Dương Vinh, Kim Ấu Tư đám người sợ quân tâm tăng dã, hoàng tử tranh vị, bí không phát tăng, dùng tích khí trang di thể ngụy trang hoàng đế còn tại đời, ngươi khoái mã hồi kinh báo tin. Mập mạp đã sớm bị lập làm thái tử, tạm giáng quốc nhiều năm căn cơ vững chắc, tiếp vào tin tức sau cấp tốc đăng cơ. Thứ tử Chu Cao Húc mặc dù tay cầm binh quyền, có thể bởi vì đột nhiên ra chuyện, triều đình sớm có phòng bị, không thể nhấc lên gợn sóng. Nói đến, Mã Nguyên Thần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Cao Xí, trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc hận. Bất quá đáng tiếc là, mập mạp chỉ là sống 10 tháng. A, cha ta làm sao mới làm 10 tháng hoàng đế liền băng hạ? Chu Chiêm Cơ trên tay động tác không khỏi một trận. Chu Lệ cũng là mặt đầy đau lòng nhìn đến mình mập nhi tử. Mã Nguyên Thần ra hiệu một cái Chu Chiêm Cơ tiếp tục, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng nhìn cha ngươi mới tại vị 10 tháng, nhưng lại là so đại đa số đế vương đều làm tốt. Tại trong chính trị, trọng dụng Ba Dương, Dương Sĩ Kỳ, Dương Vinh, Dương Phổ, chờ hiền thần, tinh giản cơ cấu, tử tế kiến văn cựu thần, phế trừ nền chính trị hạ khắc. Kinh tế bên trên, đình chỉ Chu Đệ thời kỳ đại quy mô dùng binh, bên dưới Tây Dương chờ hao phí, giảm thuế má, trấn an lưu dân, khôi phục xã hội sản xuất. Cá nhân, lấy nhân hậu lấy xưng, thay đổi vĩnh lạc hướng nghiêm hà tập tục. Đặc biệt là đối phó ngươi nhị thúc phương diện này, cha ngươi thủ đoạn mới là đặc sắc. Mập mạp kế vị về sau, Chu Cao Húc phái người thăm dò, nhân tông không những không truy trách, ngược lại thăng quan tiến tước, phong Kỷ Nhi con vị quận vương, hậu thưởng tài vận, mặt ngoài lấy lòng lấy tê liệt đối phương, tránh cho hắn chó cùng rất dậu. Trong bóng tối thu hồi Chu Cao Húc binh quyền, đem hắn dưới trướng tinh nhuệ điều đi kinh thành khống chế, đồng thời hạn chế hắn đất phong, là Can Châu, quân chính quyền hạn, cấm chỉ một mình chứng minh, kết giao quan biên, chặt đứt hắn khuyết trường khả năng. Đối với Chu Cao Húc bày cánh khác nhau đối đãi, lôi kéo có thể tranh lấy giả, nghiêm trị hạch tâm bạn, tan dã kỳ thế lực vắng lặng, cũng rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ thái tử Chu Chiêm Cơ, sau này tuyên tông, vững chắc thái tử địa vị, để Chu Cao Húc vô tranh đoạt không gian. Cha ngươi sau khi chết không lâu, thái tử Chu Chiêm Cơ kế vị, Chu Cao Húc cho rằng tân đế tuổi trẻ có thể lớn, tạm mình nhiều năm chủ mưu đoạt vị, thừa dịp triều đình căn cơ chưa ổn nổi loạn. Chu Cao Húc lấy thanh quân chắc vì lấy cớ, tại đất Phong Lạc An Châu khởi binh, binh lực chỉ mấy vạn người, tạm chưa tranh thủ ra ngoài bộ ủng hộ, thuộc về được ăn cả ngã về không. Chu Chiêm Cơ không nghe đại thần đóng giữ kinh thành đề nghị, quả quyết tự mình dẫn đại quân thẳng đến Lạc An, đại quân áp cảnh bước nhỏ chiêu hàng, tan rã phản quân quân tâm. Chu Cao Húc thấy quân tâm tan rã, đại thế đã mất, chỉ khởi binh một tháng liền ra khỏi thành đầu hàng, phản loạn triệt để bình lặng. Nói xong những này, Mã Nguyên Thần cầm lấy ly trà uống một ngụm, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có thể đánh bại ngươi cái kia cường đại nhị thúc, cha ngươi làm sự tình thế nhưng là không ít. Lao Chu vô bàn đá, không khỏi tán dương, trong nu có cường, phân hóa áp chế. Cao Sĩ ngươi làm không tệ. Chu Cao Sĩ không có ý tứ cười cười, mười phần khiêm tốn nói, hoàng gia gia, ngài khen ngợi. Chương 62, mắt trợn tròn Chu Chiêm Cơ chương 62, mắt trợn tròn Chu Chiêm Cơ mấy người đang khi nói chuyện, Chu Cao Hy mang theo thê tử Hải Tử đi đến. Gặp qua hoàng gia gia, hữu gia gia. Ân. Lao Chu mười phần tùy ý gật gật đầu, liền xem như chào hỏi. Mã Nguyên Thần cười khoát khoát tay, mang ngươi vợ con qua một bên ngồi a. Cảm ơn cứu gia gia. Chu Cao Hy đáp ứng một tiếng, liền mang theo vợ con đi hướng một bên. Chu Chiêm Cơ thấy mình nhị thúc thành thật như vậy, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Cái này vẫn là cái tiêu căng khó thuần nhị thúc sao? Còn không đợi Chu Chiêm Cơ suy nghĩ nhiều, một đạo kiệt ngạo âm thanh liền truyền vào. Hùng vọng. Theo lời nói tiến đến còn có một đạo hùng tráng thân ảnh. Các ngươi là người nào, cũng dám cùng cha ta ngồi cùng một chỗ? Chu Nguyên Chương cùng Mã Nguyên Thần liếc nhau, hai người trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói. Đặc biệt là Mã Nguyên Thần, hắn là biết Chu Cao Toại cuồng vọng, thật không nghĩ đến có thể cuồng vọng như vậy. Rõ ràng nhìn mình hai người cùng Chu Đệ ngồi cùng một chỗ, còn dám mở miệng gian dạy. Còn có ngươi, Chu Cao Toại một chỉ Chu Nguyên Chương, tiếp tục mở miệng mắng, ngươi tên cún này cũng dám mặc long bảo, ngươi có tin ta hay không? Chu người cựu tổng. Chu Đệ kém một chút liền hôn mê bất tỉnh. Cái nghịch tử này là thế nào làm? Đây một cái là mình tôn kính nhất người, một cái khác là mình nhất e ngại người. Mình tại hai người này trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghịch tử này ngược lại tốt, là mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chu Cao Xí một thanh liền quỳ trên mặt đất. Hoàng gia gia, cứu gia gia, lão tam là không biết các ngươi thân phận, lúc này mới sẽ va chạm đến các ngươi. Tôn nhi tại đây cho các ngươi chịu tội. Nói đến, Chu Cao Xí trừng mắt Chu Cao Toại, tức giận quát lớn, lão tam, còn không quỳ xuống nhận lầm. Chu Cao Toại cả người đều choáng váng, đứng tại chỗ mặt đầy kinh ngạc. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đem Chu Cao Xí kéo đứng lên, vỗ vỗ hắn bả vai. Cao Xí, ngươi có che chở đệ đệ tâm, cái này rất tốt. Bất quá, Mã Nguyên Thần nụ cười trên mặt thu vào, trên thân tản mát ra một cỗ uy áp, áp hướng Chu Cao Toại. Chu Cao Toại chỉ cảm thấy trên thân mười phần nặng nề, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn xuống Chu Cao Toại, Mã Nguyên Thần ngữ khí mười phần băng lãnh. Cao Hy phách lối thì cũng thôi đi, người ta dù sao cũng là đi theo ngươi cha từ Phụng Thiên bên trong giết ra đến. Nhưng ta liền muốn không rõ, ngươi nghĩ như vậy Cao Xí cùng Cao Hy lẫn nhau đấu nữa. Cho dù là bọn hắn hai cái đấu lưỡng bại câu thường, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể là cuối cùng doanh gia? So với mặt khác Chu Cao Hy đường đường chính chính, hắn muốn hoàn bị, liền không sợ để người ta biết. Mà Chu Cao Toại đâu? Đừng nhìn mặt ngoài là tại giúp Chu Cao Hy, có thể bụng trộm không có thiếu khuyến khích hai người đánh nhau. Mã Nguyên Thần ra vẻ trầm tư hình, sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không cho là bọn họ hai cái đều đổ, ngươi liền có cơ hội? Ta không có, ta không có ý nghĩ này. Không có ý nghĩ này? Mã Nguyên Thần cười lạnh nói, vậy ngươi đó là đơn thuần hỏng. Thấy hai cái huynh trưởng đều phải ngươi chết ta sống, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Chu Cao Toại bị Mã Nguyên Thần nói mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không còn dám tiếp tục nói chuyện. Thấy Lao Tam bộ dáng này, Chu Đệ có chút không đành lòng. Lao cứu, Cao Toại bị ta làm hư, hắn kỳ thực không có. Chu Đệ âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều nói không ra nói đến. Lao Chu vượt ngang Chu Đệ liếc mắt, thản nhiên nói, nói xong. Chu Đệ yếu ớt gật gật đầu. Nói xong, liền đi một bên quỳ a. Chu Đệ đứng người lên, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Chu Cao Hy ngồi ở một bên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Không biết mình hiện tại tiếp tục ngồi, vẫn là cùng hắn cha đồng dạng quỳ trên mặt đất. Mã Nguyên Thần chỉ Chu Cao Xí, một cái cờ. Vừa chỉ Chu Cao Hy, một cái ngu xuẩn. Cuối cùng chỉ Chu Cao Toại, một cái hỏng. Ta cũng không biết Lao Tứ cái này cha là làm sao khi. Bị Lao cứu mắng, Chu Đệ cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu. Chu Chiêm Cơ ngơ ngác nhìn đến răn dạy Chu Đệ phụ tử mấy người Mã Nguyên Thần, trong lòng kinh hãi vô cùng. Một mực nghe Hoàng gia gia nói, hắn là như thế nào tôn trọng vị này cứu tổ gia gia, nguyên bản còn không có gì chủ quan ý thức. Nhưng hôm nay mình rốt cuộc biết. Và hôm nay trước đó, hắn tuyệt đối ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mình gia gia, Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Đệ sẽ quỳ trên mặt đất để cho người ta răn dạy. Hoàng gia gia, Mã cứu gia thịt rượu chuẩn bị xong, nếu không. Trương Nghiên đi tới, nhưng nhìn thấy đầy đất quỳ người, không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn thấy Trương Nghiên, Mã Nguyên Thần cũng lười tiếp tục răn dạy Chu Đệ, đối bọn hắn khoát tay áo. Các ngươi đều đứng lên đi. Về sau chú ý lấy điểm, nếu để cho ta biết các ngươi còn náo yêu, ta đem các ngươi toàn bộ cột vào trên cây cầm roi quất. Cảnh cáo một câu, Mã Nguyên Thần nói một tiếng lao chu. Thị phu, đi chúng ta đi ăn cơm. Lao chu một cước đá vào Chu Đệ trên mông, mở miệng mắng, còn không tranh thủ thời gian đứng lên. Chu Đệ gian nan bò lên đến, chờ chỗ đứng về sau, đột nhiên cảm giác được đầu một trận choáng, thân thể liền hướng về lao chu ngã tới. Lao tứ. Chu Nguyên Chương kinh hô một tiếng, vội vàng đem Chu Đệ đỡ lấy. Mã Nguyên Thần thân hình chợt lóe, đi vào Chu Đệ trước người, trực tiếp nắm tay đặt ở Chu Đệ trên mạch môn. Lớn tuổi, tăng thêm những năm này có chút tiêu hao. Chu Đệ dù sao lớn tuổi, hiện tại đều Vĩnh Lạc 20 năm, nếu là dựa theo lịch sử tiến độ, qua 2 năm Chu Đệ cũng chính là tại Vĩnh Lạc 22 năm liền băng hạ. Nói đến, Mã Nguyên Thần tay vừa lộn, một cái bồi nguyên đan xuất hiện trong tay, trực tiếp đút cho Chu Đệ. Không sao. Lời nói rơi xuống, Chu Đệ hừ nhẹ một tiếng, liền mở to mắt. Ta đây là thế nào? Mã Nguyên Thần tùy ý nói, không có chuyện gì, ngươi vừa rồi kém chút liền chết. A, nguyên lai kém chút chết. Chu Đệ kịp phản ứng, cái gì? Kém chút chết rồi, lời này làm sao như vậy quái? Vỗ vỗ Chu Đệ bả vai, Mã Nguyên Thần mười phần tùy ý nói, có ta ở đây, ngươi cho dù chết, ta cũng có thể đem ngươi kéo trở về. Chu Đệ xấu hổ cười một tiếng, hiếu kỳ hỏi, lão cứu, vậy ta còn có thể sống bao lâu? 20 năm a. Mã Nguyên Thần nói mười phần tùy ý, liền tốt giống không phải 20 năm, mà là 20 giây đồng dạng. 20 năm. Chu Đệ mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh hỉ. Mã Nguyên Thần không cần nghĩ, liền biết Chu Đệ đang suy nghĩ gì. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Trước phát triển 2 năm, đến lúc đó ta giúp ngươi bình thản nguyên. Mặc kệ là Hồng Vũ hướng vẫn là Vĩnh Lạc triều, cũng phải cần phát triển. Chờ đây đoạn thời kỳ phát triển đi qua, hai triều quốc lực nhất định sẽ nên đón bạo phát tức tăng trưởng. Chu Đệ xấu hổ cười cười. Hắc hắc, lão cứu cứ quyết định như vậy đi. Mã Nguyên Thần không thèm để ý cái này chiến tranh của nhân, mà là đối Chu Cao Xí nói, mập mạp, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ngươi chuẩn bị một chút đang, đợi lát nữa cùng chúng ta cùng một chỗ mang về Hồng Vũ hướng. Ta đã biết. Chu Cao Xí gật đầu đáp ứng. Các vị thân môn phiền phức điểm thổi càng, đưa chút miễn phí tiểu lễ vật, tại đây ôm quyền cảm ơn qua chương 63, khi Chu Tiêu biết Chu Đệ làm chuyện tốt chương 63, khi Chu Tiêu biết Chu Đệ làm chuyện tốt sư hổ. Vừa về tới chân quốc công phủ, tiểu hủy tử liền phát hiện Mã Nguyên Thần, thế là liền bước đến ngắn nhỏ chân, tựa như quả tiểu pháo đạn đồng dạng lao đến. Mã Nguyên Thần cúi người xuống, từng thanh tiểu hủy tử mò đứng lên, bỏ vào trong ngực. Ai u, hủy tử là muốn sư phụ. Tiểu hủy tử cọ sát Mã Nguyên Thần gương mặt. Sư hổ, ngươi đi đâu, đều không mang theo mà đi. Thấy tiểu đệ tử có không vui bộ dáng, Mã Nguyên Thần đội vàng trấn an nói, ta và ngươi Chu bá bá đi xử lý sự tình, chỗ này lý xong chẳng phải tranh thủ thời gian trở về. Tiểu hủy tử nhíu lại thanh tú lông mày, suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói, cái kia sư hổ lần sau ra ngoài, nhất định phải mang cho hủy tử. Mã Nguyên Thần cương chiều cọ sát tiểu hủy tử đỉnh đầu, liên thanh đáp ứng, tốt. Lần sau nhất định cũng đem chúng ta đáng yêu hủy tử mang cho. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, tiểu hủy tử lúc này mới cao hứng đứng lên. Nguyên Thần vị này là? Mã Hoàng hậu nhìn đến Chu Cao Xí, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Dù sao Chu Cao Xí thân hình quá lớn, muốn cho người không phát hiện cũng khó khăn. Chu Cao Xí phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Mã Hoàng hậu trước mặt, đem Mã Hoàng hậu giật nảy mình. Tôn Nhi Cao Xí, gặp qua hoàng nãi nãi. Mã Hoàng hậu kinh ngạc nhìn đến trước mặt cái này mập mạp thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Dù sao vừa rồi mới thấy qua Chu Cao Xí, mà trước mặt cái này cũng nói gọi Cao Xí. Tỷ, đây cũng là Cao Xí, bất quá hắn là 40 năm sau Cao Xí. Mã Hoàng hậu lúc này mới kịp phản ứng, xem ra lại là đệ từ sau đời mang tới. Dù sao có Lý Thế Dân một nhà đến Đại Minh làm khách, hiện tại lại đến một cái hậu thế mập tôn tử, Mã Hoàng hậu biểu thị mình đã có tâm lý chuẩn bị. Mã Hoàng hậu cố hết sức đem Chu Cao Xí giúp đỡ đứng lên, ngoài miệng không khỏi cảm khái nói, xem ra cha ngươi đem ngươi nuôi đến rất tốt, nhìn đây cường tráng thân thể. Chu Cao Xí xấu hổ cười, đây hoàng mãi mãi cũng là bao che khuyết điểm, mình đây rõ ràng đó là mập. Đi, ta còn muốn mang mập mạp đi gặp Tiêu Nhi đâu. Chờ lần sau ta dẫn ngươi đi thấy lao tứ thời điểm tại ôn chuyện. Mã Hoàng hậu cũng không có ngăn cản, nghĩ cũng biết có thể từ sau đời dẫn người tới, khẳng định là có chuyện muốn làm. Chờ Chu Nguyên Chương mang theo Chu Cao Xí tiến cung, Mã Hoàng hậu lúc này mới cùng Mã Nguyên Thần hỏi thăm hậu thế sự tình. Mã Nguyên Thần cũng không có che giấu, một năm một mười cùng Mã Hoàng hậu giảng thuật đứng lên. Nghe Mã Nguyên Thần giảng thuật sự tình, Mã Hoàng hậu lông mày không khỏi nhăn lại. Chờ Mã Nguyên Thần sau khi nói xong, Mã Hoàng hậu không khỏi hừ lạnh nói, quả nhiên tiện nhân sinh hạ hải tử, cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Lúc đầu cầm tù Chu Doan Văn, Mã Hoàng hậu là có chút không đành lòng. Có biết hắn hành động về sau, Mã Hoàng hậu cảm thấy cầm tù hắn vẫn là lợi cho hắn quá rồi. Lão tứ cũng là quá phận, lấy Doan Thông Hải tử kia tính tình, nơi nào sẽ uy hiếp được hắn hoàng vị, hắn lại tội gì cầm tù Doan Thông Hải tử kia. Nhi tử cầm tù tốt tử, Mã Hoàng hậu trong lòng cũng không khỏi có khí. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Mã Hoàng hậu phía sau lưng, trấn an nói, "Thì, những này liền để bọn hắn tiểu bối đi xử lý a. Chúng ta đứng ở phía bên kia, cũng đều không thích hợp." Mã Hoàng hậu thở dài, cười khổ lắc đầu, liền để Tiêu Nhi bọn hắn nhìn đến làm a. Tựa như Mã Nguyên Thần nói, bọn hắn những trưởng bối này, đứng ở bên nào đều không thích hợp. Hoàng cung bên trong, Chu Tiêu cùng Chu Cao Xí một hỏi một đáp về sau, Chu Tiêu không khỏi bị tức đến nổi trận lôi đình, hận không thể hiện tại liền đi đem Chu lão tứ đánh một trận. Cái này hỗn trướng, nghịch đệ, chẳng những sửa lại cô phong hảo, còn dám cầm tù cô hai tử. Cô chân tâm thật sự là cho chó ăn. Chu Cao Xí yếu ớt nhìn trước mắt nổi giận đại bá, liền ngay cả một điểm tiếng vang cũng không dám phát ra tới, cái kia mập mạp thân thể hận không thể co lại thành một đoàn. Sợ đại bá phát hiện mình về sau, cây đuốc phát tại mình trên thân. Lao Chu tắc ngồi tại trên long ỷ, nhìn đến đại nhi tử nổi điên, lời gì cũng không nói. Tiểu ban tử, cứu cứu ý tứ ta cũng biết, ngươi đi theo ta. Lạnh lùng lưu lại một câu, Chu Tiêu liền xoay người hướng về Phụng Thiên Điện đi ra ngoài. Chu Cao Xí đối lão Chu thi lễ một cái, tựa như cái bị khinh bị mập nàng dâu đồng dạng, đi theo Chu Tiêu sau lưng đi ra Phụng Thiên Điện. Hai người tới cất giữ giống thóc nhà kho, Chu Tiêu trước hết để cho người mở ra. Chờ hai người đi vào về sau, Chu Tiêu chỉ vào bên trong chất đầy giống thóc, đối với Chu Cao Xí nhạt tiếng nói, đây đều là, ngươi có thể chuyển bao nhiêu liền chuyển bao nhiêu a. Chu Cao Xí cả người đều là choáng váng, liền mình một người, có thể chuyển bao nhiêu? Dù là mình là bá vương tại thế, tối đa cũng liền chuyển cái mấy trăm cân liền đỉnh tiên. Lấy đại minh cái kia khổng lồ thổ địa, mấy trăm cân giống thóc, có thể có làm được cái gì? Đại bá. Chu Cao Xí ủy khuất ba ba nhìn đến Chu Tiêu, ánh mắt kia liền tốt giống đang nói, rõ ràng là cha ta sai, ngươi cũng đừng khó xử ta. Chu Tiêu cũng không muốn vì khó Chu Cao Xí, chỉ là khí không thuận, muốn đùa một cái này mập chất tử. Lúc này, từng đội thị vệ từ bên ngoài đi vào, đem bên trong giống thóc cất vào từng cái sọt bên trong. Hoàng Cẩu Nhi cầm trong tay một quyển sách, đi vào Chu Tiêu bên người đưa cho hắn. Điện hạ, ngài muốn đồ vật mang đến. Chu Tiêu ra hiệu Hoàng Cẩu Nhi đem sách đưa đi cho Chu Cao Xí, đồng thời giải thích nói, Cao Xí, bên trong quyển sách này ghi lại những này giống thóc bồi dưỡng phương pháp, ngươi cũng cùng một chỗ mang về à? Chu Cao Xí tiếp nhận thư tịch, đối Chu Tiêu cảm tạ nói, đa tạ đại bá. Chu Tiêu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn ta, hảo hảo đối đãi đại minh bách tính à. Chu Cao Xí khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, tựa như đối với Chu Tiêu cam đoan, lại tốt giống như đối với mình cam đoan đồng dạng, kiên định nói, đại bá yên tâm, đây cũng là ta chức trách. Ân, không tệ. Chu Tiêu tán thưởng vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai. Đợi lát nữa chó vàng sẽ đưa ngươi xuất cùng, ta sẽ không tiễn ngươi. Nói đến, Chu Tiêu liền đi ra nhà kho, tiến về Phụng Thiên Điện tiếp tục phê duyệt đấu chương. Chu Cao Xí đưa mắt nhìn Chu Tiêu rời đi, lúc này mới mở ra trong tay thư tịch, bắt đầu lật xem. Cái gì? Chu Cao Xí không khỏi cả kinh nói, những này giống thóc thế mà có thể mẫu sinh mười mấy thạch. Những này giống thóc không phải là cứu ra ra từ tiên giới mang về giống thóc. Một bên Hoàng Cẩu Nhi không khỏi chen miệng nói, Cao Xí điện hạ nói không tệ, những này giống thóc đều là quốc công gia mang về. Nhìn Hoàng Cẩu Nhi liếc mắt, Chu Cao Xí không khỏi dò hỏi, Hoàng công công, vậy những thứ này giống thóc có thể có đang gieo trồng? Cao Xí điện hạ xưng nô thì tên liền tốt. Hoàng Cẩu Nhi đầu tiên là khiêm tốn một câu, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, từ khi quốc công gia mang về giống thóc, thái tử điện hạ đã sai người mở rộng toàn quốc. Chắc hẳn tiếp qua mấy tháng, toàn bộ đại minh tiên lương liền có thể bội thu. Nghe vậy, Chu Cao Xí trong lòng không khỏi hiện ra một vẻ hâm mộ cảm xúc. Dù sao tại Vĩnh Lạc hướng đã qua cày bừa vụ xuân quý tiết, nếu là đem trồng xuống lương thực rút ra, lại loại tiên lương, có chút được không bù mất. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí trong lòng cũng không khỏi phải gấp cắt đứng lên. Dù sao đây sớm ngày trồng xuống, liền sớm ngày có thu hoạch. Trên sách nói, những này giống thóc có thể tại 4, 5 tháng trồng trọt, nếu là mình bây giờ trở về khai hoang, đợi đến thời điểm thu hoạch cũng biết không tệ. Chờ thị vệ chuyển đến không sai biệt lắm, Chu Cao Xí liền vội va hướng về trấn quốc công phủ tiến đến. Chương 64, có người thấy thèm chương 64, có người thấy thèm từng chiếc xe ngựa chuyên chở giống thóc, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp dừng ở trấn quốc công phủ cửa chính. Xung quanh bách tính nhìn đến một màn này, còn tưởng rằng trấn quốc công phải dọn nhà. Mã Nguyên Thần nghe phía bên ngoài động tĩnh, đi ra xem xét, kém chút liền khí cười. Nhìn thoáng qua cổng, phát hiện Chu Cao Xí đang chỉ huy lấy xe ngựa, đi lên chính là cho Chu Mập Mạp một bàn tay. Chu Cao Xí che lấy bị đánh cái óc, tức giận sau này liếc mắt, phát hiện đánh mình người đúng là mình cứu ra. Chu Cao Xí lập tức đổi thành một bộ định nọt nụ cười. Cứu ra ra ngươi đánh ta làm gì? Mã Nguyên Thần chỉ những cái kia xếp thành trường long xe ngựa, tức giận mắng, ngươi náo động tính lớn như vậy làm gì đâu? Không biết còn tưởng rằng ngươi là đến xếp nhà. Chu Cao Xí lung tung nói, cứu ra ra ta đây không phải sốt rồi sao? Ngươi gấp không sẽ cùng ta nói một tiếng, ta trực tiếp đi lấy là được rồi. Mã Nguyên Thần đang tại răn dạy Chu Cao Xí, còn bên cạnh từ phủ đại môn từ từ mở ra, từ đặt mang theo một cái tiểu nữ hài đi ra. Nguyên Thần, đây là có chuyện gì? Nơi nào đến nhiều xe ngựa như vậy? Không biết lại là ngươi kéo tiền trở lại đi. Mã Nguyên Thần quay người liếc từ đặt liếc mắt, tức giận nói, ngoại trừ lần đầu tiên lão tề muốn quay quang, kéo tiền trở về bên ngoài. Ngươi nhìn đằng sau ta nơi nào có như vậy rêu rao? Từ khi lần đầu tiên đấu giá hội kết thúc, lão tề cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng xe ngựa lôi kéo bạc trở về phủ bên trong. Cái kia ngày toàn bộ đường đi đều bị đổ đầy bạc xe ngựa cho chắn đến chật như nêm tối. Cuối cùng vẫn là lão Chu điều hòa đến ngũ thành binh mã đi, nếu không cũng không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Từ Đạt liếc Mã Nguyên Thần bốn liếng này ra liếc mắt, lúc này mới sờ lên bên người tiểu nha đầu đầu. Diệu Cẩm, vị này ngươi muốn gọi Mã Thúc, còn không mau gọi người. Từ Diệu Cẩm trốn ở Từ Đạt bắp đùi đằng sau, vụng trộm nhìn đến Mã Nguyên Thần, nhỏ giọng hô to, Mã Thúc. Mã Nguyên Thần từ thương thành bên trong mua một bao nãi đường, từ bên trong xuất ra một khối, lột ra giấy gói kẹo đưa cho Từ Diệu Cẩm. Tiểu nha đầu ăn kẹo. Từ Diệu Cẩm nghe chót mũi mùi sữa thơm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Đạt. Từ Đạt xoa xoa Từ Diệu Cẩm cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi Mã Thúc cho, ngươi liền cầm lấy ăn đi. Từ Diệu Cẩm tiếp nhận Mã Nguyên Thần trong tay nãi đường, mười phần lại lễ phép nói lời cảm tạ nói, cảm ơn Mã Thúc. Mã Nguyên Thần vươn tay, sờ lên tiểu nha đầu đỉnh đầu, cười nói, thật ngoan. Nói đến đem trong tay một bao nãi đường, toàn bộ đưa đến tiểu nha đầu trong tay. Cầm ăn đi. Từ Diệu Cẩm ôm lấy nãi đường, mắt to đều cười thành tiểu ngựa nha. Đa tạ Mã Thúc. Mã Thúc ngươi thật tốt. Cùng Mã Nguyên Thần lại là nói tiếng cảm ơn, tiểu nha đầu không khỏi cầm trong tay nãi đường bỏ vào trong miệng, lập tức một cỗ mùi sữa thơm mang theo vị ngọt cửa vào bên trong. Cảm thụ được trong cái miệng nhỏ nhắn ăn ngon hương vị, tiểu nha đầu không khỏi càng thêm vui vẻ. Bên này hai người vừa mới dứt lời, Chu Cao Xí không khỏi tiến lên, đối Từ Đạt hành lễ nói, Cao Xí gặp qua ngoại tổ phụ. A, Từ Đạt đều choáng váng, mình nơi nào đến ngoại tôn. Nhìn ra hỏa này niên kỷ, đều lớn hơn mình. Nhìn thấy Từ Đạt một bước, Mã Nguyên Thần không khỏi một trận buồn cười. Thế là mở miệng giải thích đứng lên. A, Từ Đạt thế mới biết nguyên lai trước mắt mập mạp này là đến từ hậu thế người. Vỗ vỗ Chu Cao Xí cái kia mập mạp bà bay, Từ Đạt không khỏi cười hỏi, Cao Xí, vậy mẹ ngươi còn tốt chứ? Chu Cao Xí dừng lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Làm sao? Mẹ ngươi có phải hay không đã qua đời? Từ Đạt thở dài, bất quá cũng thế, hơn 70 tuổi cũng coi là cao linh. Trong giọng nói mặc dù có bất đắc dĩ, có thể phần lớn lại là rộng rãi. Dù sao cũng là từ gian khổ niên đại tới người, tại thời điểm này đừng nói 60-70 tuổi, cho dù là có thể sống đến hơn 40 tuổi, tại thời điểm này cũng coi là cao linh. Mặc dù nghe được nữ nhi đã qua đời, Từ Đạt trong lòng có bất đắc dĩ cùng thất lạc. Khả năng sống đến cái kia số tuổi, cũng là không tệ. Từ Đạt ngược lại là 10 phần nhìn mở. Chu Cao Xí sắc mặt tăng đỏ bừng, không biết muốn làm sao nói cho ông ngoại, kỳ thực mẹ hắn đã sớm tại 20 năm trước liền đã qua đời. Nếu là nói ra, ông ngoại nhất định sẽ dẫn theo đầu hổ thương đi đem mình cha chọn lấy a. Mã Nguyên Thần ngược lại là không có đi để ý tới đôi này tổ tôn, mà là đùa với Từ Diệu Cẩm tiểu nha đầu chơi. Tiểu Diệu Cẩm đây đoạn thời gian ngươi đi nơi nào chơi? Làm sao Mã Thúc đều không gặp qua ngươi? Từ Diệu Cẩm ăn miệng bên trong nãi đường, một bên mơ hồ không rõ đáp trả Mã Nguyên Thần. Ta đi theo ca ca về nhà tế bái ra ra nãi nãi, cho nên Mã Thúc mới chưa thấy qua ta. Thấy tiểu nha đầu gương mặt một trống, Mã Nguyên Thần không khỏi dùng ngón tay chà sát. Tiểu nha đầu nhíu lại cái mũi nhỏ, hiển nhiên là đối thủ tiện Mã Nguyên Thần có chút bất mãn. Thấy đây bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần không khỏi bị manh một cái. Sờ lên tiểu nha đầu đầu, Mã Nguyên Thần không khỏi đùa nói, vậy lần này trở về, chơi vui hay không? Từ Diệu Cẩm đong đưa cái đầu nhỏ, lông mày nhỏ cao lên đến. Không dễ chơi. Bên kia tiểu hài đều tốt gầy, còn không mặc quần áo. Nghe tiểu nha đầu đây đồng nôn vô kỵ lời nói, Mã Nguyên Thần không khỏi nhíu mày. Mình ngược lại là quên đi, đám kia hỗn đản làm chuyện tốt. Từ khi đám hỗn đản này được phong làm vân quý về sau, liền nghĩ cho hậu thế con cháu lưu chút cái gì. Mà dù sao đều là một đám đại lão thô, làm ăn cái gì, bọn hắn nơi nào sẽ? Không có cách, bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía bách tính trong tay thổ địa bên trên. Những này đại minh vân quý phần lớn đều là Phượng Dương xuất sinh, đất phong đều không phân lại đều là tại Phượng Dương. Có thể Phượng Dương cứ như vậy chĩa xuống đất phương, chỗ nào đủ những này vân quý làm ẩm ý nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cùng Chu Cao Xí nói chuyện Từ Đạt. Lão già này, Mã Nguyên Thần chỗ nào nhìn không ra, lão tiểu tử này liền muốn để cho mình quê nữ, đem Phượng Dương tình hình gần đây nói với chính mình. Muốn mượn mình tay, cảnh cáo những cái kia vân quý đâu. Đây nếu là đổi thành người khác nói, chẳng những phải đắc tội những này vân quý, làm không xong nói, lão Chu cũng biết trách tội xuống. Nhưng đối với Mã Nguyên Thần đến nói, những này đều không phải là vấn đề. Trong lòng có quyết định, Mã Nguyên Thần phất tay đưa xe ngựa bên trên giống tóc thu vào không gian. Mã Nguyên Thần không để ý chừng to mắt Chu Cao Xí, mà là đối với Từ Đạt cười nói, lão tử, lão lý tại Phượng Dương qua thật đúng là tiêu sai a. Ta đều trở về đã lâu như vậy, cũng không gặp lão tiểu tử kia vào kinh đến xem ta. Từ Đạt lập tức hiểu ý Mã Nguyên Thần ý tứ, thuận theo hắn câu chuyện nói đi xuống. Vậy ngươi coi như hiểu lầm Hàn Quốc công, hắn một biết ngươi trở về, liền vội vội vàng vàng đi kinh thành đuổi, hôm qua mới cùng Diệu Cẩm bọn hắn cùng một chỗ trở về kinh thành. Từ Đạt đối Mã Nguyên Thần nhíu mày, hình như có chỉ đến nói, đoán chừng a. Hai ngày này liền sẽ dẫn người tới cửa bái phòng. A. Mã Nguyên Thần giật mình gật gật đầu, xem ra tay ta phía dưới những này suy nghĩ, ngược lại là mười phần làm cho người ta đỏ mắt, liền ngay cả lão lý đều thấy thèm. Ngươi biết liền tốt. Từ Đạt nói một câu, liền muốn ôm lấy Từ Diệu Cẩm về nhà. Bất quá bị Mã Nguyên Thần ngăn trở. Tại Từ Đạt mộng bức nhìn soi mói, Mã Nguyên Thần túi người ôm lấy Từ Diệu Cẩm, một bên cười nói, "Tiểu Diệu Cẩm, đi, ta dẫn ngươi đi cùng tiểu tỷ tỷ chơi." Nói đến, cũng không tiếp tục để ý Từ Đạt, mang theo Chu Cao Xí trực tiếp đi vào Trấn Quốc công phủ. Từ Đạt bất đắc dĩ cười cười, vừa định cùng đi theo đi vào. Leng keng, đại môn trực tiếp đóng lại, kém chút nện vào Từ Đạt cái mũi. "Từ Đạt, mình đây quê nữ lại muốn không có." Chương 65, Hàn Quốc công tới chơi chương 65, Hàn Quốc công tới chơi trở về mình tiểu viện, đang tại mở ra xe đẩy nhỏ tiểu hủy tử liền phát hiện Mã Nguyên Thần. Tiểu hủy tử đạp cần ga, xe liền hướng về Mã Nguyên Thần mà tới. Khi xe sắp đụng vào Mã Nguyên Thần bắt chân, tiểu hủy tử đánh tay lái, xe một cái trôi đi vững vàng dừng ở Mã Vân Thành trước người. Tiểu Hủy Tử ngẩng lên tiểu cái cổ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bản thân sư phó trong ngực Từ Diệu Cẩm, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Sư hổ, giới cái hệ ai?" Mã Nguyên Thần đem Từ Diệu Cẩm để dưới đất, sờ lên tiểu Hủy Tử cái đầu nhỏ, cho nàng giới thiệu nói: "Tiểu thư này tỷ là sát vách Từ thúc thúc nữ nhi, sư phó mang đến cùng Hủy Tử cùng nhau chơi đùa." Tiểu Hủy Tử reo hò một tiếng, mở cửa xe từ bên trong xuống tới, lôi kéo Từ Diệu Cẩm tay reo hò nói: "Quá tốt rồi, rốt cuộc có tiểu tỷ tỷ cùng ta cùng nhau chơi đùa." Đây đoạn thời gian, ngoại trừ Chu Hùng Anh bọn hắn cách mấy ngày qua một chuyến quốc công phủ bên ngoài, tiểu Hủy Tử phần lớn thời gian đều là mình chơi. Cũng không phải không ai muốn cùng tiểu Hủy Tử chơi, mà là những người kia đều không phải là mang theo hảo tâm, mang đến hải tử đều là các gia tốt tử. Đồ đần đều biết là nguyên nhân gì. Hiện tại Mã Nguyên Thần không có hải tử, cũng chỉ có như vậy một cái bảo bối đồ đệ, đây nếu là nhà ai tiểu tử có thể nảy ra trở về, bọn hắn cũng không đó là phát. Đều là một chút muốn mù tâm lão hỗn đản. Thấy hai cái tiểu nha đầu chơi đang vui vẻ, Mã Nguyên Thần liền thừa dịp thời gian này, lôi kéo Chu Cao Xí trở về Vĩnh Lạc Hướng. Đem trong không gian giống thóc trực tiếp trồng chất tại Phụng Thiên Điện trước quảng trường bên trên, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp trở về. Chu Cao Xí đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn đến trước mặt trồng chất như núi đủ loại giống thóc. Nghe được động tĩnh Chu Đệ cũng đi ra, nhìn thấy quảng trường bên trên không biết là thứ gì, hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Chờ nhìn đến đại nhi tử cái kia mập mạp thân thể về sau, Chu Đệ bước nhanh đi đến ngẩn người Chu Cao Xí bên cạnh, hiếu kỳ hỏi: "Lão đại, đây chính là ngươi đi Hồng Vũ Hướng cầm về đồ vật?" Chu Cao Xí ngơ ngác gật gật đầu. Chu Đệ không khỏi phàn nàn nói: "Cũng thật sự là, không cầm đồ vật chứa, nhiều đồ như vậy, này làm sao trở đi à?" Chu Cao Xí tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Đệ, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Cha, đây chính là cứu gia gia đưa tới." Nghe vậy, Chu Đệ vội vàng đem đoán trách nói thu về, còn cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một chút. Thấy bốn phía không có gặp bản thân lão cứu về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về quá mức, thấy bản thân đại nhi tử cái kia danh mãnh bộ dáng, Chu Đệ khí tại Chu Cao Xí sau gót đến một cái. "Tiểu tử đuối, ngươi cứu gia trở về cũng không nói sớm, ngươi có phải hay không có chủ tâm cười nhạo ta?" Chu Cao Xí vướt vướt bị đánh địa phương, không khỏi u oán nói: "Cha, ngươi cũng không có hỏi a." Chu Đệ cũng cảm giác được mình ta có chút quá phận, thế là cưỡng ép nói sang chuyện khác: "Nói đi, những này giống thóc sản lượng thế nào?" Chu Cao Xí đem mẫu sinh nói một lần. Chu Đệ giật mình lấy chừng to mắt, chờ phản ứng lại về sau, vội vàng hét lớn: "Kỳ Cương, tranh thủ thời gian mang Cẩm Y vệ đem những này hạt giống bảo vệ lại đến, nếu là mất đi một cái hạt giống, nhìn ta không sống quả ngươi." Theo Chu Đệ tiếng giống to, một tên tráng hán mang theo một đội Cẩm Y vệ nhanh chóng chạy tới. "Kỳ Cương, đem quảng trường vây đứng lên, ngoại trừ ta cùng thái tử bên ngoài, những người còn lại dám tới gần, giết không tha." Cùng Kỳ Cương bên dưới xong khiến về sau, Chu Đệ lại đối Chu Cao Xí bản giao nói: "Lão đại tranh thủ thời gian dẫn người nhập kho, đây nếu như bị Thái Dương dứt bể, còn không đau lòng chết." Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng đội vàng đi an bài người đem giống thóc đem đến nhà kho đi. Hồng Vũ Triều, Quốc Công phủ tiểu viện. Mã Nguyên Thần lách mình trở về nhà mình, phát hiện hai cái tiểu nha đầu ở bên kia quậy. Xem ra tiểu Hủy Tử cũng không có phát hiện mình vừa rồi không thấy. Đi hai bước, trực tiếp nằm tại trên ghế xích đu, cứ như vậy nhìn đến hai cái tiểu nha đầu chơi đùa. Mã Nguyên Thần coi là hôm nay cứ như vậy nhàn nhã đi qua. Bất quá đáng tiếc là, trời không tội lòng người. Ngay tại Mã Nguyên Thần híp mắt chợp mắt thời điểm, Lão Tể lại là chạy tới. Nghe được tiếng bước chân, Mã Nguyên Thần không khỏi mở to mắt. "Lão Tể, ngươi không đang dạy đạo đồ đệ, làm sao gấp gáp như vậy chạy tới?" Lão Tể không để ý Mã Nguyên Thần trêu ghẹo, mà là sắc mặt khó coi nói: "Tiên sinh, Lý Thiện Trường đến." "Lão tiểu tử này rốt cuộc đã đến." Mã Nguyên Thần không khỏi cười lạnh đứng lên. Đừng nhìn Mã Nguyên Thần gọi Lão Lý gọi thân thiết, bất quá hai người quan hệ cũng không khá lắm. Dù sao từ xưa văn nhân tương kình, ban đầu hai người cùng tồn tại Lão Chu dưới trướng, đây Lý Thiện Trường vẫn muốn áp Mã Nguyên Thần một đầu, nhưng lại là tại dưới tay hắn ăn mấy cái thiệt ngầm. Mặc dù về sau Lý Thiện Trường không có cho Mã Nguyên Thần bên dưới ngang chân, có thể hai người nhân quả cũng là kết. Lão Tể đem Hàn Quốc công mời tiền đến. Lão Tể thấy mình tiên sinh đây lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng cũng là nắm chắc. "Được rồi." Lão Tể đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Không bao lâu lão Tể sau lưng, liền theo một cái đầu đầy tóc bạc, người xuyên một thân lộng lẫy quần áo lão giả. Vị này đó là khai quốc quốc công chí nhất, Hàn Quốc công Lý Thiện Trường. Nhìn thấy Lý Thiện Trường, Mã Nguyên Thần cũng từ trên ghế xích đu đứng lên đến. "Lão Lý, ta đều trở về đã lâu như vậy, ngươi mới hồi kinh, đây cũng quá không có suy nghĩ." Lý Thiện Trường đầu tiên là ở trong lòng thầm mắng một tiếng, rồi trá lao hồ ly. Có thể trên mặt lại tràn đầy thân thiết đủ cười. "Mã lao đệ, từ lần trước từ biệt, chúng ta cũng có vài chục năm không gặp. Vi huynh cũng là mười phần tưởng niệm Mã lao đệ." "Giảo hoạt lao hồ ly." Mã Nguyên Thần đồng dạng dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Đem Lý Thiện Trường mời đến bên cạnh cái bàn đá trên mặt ghế đá sau khi ngồi xuống, Mã Nguyên Thần lúc này mới cười nói: "Lão Lý, ngươi đây đột nhiên hồi kinh, không biết có cái gì chuyện quan trọng. Lấy hai người quan hệ, cũng không cần khách sáo, trực tiếp hỏi liền có thể." Đối với Mã Nguyên Thần trực tiếp, Lý Thiện Trường cũng không có gì phản ứng, trực tiếp mở miệng nói ra mình ý đồ đến. "Ta đây không phải nghe nói Mã lao đệ sinh ý làm không tệ, nghĩ đến đến kinh thành hỏi một chút Mã lao đệ có hứng thú hay không mang mang bọn ta những này lao huynh đệ." "A." Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, "Cái kia không biết các ngươi phải bỏ ra cái gì đại giới đâu." Lý Thiện Trường ra vẻ kinh ngạc nói: "Còn muốn đại giới? Dù sao đều là lao huynh đệ, ngươi liền mang mang bọn ta, dù sao có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời sao?" Lý Thiện Trường lại nói êm hay, có thể trong giọng nói ý uy hiếp, liền xem như đồ đần đều có thể nghe được. Tại Lý Thiện Trường trong nhận thức biết, mình là đấu không lại Mã Nguyên Thần. Có thể Mã Nguyên Thần có thể mang đến lợi ích thật sự là quá lớn. Chỉ cần mình liên hợp những người còn lại, còn sợ Mã Nguyên Thần không hé miệng. Bị người uy hiếp, Mã Nguyên Thần cũng không tức giận, ngược lại cười nhìn về phía Lý Thiện Trường. "Lão Lý, ngươi hẳn là còn đến không kịp nghe ngóng ta sau khi trở về, làm ra sự tình a?" Nghe vậy, Lý Thiện Trường sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết Mã Nguyên Thần đây là ý gì. Xem ra lão Lý là vừa ra cung liền đến chỗ ta. Mặc dù không biết Mã Nguyên Thần trong hồ lô bán cái gì dược, có thể Lý Thiện Trường quyết định lấy bất biến ứng và biến. Ngay sau đó liền gật gật đầu, biểu thị Mã Nguyên Thần nói đúng. Chương 66, lão Lý, thiên hạ này không phải chỉ có ngươi mới là người thông minh. Chương 66, lão Lý, thiên hạ này không phải chỉ có ngươi mới là người thông minh, cái kia khó trách. Mã Nguyên Thần giật mình gật đầu. Lão Lý, ngươi nếu không vẫn là đi hỏi thăm một chút về sau, rồi quyết định như thế nào cùng ta nói chuyện. Đây mơ mơ hồ hồ nói, cho dù là thông minh như Lý Thiện Trường cũng là có chút choáng váng. Ngươi có ý tứ gì? Lý Thiện Trường nguyên bản cái kia trí tuệ vững vàng tự tin ngữ khí, không khỏi mang theo điểm nộ khí. Mã Nguyên Thần cũng không để ý tới Lý Thiện Trường lời nói, mà là phối hợp nói đến. Lão Lý a lão Lý, ngươi thật sự cho rằng những năm này chỉ một mình ngươi tại tiến bộ, người khác đều là tại lui bước không thành. Ngươi cũng không nghĩ một chút liền ngay cả vị kia lòng tham không đáy bệ hạ cũng không thể tại ta trong tay kiếm một chén canh, chỉ mấy người các ngươi thối cá nát tôm liền có thể trong tay ta đoạt đồ vật. Ngươi có ý tứ gì? Lần này Lý Thiện Trường ngữ khí cuối cùng không có vừa rồi thong dong tự tin, mà là mang theo điểm e ngại. Hắn cũng là bị tham dục làm choáng váng đầu óc. Mặc dù Mã Nguyên Thần đứng phía sau Mã Hoàng Hậu, thế nhưng là lấy vị kia lòng tham trình độ, mặc dù không có khả năng công khai đến, nhưng là thầm thủ đoạn, khẳng định không thể thiếu. Có thể lâu như vậy đi qua, Mã Nguyên Thần trong tay cái này sẽ chỉ để trứng kim kê còn tại hắn trong tay, này làm sao muốn cũng không bình thường. Mã Nguyên Thần nâng cầm lên, mặt đầy nhàn nhã nhìn đến Lý Thiện Trường. "Lão Lý, ngươi lần này tới kinh thành không chỉ là coi trọng trong tay của ta đồ vật ta." Lý Thiện Trường biến sắc, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, "Ta ngoại trừ muốn chia một chén canh bên ngoài, cũng không có cái khác ý nghĩ." "A, dạng này a." Mã Nguyên Thần cười cười, tiếp tục nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, đem ta kéo vào các ngươi trận doanh, để ta đi cản ta tỷ phu lửa giận?" Lý Thiện Trường sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, ngập ngừng nói bờ môi, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Ai, Mã Nguyên Thần khẽ thở dài, "Lão Lý, ngươi cần gì phải dối mình dối người đâu? Ngươi cảm thấy các ngươi tại Phượng Dương làm sự tình, vị nào không biết? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi đem Phượng Dương cái kia cẩm y vệ thiên hộ kéo đến ngươi trận doanh, các ngươi liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi đây đều biết." Lý Thiện Trường không thể tin nhìn đến Mã Nguyên Thần, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. "Lão Lý, ngươi là quên cẩm y vệ là ta sáng lập?" Mã Nguyên Thần khắp khuôn mặt là không thèm để ý chi sắc, nói khẽ, "Ta đương nhiên biết cẩm y vệ nguy hại, cho nên ta lại thành lập một cái tân bộ môn, chuyên môn coi chừng cẩm y vệ cây đao này. Đây đao dùng tốt, ngược lại là không có việc gì, nếu là đao có mình ý nghĩ, thế nhưng là sẽ nấu lại chủ tạo." Lý Thiện Trường gắt gao nhìn chằm chằm cái này so với chính mình tuổi trẻ, mà bây giờ vẫn là cái kia một bộ người thiếu niên bộ dáng Mã Nguyên Thần. Trong lòng ngoại trừ kiêng kỵ bên ngoài, còn có vô tận sợ hãi. "Ngươi so trước kia càng thêm đáng sợ." Suy nghĩ một chút, Lý Thiện Trường lại bổ sung, "Ngươi so Lưu Cơ còn để ta cảm thấy đáng sợ." Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, khắp khuôn mặt là không thèm để ý chi sắc. "Chỉ một mình ngươi cảm thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất người thông minh, đừng nói là ta, liền xem như Lưu Cơ ra hoặc kia, còn không phải đem các ngươi đuổi nghịch xoay quanh." Nghe vậy, Lý Thiện Trường sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng nói, "Lưu Cơ lão già kia không chết." "Đúng a?" Mã Nguyên Thần nhún vai nói, "Gia hỏa này thế nhưng là trượt không được, hắn đó là mượn các ngươi tay, đi qua mình cái kia tiêu giao thời gian." "Cái này hôn trướng." Lý Thiện Trường vẫn cho là mình mượn Hồ Duy Dung tay diệt trừ Lưu Ba Ôn, thật không nghĩ đến mình lại là như cái thằng hề đồng dạng, bị người bỏ bỡn, còn cho nên từ cao hứng. "Lưu Cơ hắn còn tại thanh điện." Mã Nguyên Thần cười ha hả khẳng định nói, "Đúng a. Trước đó không lâu ta còn để cho người ta đi xem qua hắn đâu. Hắn hiện tại tiểu nhật tử thế nhưng là qua 10 phần không tệ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có các ngươi những người này tính kế hắn, hắn mỗi ngày thế nhưng là vui vẻ không được." Lý Thiện Trường trầm mặt xuống, sau một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng, "Chẳng lẽ hắn liền không có cảm thấy đáng tiếc?" "Đáng tiếc?" Mã Nguyên Thần khinh thường cười cười, "Đây là các ngươi những này hàm quyền thế người mới sẽ cảm thấy như vậy. Đối với chúng ta mà nói, quyền thế như phụ vân, so với tự do, đây quyền thế bỏ liền bỏ." Lý Thiện Trường lúc này mới giật mình đến, kẻ trước mắt này còn không phải như vậy. Nếu là ban đầu hắn còn tại kinh thành, hiện tại toàn bộ Đại Minh ở địa vị bên trên ngoại trừ vị kia cùng thái tử bên ngoài, không ai có thể so bên trên hắn đi. Mã Nguyên Thần vỗ nhẹ nhẹ bên dưới mình đầu, đối Lý Thiện Trường trách cứ, "Đều bị ngươi mang lệnh. Ngươi hẳn là cảm thấy vị kia muốn đối với các ngươi động thủ, cho nên mới đến kinh thành, muốn cho ta mở một cái hoài tây người dẫn đầu ngân phiếu khống, để ta đi cùng vị kia quần nhau a." Lần này Lý Thiện Trường không có che giấu, mà là trực tiếp khẳng định nói, "Không sai." Mã Nguyên Thần cho hắn giơ ngón tay cái, "Các ngươi mặt thật lớn, muốn cho chúng ta tài lượng không, cũng không nghĩ một chút các ngươi có cái này khẩu bị không?" Lý Thiện Trường cười khổ một tiếng, đối Mã Nguyên Thần cầu khẩn nói, "Ta biết ngươi có bản lĩnh trợ giúp chúng ta, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." "Còn tới?" Mã Nguyên Thần khinh thường nói, "Các ngươi hưởng phúc thời điểm không nghĩ tới ta, các ngươi muốn bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thời điểm, các ngươi liền nhớ lại ta." "Làm sao? Ngươi cái lao tiểu tử cảm thấy tại dương gian đấu không lại ta, cũng phải đem ta kéo xuống, chúng ta tại âm gian tiếp tục đấu nữa." Lý Thiện Trường bất đắc dĩ cười khổ. Dù sao cũng là tổng qua sự tình đồng liêu, Mã Nguyên Thần mặc dù sẽ không xuất thủ, nhưng vẫn là cho hắn một con đường. "Ngươi đi tìm thái tử a. Hiện tại chỉ có thái tử muốn cứu các ngươi, cũng có cái năng lực kia cứu các ngươi." Ở trong lòng thở dài, Lý Thiện Trường đứng người lên đối Mã Nguyên Thần chắp tay một cái về sau, liền đứng dậy rời đi. Lý Thiện Trường vừa rời đi không lâu, lão tể liền đi tiến đến. "Tiên sinh, lão già này tới tìm ngươi làm gì?" Mã Nguyên Thần tay vừa lộn, một bình bao tử xuất hiện trong tay, đem nó ném cho lão tể về sau, lúc này mới lên tiếng, "Ngoại trừ muốn nhà chúng ta tiền, còn có chính là ta tỷ phu muốn đối bọn hắn động thủ, muốn cho ta đi cấp bọn hắn đỉnh hỏa. Nếu là ta không có đính chủ nói, cũng có thể đem chúng ta kéo xuống." "Mẹ, lão già này là chân âm." Lão tể khí muốn đem trong tay bình rượu đập xuống đất, có thể nghĩ đến đây là tiên sinh cho rượu ngon, thế là liền cố nhịn xuống. "Tiên sinh, ngươi không trúng kế a?" Mã Nguyên Thần lắc đầu, trước kia hắn liền đấu không lại ta, đừng nói hắn hiện tại già, đầu óc không dùng được. Nghe vậy, lão tể nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói, "Lão già này từ khi năm đó tiên sinh ngươi sau khi rời đi, liền không có thiếu cho chúng ta chơi ngáng chân, nếu không phải đại tỷ tại, đoán chừng chúng ta ngoại trừ quốc công phủ bên ngoài, đều bị hắn hô đi." Mã Nguyên Thần vỗ vỗ lão tể bả vai, trấn an nói, "Lão tể, ngươi cứ yên tâm đi. Lão Lý lần này bất tử, trong nhà đồ vật cũng bất không được bao nhiêu. Mặc dù Chu Tiêu sẽ ra tay bảo vệ bọn hắn những ngày hơn quý, có thể Chu Tiêu cái kia đen hạt vừng nhân bánh tính tình. Những người này tài phú ít nhất sẽ rút lại chín thành. Đừng nói những năm này tham đi vào, liền ngay cả ban đầu cấp tới bảo vật, cũng kém không nhiều đều phải ném bảo." Chương 67, đã bọn hắn muốn cho càng nhiều, vậy chỉ thu xuống đi. Chương 67, đã bọn hắn muốn cho càng nhiều, vậy chỉ thu xuống đi. Lý Thiện Trường trở về mình phụ đệ, đêm đó liền triệu tập các An Hầu Lục Trọng Hành, Duyên An Hầu Đường Thắng Tông, Bình Lương Hầu Phí Tụ, Nam Hùng Hầu Triệu Dung mấy vị Hoài Tây Vân Quý. Hoài Tây Vân Quý cũng không được đầy đủ đều là bền chắc như thép, ngoại trừ mấy vị này công hầu bên ngoài. Từ Đạt, Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân, Phùng Thắng, Đặng Dũ, Phó Hữu Đức, Quách Anh, Quách Hưng chờ Vân Quý cùng Mã Nguyên Thần đi tương đối gần. Ban đầu mang binh hộ vệ Mã Nguyên Thần tướng lĩnh liền có những người này. Lý Thiện Trường để đám người sau khi ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng cùng đám người nói lên hôm nay đi trấn quốc công phụ sự tình. Bất quá lại là đem Chu Nguyên Chương muốn đối bọn hắn động thủ sự tình cũng ẩn giấu đi. Hắn mặc dù già, thế nhưng vẫn là tham luyến đây quyền thế. Các vị Hoài Tây Vân Quý lẫn nhau, nhao nhao mở miệng nói, "Đây Chu Nguyên Chương đều làm hoàng đế, chúng ta không phải liền là cho bản thân làm điểm thổ địa, chẳng lẽ lại hắn còn có thể bởi vì chuyện này giết chúng ta?" "Nói đúng là a. Chúng ta cho hắn Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ, không phải liền là đoạt điểm thổ địa cùng cửa hàng sao? Đây có cái gì đáng lo?" Đám người trong giọng nói đều là oán trách, hiển nhiên là đối với Chu Nguyên Chương bất mãn. Lý Thiện Trường ở trong lòng cười lạnh một tiếng, có thể bày tỏ trên mặt lại là mười phần lạnh lùng. "Các ngươi quên, Hồ Duy Dung sự tình." Lý Thiện Trường âm thanh mặc dù không lớn, có thể nghe được lời này, đám người lại là nhao nhao ngậm miệng lại. Hồ Duy Dung mặc dù đang chết, có thể những cái kia chịu hắn liên lụy người đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng nên chết sao? Nghĩ tới đây, đám người trong lòng cũng không khỏi đến lạnh lẽo. Đại sảnh bên trong không khỏi yên tĩnh lại, ngoại trừ đám người cái kia thô trọng tiếng hít thở bên ngoài, không ai phát ra một điểm động tĩnh. Sau một lúc lâu, các An Hầu Lục Trọng Hành khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, "Lý tiên sinh, chúng ta đều là người thô kệch, ngươi nói phải làm gì, chúng ta đều nghe ngươi." Những người này vừa vặn lắc lư. Lý Thiện Trường mừng thầm trong lòng, có thể trên mặt lại là trầm tư phút chốc, lúc này mới trầm giọng hỏi, "Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, không biết các ngươi có dám hay không làm." Lý Thiện Trường nhìn đến đám người, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. "Lý tiên sinh ngươi liền nói chúng ta nên làm như thế nào a?" "Chính là, Lý tiên sinh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi làm sao nói, chúng ta liền làm như thế đó." Lý Thiện Trường hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nói ra mình kế hoạch. "Các ngươi hiện tại không sai biệt lắm có thể tụ tập lên bao nhiêu binh mã?" Đám người nhao nhao mở miệng nói, "Hiện tại ta phủ bên trong có hộ vệ hơn 200 người, đều là trước kia đi theo ta bách chiến lao binh. Trừ cái đó ra thành vây nông trường bên trong, cũng có tráng niên hán tử 1000 nhiều người. Ta cùng các An Hầu không sai biệt lắm, trừ cái đó ra ta còn có thể điều động không sai biệt lắm 5000 ngũ thành binh mã ti quân sĩ." Lý Thiện Trường ở trong lòng tính toán rất nhanh lên bao nhiêu ít binh sĩ. Chờ người cuối cùng sau khi nói xong, Lý Thiện Trường trong lòng không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới những người này hết thảy có thể tụ tập ra hơn 20000 binh lực. "Rất tốt." Lý Thiện Trường không khỏi mừng rỡ lên tiếng. "Như vậy đi, Duyên An Hầu, ngươi hiện tại liền đi thành bên ngoài hoàng giác tự đem Doãn Văn Điện hạ mang về, chờ chúng ta bên này thành sự, liền cầm giữ lập Doãn Văn Điện hạ thừa bị. Điểm này không có người phản đối, bọn hắn tạo phản cũng là vì bản thân thân gia tính mạng, có thể không có nghĩ qua đi làm hoàng đế. Chính yếu nhất là, bọn hắn dám có ý nghĩ này, nếu không đến mấy ngày, từng cái phiên vương liền dám mang binh giết chết bọn hắn." Đường Thắng Trung gật đầu lên tiếng, liền lập tức xuất phủ. "Các An Hầu, đêm nay ngươi mang binh ngăn chặn Từ Đạt đám người cổng, đừng để bọn hắn đi ra chuyện xấu." Suy nghĩ một chút, Lý Thiện Trường nói bổ sung, "Chờ chúng ta bên này phát ra động tĩnh, ngươi phải nhanh chóng dẫn người giết Mã Nguyên Thần. Các ngươi cũng biết hắn bản sự như thế nào, nếu là hắn chạy ra ứng thiên, chúng ta về sau có thể không sống yên lành được." Đám người đều là không có phản bác Lý Thiện Trường kiên kỵ Mã Nguyên Thần nói, cũng là có chút chất vấn Lý Thiện Trường muốn nhanh như vậy khởi sự. Lục Trọng Hành cao mày hỏi, "Lý tiên sinh, đêm nay khởi sự nói, về thời gian có phải hay không có chút gấp gáp?" Lý Thiện Trường lắc đầu, tận tình khuyên bảo nói, "Đêm dài lắm mộng, ngươi có thể xác định chúng ta kéo mấy ngày, sẽ không bị Mã Nguyên Thần chú ý đến." Nghe được lời này, Lục Trọng Hành không khỏi nhớ tới Mã Nguyên Thần trên chiến trường, mỗi lần trêu địch tại trước thao tác. Thấy Lục Trọng Hành trầm mặt xuống, Lý Thiện Trường lúc này mới tiếp tục nói, "Chúng ta mặc dù đội vàng, nhưng bọn hắn cũng không có chuẩn bị. Chúng ta đây đột nhiên bạo khởi, có rất lớn cơ hội giết vào hoàng cung bên trong." Đám người gật gật đầu, hiển nhiên rất là đồng ý Lý Thiện Trường lời nói. "Đêm nay giết vào hoàng cung về sau, nhất định phải nhanh chóng khống chế Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu, còn có Mã Tú Anh. Chờ Doãn Văn Điện hạ tiến cung, chúng ta liền cưỡng bức Chu Nguyên Chương viết xuống thoái vị chiếu thư. Cùng mọi người tại thương thảo một cái chi tiết, Lý Thiện Trường liền khiến cái này người đi an bài nhân thủ. Lý Thiện Trường đem đám người đưa ra phủ về sau, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Trấn Quốc Công phủ. Mã Nguyên Thần, lần này là ta thắng. Lần này Lý Thiện Trường là lòng tin 10 phần, dù sao ai có thể nghĩ tới bọn hắn có thể cứ như vậy đột nhiên động thủ. Có thể Lý Thiện Trường không biết là, tại hắn quay người tiến vào đại sảnh thời điểm, một cái nhóc con cách gan mặc người, từ Hàn Quốc Công phủ bên trong ra ngoài. Mà mục đích địa thì là Trấn Quốc Công phủ. Trấn Quốc Công phủ. Mã Nguyên Thần thả ra trong tay tìm bắn, đối nhóc con khoát tay áo. Người đi về trước đi. Chờ đêm nay quá khứ, ngươi liền hồi phủ a. Nhóc con trên mặt vui vẻ, cung kính thi lễ một cái về sau, quay người rời đi. Lão Lý a lão Lý, ngươi vẫn là đi đến bước này. Vốn là muốn các ngươi chín thành gia sản, có thể các ngươi lại là toàn bộ giao ra, còn muốn mang theo cả nhà cùng chết, các ngươi nói đây là cần gì chứ? Đông nhiên Mã Nguyên Thần cười khổ một tiếng, đoán chừng ta trong hoàng cung cái kia một tay, bọn hắn cho là ta là ảo thuật đâu. Mã Nguyên Thần trở về Đại Minh lần kia, những người này cũng không vào cung, đương nhiên không cảm giác được cái kia để cho người ta rung động uy áp. Mã Nguyên Thần đoán cũng thực không tồi, ban đầu bọn hắn nhìn thấy nổi đồng bệnh giữa không trung lôi đỉnh cự long, bọn hắn còn nói không biết là ai trong cung ảo thuật đâu. Suy nghĩ một chút, Mã Nguyên Thần cầm lấy trên mặt bàn tin bắn, trực tiếp tiến cung. Mà một ngày này, Ứng Thiên phủ nhiều hơn một tấm lạ lâm gương mặt. Có tại khổng lồ Ứng Thiên phủ bên trong, lại là không có để người chú ý những người này ở đây từng cái hầu tức phủ phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bọn hắn làm ẩn nấp, nhưng bọn hắn lại là không có phát hiện, tại bọn hắn phụ cận nóc nhà, đứng đây mấy cái người xuyên cầm y bóng người. Ban đêm trầm rãi sâu, có tại Lý Thiện Trường phủ đệ bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Tại Hàn Quốc công phủ đại sảnh bên trong, chủ vị ngồi lấy cũng không phải là Lý Thiện Trường, mà là một cái tiểu tiểu thân ảnh. Đây chính là Hồng Vũ 10 năm xuất sinh, hiện tại 5 tuổi Chu Doãn Văn. Mặc dù Chu Doãn Văn ngồi tại chủ vị, có thể Lý Thiện Trường đám người đều không có phản ứng hắn. Cho dù là bọn hắn muốn đỡ Chu Doãn Văn thượng vị, nhưng ai đều biết hắn bất quá là một cái khôi lỗi hoàng đế thôi. Lý Thiện Trường đám người đều là đang chờ ban đêm tại sâu chút, đợi đến người nhất mệnh mọi thời điểm, đó là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Chương 68, Huyền Vũ môn, các ngươi tưởng rằng Lý Thế Dân á? Chương 68, Huyền Vũ môn, các ngươi tưởng rằng Lý Thế Dân á? Giờ dần. Bình thường ngoại trừ phu canh cùng tuần tra võ hầu bên ngoài, cũng không có cái gì người đường phố bên trên, lúc này lại là bóng người lay động. Dẫn đầu chính là Lý Thiện Trường đám người, mà tại phía sau bọn họ cũng là bị dơ lên Chu Doãn Văn. Lúc này Chu Doãn Văn khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Dù sao cũng là mới 15 tuổi hải tử, cũng không biết mình vận mệnh là dạng gì. Hôm nay tại hoàng cung đang làm nhiệm vụ tướng lĩnh gọi là Hoàng Lân, đồng thời cũng là Đường Thắng Tông trước kia bộ hạ cũ, cũng là hắn một tay để bạt đi ra tâm phúc. Khi đại quân đi vào Huyền Vũ môn về sau, Hoàng Lân liền trực tiếp để cho người ta mở ra cửa lớn, mình cũng là đi ra. Tướng quân. Đường Thắng Tông tiến lên vỗ vỗ Hoàng Lân bả vai, 10 phần cao hứng. Hoàng Lân, ngươi làm không tệ, chờ hôm nay qua đi, ta nhất định khiến tân bệ hạ phong người khi hầu tước. Hoàng Lân mặt đầy kinh hỉ, đối Đường Thắng Tông đó là một trận cúi đầu không lưng. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Vỗ vỗ Hoàng Lân bả vai, Đường Thắng Tông trong giọng nói mang theo vẻ trịnh trọng. Giữ cửa bảo vệ tốt, tuyệt đối không nên để cho người ta tiến đến. Mặc dù có Lục Trọng Hành đi chặn đường từ đạt đám người, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không ngăn được. Để Hoàng Lân bảo vệ tốt Huyền Vũ môn, cũng là nhiều xuống một đạo bảo hộ. Cùng Hoàng Lân giao phó xong, Lý Thiện Trường đám người liền mang theo đại quân chậm rãi đi vào Huyền Vũ môn bên trong. Chờ cái cuối cùng tướng sĩ đi vào Huyền Vũ môn về sau, Hoàng Lân sắc mặt đống nhiên biến đổi, không có mới vừa rồi cùng Đường Thắng Tông đối thoại loại kia a du linh hót, mà là trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đóng cửa. Theo đại môn kẹt 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 đóng lại, cửa thành lầu bên trên đột nhiên xuất hiện từng cái bó đuốc. Rất nhanh bó đuốc liền trải rộng đây toàn bộ tường thành bên trên. Đây, Lý Thiện Trường con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bên trong ngoại trừ nội ứng? Thực sự không phải Lý Thiện Trường muốn hoài nghi, mà là bọn hắn mỗi lần xuất thủ 10 phần đột nhiên, mà bọn hắn thương nghị thời điểm cũng rất bí mật. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, mình đều làm như vậy, vì cái gì còn có thể bị người ta biết? Nội thành môn từ từ mở ra, Từ Đạt dẫn theo một cây trường thương, dưới thân cưỡi một thất đỏ thâm sắc ngựa cao to, từ bên trong đi ra. Mà tại Từ Đạt sau lưng, Thương Ngộ Xuân dẫn theo một thanh lóe ra hàn quang đại đao, dưới thân tức là một thất đen như mực tuấn mã. Phùng Thắng, Đặng Vũ, Phó Hữu Đức, Quách Anh, Quách Hưng mấy người cũng là nhao nhao hiện thân. Nhìn trước mắt những người này, ngoại trừ Lý Thiện Trường bên ngoài mọi người sắc mặt đều là biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Các ngươi làm sao tại đây? Chúng ta không phải đã tại các ngươi phủ bên ngoài giám thị các ngươi sao? Thương Ngộ Xuân khinh thường cười một tiếng, liền các ngươi phái đi những phế vật kia, còn có thể giám thị chúng ta? Lý Thiện Trường sắc mặt ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt đối với Từ Đạt hỏi, đây cũng là Mã Nguyên Thần thủ bút. Từ Đạt khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, Trăm Thất, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lý Thiện Trường thoải mái nói, thiên hạ vì cục, chúng sinh vì cờ, xem ra ta đời này vẫn là không thắng được Mã Nguyên Thần một lần. Từ Đạt cười khổ nói, Trăm Thất, ngươi am hiểu vốn là tọa trấn hậu phương, điều hành lương thảo, ngươi cần gì phải cùng tiên sinh so sánh? Từ Đạt lần nữa thở dài, khuyên, Trăm Thất, vẫn là đầu hàng đi. Chúng ta sẽ cùng thượng vị tình cầu, chí ít cho các ngươi lưu lại huyết mạch truyền thừa. Từ Đạt cũng không có nói bọn hắn hội bất tử, dù sao mặc kệ tại cái gì triều đại, tạo phản thất bại người đều sẽ bị Chu cựu tộc. Đương nhiên, cũng có tạo phản thành công. Ví dụ như Lý Nhị, lại ví dụ như Chu Lão Tứ. Thôi, thôi. Lý Thiện Trường ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rút tay ra bên trong trường kiếm, nhìn về phía Từ Đạt. Thiên Đức, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nói đến, Lý Thiện Trường thanh trường kiếm gác ở trên cổ, một đạo ánh hồng từ Lý Thiện Trường trên cổ bay ra. Lý Thiện Trường chiêu này, đem Đường Thắng Tông đám người nhìn bối rối. Đây hảo hảo, làm sao nói cắt cổ liền cắt cổ. Phía bên mình người, nhưng so sánh đối diện nhiều người không ít. Mặc dù trên cổng thành có cung tiễn thủ, cần phải là xông phá từ đặt đám người phòng tuyến, xông vào hoàng cung, cái kia bại cục liền sẽ triệt để nguy chuyện. Đã không nghĩ ra, Đường Thắng Tông đám người dứt khoát cũng liền không nghĩ. Đối với tay tướng sĩ trực tiếp hạ lệnh, các minh đệ, chúng ta đã không có đường lui, đi theo ta xông lên a. Chỉ cần bắt được Chu Nguyên Chương, chúng ta nửa đời sau vẫn là trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nói đến, Đường Thắng Tông đám người liền cơ binh khí, hướng về từ đặt đám người phóng đi. Thương Ngộ Xuân cười lạnh một tiếng, hôm nay liền khiến cái này người biết ta Thần Vũ quân lợi hại. Giơ lên trong tay trường đao, chỉ hướng xung phong mà đến Đường Thắng Tông đại quân, Thương Ngộ Xuân quát to, khai hỏa. Theo Thương Ngộ Xuân hét lớn một tiếng, tường thành bên trên liền vang lên từng đạo trầm đục. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. A. Phía dưới phản quân từng dãy ngã xuống. Đây là cái gì? Đường Thắng Tông lời mới vừa ra khỏi miệng, thân thể liền được đạn đánh thành cái sàng. Trên cổng thành, một vàng tối sầm hai bóng người đứng sóng vai. Nguyên Thần, ngươi là trăm thất hắn đây là cần gì chứ? Hai người này chính là Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương cùng Trấn Quốc công Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến thở dài. Hắn trước kia tính kế ta, ngược lại bị ta tính kế. Đoán chừng từ khi đó, ta liền thành lao lý tâm ma. Cười khổ một tiếng, Mã Nguyên Thần không khỏi nổ nước bọt nói, những này văn nhân a, tâm nhãn đó là tiểu. Lúc đầu có chút nghiêm túc bầu không khí, bị Mã Nguyên Thần câu nói này trực tiếp phá hủy không còn một mảnh. Lao Chu Kỳ quái nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, không khỏi ân cần nói, Nguyên Thần, nếu là về sau xuất hiện một cái có thể tính kế ngươi người, ngươi biết không sẽ cùng trăm thất đồng dạng. Mã Nguyên Thần khinh bỉ nhìn Chu Nguyên Chương liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Chờ xuất hiện lại nói. Nói đến, giọng nói vừa chuyển, trở nên mười phần nghiền ngẫm. Nếu là có người dám tính kế ta liền trực tiếp một đạo sét đánh chết hắn. Đại Minh không thể xuất hiện so ta thông minh người. Chu Nguyên Chương vừa đi tới Chu Tiêu. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Lời nói này Lao Chu cũng không biết làm sao tiếp. Lao Chu vừa vặn nhìn thấy Chu Tiêu, thế là liền mở miệng hỏi, Tiêu Nhi, ngươi đi lên là có chuyện gì không? Chu Tiêu ổn định một chút cảm xúc, lúc này mới đúng Chu Nguyên Chương nói, cha, phản quân đã bị toàn bộ tiêu diệt, có thể những người này ra quyến nên xử lý như thế nào? Toàn bộ giết đi. Chu Nguyên Chương ngữ khí mười phần bình tĩnh, liền tốt giống những người kia ra quyến, liền giống với là sâu kiến đồng dạng. Bất quá cũng thế, tại Lao Chu trong mắt, quan viên chính là cho nhà mình làm việc người, ngươi nếu là ra điểm sai, Lao Chu là có thể đem ngươi chặt. Chu Tiêu sắc mặt khó xử, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia Lâm An đâu? Lao Chu lúc này mới kịp phản ứng, suýt nữa quên mất Lý Thiện Trường nhi tử còn cưới mình nữ nhi. Để Lâm An cùng Lý Kỳ ly hôn, để bọn nhỏ đổi họ về sau và ở phụ công chúa. Mã Nguyên Thần đánh một cái Chu Nguyên Chương tay, tức giận nói, ngươi là muốn cho tiểu Lâm An đi phiền chết ta không thành. Chu Nguyên Chương dừng lại. Mặc dù Lâm An không dám đi cầu Lao Chu, có thể nhất định sẽ đi Mã Nguyên Thần phủ bên trên đau khổ cầu khẩn. Chương 69, tập thể đi cắm trại chương 69, tập thể đi cắm trại Lao Chu cũng là bó tay rồi, đối Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mã Nguyên Thần sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, cho những người này một đầu huyết mạch a. Về phần Lý Kỳ, cái này thật đúng là xử lý không tốt, ngươi nói đem hắn giáng thành thứ dân a. Gia hỏa này vẫn là một cái phò mã, trên sinh hoạt cũng không có gì khác biệt. Ngươi nói phải xử lý hắn a. Lâm An lại được tới cửa khóc sướt mướt. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu cũng là biết chuyện này khó xử. Được rồi, liền để hắn đợi trong kinh thành a. Hai người đều là bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ có thể dạng này, bằng không còn có thể giết Lý Kỳ, để nữ nhi, muội muội đi khi quả phụ không thành. Về phần như vậy cho những người này lưu lại huyết mạch, hai người các ngươi nhìn đến làm. Cuối cùng là một cái muốn toàn bộ giết, một cái đau khổ cầu khẩn, cuối cùng xem ở bọn hắn quá khứ công tích bên trên, lưu lại huyết mạch. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương sắc mặt tối đen, tức giận nói, ngươi trực tiếp điểm ta tên liền tốt, sao phải nói như vậy ẩn ấp. Cắt. Mã Nguyên Thần cắt một tiếng, khinh bị nói, dù sao ngươi thanh danh cũng liền như vậy, còn không bằng để Tiêu Nhi soát soát thanh danh. Đi, cút nhanh lên, ta biết làm thế nào. Mã Nguyên Thần cũng mắng một tiếng, ai muốn xem ngươi cái này thối xin cơm. Mắng xong, Mã Nguyên Thần liền hướng về mình phủ đệ bay đi. Nhìn đến Mã Nguyên Thần rời đi thân ảnh, Chu Nguyên Chương không khỏi cười mắng, tên tiểu tử thối này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Chu Tiêu cũng không khỏi cười trộm, dù sao toàn bộ Đại Minh, ngoại trừ cứu cứu dám trắng trợn mắng ra bên ngoài, những người còn lại tối đa cũng đó là ở trong lòng mắng vài tiếng. Tiếp xuống thời gian bên trong, kinh thành chợ bán thức ăn bị mùi máu tươi tràn ngập. Ngoại trừ các phủ bên ngoài mấy đứa bé bị đặc xá bên ngoài, còn lại tam tộc đều bị chặn. Cũng bởi vì chuyện này, Chu Tiêu nhân đức thanh danh lại lên một bậc thang. Tại Tảo Triều bên trên, Lão Chu là muốn đem đây mấy nhà cựu tộc toàn bộ chặn, mà lúc này Thái tử Điện Hạ đứng dậy, cùng Lão Chu dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng thuyết phục Lão Chu xem ở các gia dĩ vãng công hơn bên trên, mở một mặt lưới. Từ Chu cựu tộc đổi thành chuyển tam tộc, chép không có toàn bộ gia sản, trong nhà nhỏ nhất Nam Đinh trục xuất kinh thành, vinh thế không được hồi kinh. Mà phò mã Lý Kỳ nghiên cứu đi trên thân tất cả công danh. Có thể nói, hiện tại Lý Kỳ ngoại trừ một cái công chúa phò mã bên ngoài, cái gì cũng không phải. Trấn Quốc công phủ. Mã Nguyên Thần đem Lâm An hai người này đưa tiễn về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lâm An đây bắt phụ hành vi đến cùng là cùng ai học? Nhớ tới trước mấy ngày Lâm An đến phủ bên trong cầu tình, cái kia một khóc hai náo mỉ cả mỉ treo bộ dáng. Mã Nguyên Thần liền không khỏi sợ run cả người. Đây phụ nữ thật đúng là cho không được. Lắc đầu, nhìn sang một bên cùng Từ Diệu Cẩm chơi đùa tiểu hủy tử, Mã Nguyên Thần thầm nghĩ lấy là không phải đi tìm việc vui. Từ khi mình sau khi trở về, vẫn tại bận điệu, cũng không có ra ngoài giải sầu một chút. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần không khỏi muốn đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần không khỏi hướng cách đó không xa hai cái tiểu nha đầu hô, "Thủy tử, Diệu Cẩm hôm nay có đi hay không bên ngoài chơi?" Hai tử nơi nào có không muốn ra ngoài chơi. Hai cái tiểu nha đầu nghe xong cái này, trực tiếp đem trong tay đồ chơi ném một cái, bước đến ngắn nhỏ chân liền chạy tới, một người ôm lấy Mã Nguyên Thần một cái chân. "Sư hổ, Mã thúc, chúng ta đi nơi nào chơi?" Mã Nguyên Thần bị hai cái này tiểu nha đầu chớp mắt to bộ dáng manh một cái, sờ lên hai cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, cương chịu nói, "Liền ra ngoài bên ngoài đi săn, đồ nướng." "Tốt a, tốt a." Hai cái tiểu nha đầu reo hò một tiếng, liền vui vẻ rồi rạo sức sống. Túi người đem hai cái tiểu nha đầu ôm đứng lên, lại nói một tiếng lao tề. Lao tề lại đem cái kia tam tỷ đệ cùng một chỗ mang cho, một đám người trùng trùng điệp điệp ra nước ngoài công phủ. Đến cổng, Mã Nguyên Thần đầu tiên là đem hai cái tiểu nha đầu đến nhi đồng trên ghế ngồi, liền lái xe hướng về hoàng cung mở đi ra. Tại xe hầm mở sau lưng, một cỗ thu cùng bị tạp xa nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi vào Khôn Ninh cung, cùng Mã Hoàng hậu nói một tiếng. Mã Hoàng hậu liền gọi người đi để Thường Vân Hy mang theo hài tử tới. Thường Vân Hy còn không có tới, ngược lại là Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai trà con trước tới. "Các ngươi lỗ thai này cũng đủ nhọn, ta lúc này mới vừa mới tiến cung, các ngươi lại tới." Lao Chu hơi ngửa đầu, Tiêu Ngạo nói, "Tại đây hoàng cung một mẫu ba phần đất bên trong, liền không có ta không biết sự tình." "A." Mã Nguyên Thần vẩy một cái lông mày, liền lập tức cùng Mã Hoàng hậu cáo trạng, "Tỷ, ngươi thấy không có, đây thối xin cơm dám ở ngươi đây xếp vào gian tế." Lần này nhưng làm lão Chu dọa đến gần chết, vội vàng mở miệng giải thích, "Muội tử, ngươi đừng nghe hôn tiểu tử này nói bậy. Ta là nghe nói tiểu tử này tiến cung, cho nên mới cùng Tiêu Nhi tới xem một chút. Ta bao lớn lá gan a, dám ở Khôn Ninh cung xếp vào thám tử." Mã Hoàng hậu ngạo kiều ngẩng đầu lên, "Tin rằng ngươi cũng không dám." Thấy Mã Hoàng hậu không có truy cứu, Lão Chu nhẹ nhàng thở ra, đi đến Mã Nguyên Thần bên cạnh, đưa tay liền muốn cho hắn một cái hung ác đến. Có thể vừa giơ tay lên, liền phát hiện mình dùng tay không được nữa. Mã Nguyên Thần mặt đầy cười xấu xa, đối Lão Chu chế nhạo nói, "Thối xin cơm ngươi cái gì cấp bậc, còn muốn đánh ta? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném bầu trời?" Lão Chu cắn răng, biệt khuất không được. "Nguyên Thần ngươi cũng đừng đùa trọng bát, khi Nhi đến đây, ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành, bằng không thì đợi lát nữa trời đã tối rồi." Mã Nguyên Thần còn chưa kịp mở miệng, Chu Nguyên Chương liền vội vàng hỏi, "Muội tử, các ngươi ra khỏi thành làm gì đâu?" Mã Hoàng hậu đương nhiên biết Lão Chu là có ý gì, thế là mở miệng giải thích, "Vừa rồi Nguyên Thần đi nói thành bên ngoài đi săn, đêm nay tại ban đêm ở một đêm bên trên. Ta nghĩ đến đây đoạn thời gian trong cung cũng không có việc gì, thế là liền đáp ứng xuống tới, vừa bọn ta cũng có thể mang theo bọn nhỏ đi giải sầu một chút." Nghe vậy, Lão Chu vội vàng hô to, "Ta cũng muốn đi." "Ngươi đi cái rắm." Mã Nguyên Thần không khách khí mắng, "Ngươi tấu chương nhóm xong sao? Ngươi một ngày việc để hoạt động xong sao? Ngươi cũng không nhìn một chút những năm này làm việc tốc độ có hay không càng nhanh, còn muốn đi ra ngoài chơi, đẹp cho ngươi." Chu Nguyên Chương sắc mặt tăng đỏ bừng, vừa nghiêng đầu phát hiện cười trộm đại nhi tử, không khỏi chỉ vào Chu Tiêu. "Ta liền đi ra ngoài chơi hai ngày, đây tấu chương không phải có thể để cho lão đại xử lý sao?" Chu Tiêu chỉ mình cái mũi, cả người đều choáng váng. "Đây thật là cha ruột a. Chẳng lẽ hắn không biết gần nhất Thường tỷ tỷ thật vất vả đối với mình thái độ tốt đi một chút, mình cũng muốn cùng đi, làm sâu sắc một chút tình cảm sao?" "Cha." Chu Tiêu lời mới vừa nói ra miệng, Chu Nguyên Chương trực tiếp ngắt lời nói, "Tiêu Nhi, lần này ta chưa nghỉ, chờ về đến, để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày." Chu Tiêu thật muốn đầu đen rau muốn vài câu, "Chờ mình nghỉ ngơi, ngươi giúp ta hẹn Thường tỷ tỷ đi ra không? Ngươi cái thôi xin cơm, nếu không phải cha ta, ta đã sớm đánh ngươi." Cuối cùng vẫn Mã Hoàng hậu không quen nhìn đại nhi tử đây bị khuất bộ dáng, trực tiếp quyết định nói, "Mọi người đều cùng đi chứ. Nếu là thật có chuyện quan trọng, cũng làm người ta trực tiếp đưa qua là được." Có người hoàng hậu mở miệng, tất cả mọi người đều không ý kiến. Chờ Thường Vân Hy mang theo bọn nhỏ tới, đám người liền lên xe hướng về Ứng Thiên Thành bên ngoài mở đi ra. Chương 70, trên đầu lưỡi đại minh chương 70, trên đầu lưỡi đại minh xe chạy ra khỏi Ứng Thiên phủ, tại một chỗ có núi có nước địa phương dừng lại. Mã Nguyên Thần xuống xe, quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Nơi này coi như không tệ, chẳng những có thể phía dưới nước bắt cá, còn có thể đi trên núi đi săn. Mã Nguyên Thần liền nói một tiếng Mã Hoàng hậu, "Tỷ, chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại." Nói xong, liền mở ra mình cửa xe, đem bên trong hai cái tiểu nha đầu ôm đi ra. Tiểu Hỷ Tử vừa xuống xe, không khỏi nuối rộng ra miệng nhỏ, hiển nhiên đối với xung quanh hoàn cảnh tràn đầy hiếu kỳ. Từ Diệu Cẩm ngược lại là so Tiểu Hỷ Tử tốt đi một chút, dù sao nàng cũng là đang trở về Phượng Dương trên đường dừng lại qua. Có thể coi là như thế này, Từ Diệu Cẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là vẻ hưng phấn. Chờ Chu Hùng Anh mấy minh muội sau khi xuống xe, mấy tiểu tử kia liền tập hợp một chỗ, muốn đi xung quanh thám hiểm. Mã Hoàng hậu cùng Thường Vân Hy không yên lòng mấy tiểu tử kia, thế là liền đi theo bọn hắn bên người chiếu khán. Mã Nguyên Thần bốn người cũng không có nhàn rỗi, từ không gian bên trong xuất ra mấy cái lều vải, cùng Lao Chu hai trà con dựng đứng lên. "Nguyên Thần, ta cũng không biết ngươi đầu óc là làm sao lớn lên, tổng sẽ xuất ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật đi ra." Mã Nguyên Thần một bên vội vàng trong tay sống, một bên tùy ý đáp trả. "Ngươi cũng không phải không biết ta, chỉ cần có thể hưởng thụ, ta vật gì đều có thể lấy ra. Nếu không phải là bởi vì không động ấn nhận chủ, liền tính Mã Nguyên Thần tu luyện có thành tựu, hắn cũng nhất định là chọn nằm ngựa. Dù sao đời trước đó là châu ngựa, đời này đều thành tiên, còn làm cái gì sống?" Mắc liều đồng chỉ cần có sức lực, liền lộ ra 10 phần đơn giản. Bốn người cũng đều không phải là người bình thường, một cái tu tiên giả, mặt khác hai cái cũng đều là luyện thể cao thủ, không bao lâu liền đem lều vải dựng tốt.
Đúng, tỷ phu ngươi cùng Tiêu Nhi còn có đi bắt điểm con mồi a? Không giả cơm trưa cũng không biết ăn chút gì. Mã Nguyên Thần vừa nói, một bên xuất ra vị nướng, cùng một chút gia vị. Lần này Mã Nguyên Thần không muốn tại Thương Thành bên trong mua sắm nguyên liệu nấu ăn, dù sao đều là đi ra chơi, nếu là dạng này, đi ra niềm vui thú liền không có. Ba người đáp ứng một tiếng, liền hướng về cách đó không xa núi rừng đi đến. Đã ba người sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần lấy ra một tờ cái bản, lại tại Thương Thành mua sắm một chút rượu cùng đồ uống, để lên bàn. Chờ làm xong những này, Mã Nguyên Thần liền lấy ra một cây cần câu, ngồi tại bờ sông bắt đầu thả câu. Không biết là Mã Nguyên Thần vận khí không tốt, vẫn là hắn kỹ thuật không tốt. Mặc dù trên mặt nước có rất nhiều bong bóng, nhưng không có một con cá cắn câu. Mấy tên khốn kiếp này cá, cũng dám đùa bỡn ta. Nửa ngày không có câu lên cá, Mã Nguyên Thần rốt cuộc phá phòng. Nếu không phải còn có lý trí tại, hắn hận không thể một cái mạnh tử vào trong nước, cùng những này đùa giỡn hắn cá nhất quyết sinh tử. Lên cho ta đến. Mã Nguyên Thần vung tay lên, đánh ra một đạo tiên nguyên lực, lập tức trong sông liền bay ra mười mấy đầu 7-8 cân trở lên cá lớn. Nhìn các ngươi về sau còn dám đùa giỡn câu cá lao không? Thả một câu lời hung ác, Mã Nguyên Thần không khỏi giống như là làm tặc đồng dạng, bụng trộm nhìn về phía xung quanh. May mắn, xung quanh cũng không có người, bằng không thì Mã Nguyên Thần nhất định sẽ tẩy đi người kia ký ức. Hắn đây mất mặt chẳng diện, nhất định không thể để cho người biết. Xuất ra một cây đao, nắm lên một con cá lớn, cạo bảy, đi nội tạ. Mã Nguyên Thần tốc độ rất nhanh, lập tức liền đem đây mười mấy con cá cho xử lý sạch sẽ. Lại lấy ra một khối món ăn bản, một cái chậu lớn, đem những này cá đổi đao, liền ném vào chậu lớn bên trong. Tại chậu lớn bên trong để vào một chút gia vị, đem cá ướp gia vị tốt, Mã Nguyên Thần liền đứng người lên. Nguyên Thần, ngươi xem chúng ta đánh một cái đại lão hổ. Mã Nguyên Thần vừa định đi nghỉ ngơi một cái, liền nghe đến Chu Nguyên Trường cái kia kinh hỉ hô to âm thanh. Hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lao Chu gánh một cái màu đen lão hổ, đang hứng thú bừng bừng đi doanh địa bên này chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần sắc mặt không khỏi tối sầm. Chờ Chu Nguyên Trường chạy đến trước mặt, Mã Nguyên Thần không khỏi mắng, ta nói tỷ phu, ngươi chẳng lẽ không biết thịt hổ ăn không ngon sao? Trước kia tại hành quân thời điểm, Mã Nguyên Thần cũng làn đến qua đám binh sĩ đánh chết lão hổ, có thể ăn đứng lên lại là lại tuổi lại tao. Mặc dù Mã Nguyên Thần khi đó chủ nghệ vẫn được, nhưng hắn cũng sẽ không làm a. Tại hậu thế, ngươi dám ăn, vậy chúc mừng ngươi về sau không cần thi biên, liền có biên chế. Chu Nguyên Chương cũng có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi gặp phải đây tất cả mọi người, cũng muốn đi lên thử một chút mình thân thủ. Có thể để lão Chu kinh thì là, mình chỉ xuất một quyền, liền đem đây tất cả mọi người đánh chết. Thế là hắn thật hưng phấn gánh đây tất cả mọi người, chạy trở về. Chu Nguyên Chương đem lão hổ để dưới đất, đá bên dưới lão hổ cái mông, bất đắc dĩ nói, nếu không ta vẫn là đi đang đánh điểm khác con mồi à. Mã Nguyên Thần vung tay lên, đem lão hổ thu vào không gian. Mặc dù lão hổ tại cái này thời đại không ít, có thể hắc hổ thế nhưng là không thấy nhiều. Chờ về đi đem ra lột, cũng có thể cho Mã Hoàng hậu làm đệm giường. Ngươi vẫn là chờ đi, lão tể cùng Tiêu Nhi cũng sắp trở về rồi. Lão tể biết cái gì con mồi ăn ngon, chờ hắn mang về a. Lão Chu cũng không có cưỡng cầu, phối hợp ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi đứng lên. Cũng không đợi bao lâu, lão tể cùng Chu Tiêu cũng mang theo riêng phần mình con mồi trở về. Lão tể ngược lại là không có để Mã Nguyên Thần thất vọng, mang về hai cái dê, một đầu heo. Mà Chu Tiêu mang về đồ vật, lại là để Mã Nguyên Thần dở khóc dở cười. Chu Tiêu gánh một cái hình thể không nhỏ hắc hùng, còn vừa đối với Mã Nguyên Thần cười khúc khích. Tiêu Nhi, nếu không nói ngươi cùng cha ngươi là phụ từ đâu? Thật đúng là thứ gì không thể ăn, liền mang thứ gì trở về. Chu Tiêu đem hắc hùng ném lên mặt đất, gãi gãi đầu. Cứu cứu, đây tay gấu không phải ăn rất ngon sao? Với tư cách thái tử Chu Tiêu, làm sao biết muốn ăn tay gấu? Thế nhưng là phải đi qua rườm rà xử lý. Mã Nguyên Thần vung tay lên, đem hắc hùng thu vào không gian. Đối với Chu Tiêu bất đắc dĩ giải thích nói, tay gấu nấu nướng thời gian cũng không ngắn, xem ra hôm nay là ăn không thành. Chu Tiêu không có ý tứ cười cười, ta cũng không rõ ràng cái này. Mã Nguyên Thần lắc đầu, đối với Lão Tề mở miệng nói, Lão Tề, ngươi đem con mồi xử lý một chút, đợi lát nữa ta lấy đến nướng. Nghe vậy, Lão Tề không khỏi vui ra hai hàm răng trắng. Tiên sinh, ngươi liền nhìn tốt ta. Nói đến, Lão Tề liền kéo lấy con mồi đi bờ sông xử lý. Chờ Lão Tề đem con mồi xử lý tốt, Mã Nguyên Thần đầu tiên là đem một con dê đặt ở giá nướng bên trên, chuẩn bị làm một cái dê nướng nguyên con. Lại nhanh chóng dựng lên một cái bếp lò, chuẩn bị làm đạo canh thịt dê. Đem đùi dê thịt cắt khối, làm một đạo cây thì là thịt dê. Đem dê thịt sườn cắt thành phiến mỏng, làm một đạo hành bạo thịt dê. Đem rẻ sườn cừu cắt thành từng khối, làm một đạo thịt kho tàu dê tiểu sắp xếp. Cuối cùng đem còn thừa rẻ sườn cừu cắt khối, để vào trong nồi rán ra dầu trơn, để vào đủ loại phối liệu, gạo, liền chuyển lửa nhỏ để nó mượn lấy. Làm xong thịt dê thức ăn, Mã Nguyên Thần liền đến vị nướng trước, đem ướp gia vị tốt cá, từng cái thả đi lên. Chờ cá nướng sau khi hoàn thành, thịt dê tay bắt cơm cũng đã chín. Chờ cá nướng cùng tay bắt cơm lên bàn, Mã Nguyên Thần liền đến dê nướng nguyên con bên này. Nhìn một chút màu sắc, Mã Nguyên Thần không khỏi nhíu mày lại. Xem ra cần phải dùng điểm phi thường quy thủ đoạn. Nói đến, bóc ra một đạo pháp quyết, một đạo hỏa diễm liền bọc lấy toàn bộ dê trên thân. Không bao lâu một cỗ dê nướng nguyên con mùi thơm liền tràn ngập ra. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, đem dê nướng nguyên con cũng tới bàn. Chương 71, khai sáng một cái tân hệ thống chương 71, khai sáng một cái tân hệ thống đồ ăn đều lên bàn, Mã Nguyên Thần vừa định để Lao Chu đi đem Mã Hoàng hậu cùng bọn nhỏ gọi trở về. Có thể quay người lại, liền phát hiện mấy cái này đám tiểu gia hỏa đang ngồi ở trước bàn cơm, nhìn chằm chằm trên mặt bàn mỹ thực, thẳng nuốt nước miếng. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi được sủng ái chim cười. Các người đám này tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ còn chân linh, ta vừa làm xong cơm, các ngươi đã nghe lấy vị trở về. Trêu ghẹo một câu, Mã Nguyên Thần trước cho đám tiểu gia hỏa cùng Mã Hoàng hậu mẹ chồng nàng dâu rót một chén nước trái cây về sau, vung tay lên, ăn cơm à. Về phần cho lão Chu bọn hắn rót rượu, bọn hắn còn không có cái kia mặt. Chờ Chu Nguyên Chương bọn hắn rót chén rượu, còn chưa kịp uống xong, liền nghe đến một đạo giản mua lại hết sức trầm ổn âm thanh truyền tới. Không biết lao đạo có hay không cái này có lực ăn, nhấm nháp một chút rượu ngon món ngon. Đám người hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách Mã Nguyên Thần bọn hắn cách đó không xa trên cây, một cái hạt phát đầu nhan, lại mặc lôi tha lôi thôi lao đạo sĩ đang hướng về bên này nhìn quanh. Lao đạo, người rốt cuộc bỏ được đi ra. Lao đạo này tại Mã Nguyên Thần làm hành bạo thịt dê thời điểm, liền đã xuất hiện tại cây kia lên. Bất quá thấy lao đạo này không có gì để ý, Mã Nguyên Thần liền không thèm để ý hắn. Nếu là tại bình thường, lao Chu bọn hắn cũng có thể phát hiện lao đạo sĩ này, nhưng bọn hắn lực chú ý đều tại Mã Nguyên Thần trên thân. Hoặc là nói là Mã Nguyên Thần làm đồ ăn bên trên, cũng không có phát hiện cái lao đạo sĩ này. Chỉ thấy lao đạo nhảy xuống đại thụ, thân thể tựa như tung bay đồng dạng rơi vào trước bàn. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn mỹ thực, rượu ngon, lao đếm ngược không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mà lao Chu sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp, dù sao một cái có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mình xung quanh cao thủ, lão Chu có thể hài lòng mới là lạ. Dù sao Mã Nguyên Thần cũng không thể tùy thời tại mình bên người. Nếu là lao đạo này có cái gì ý đồ xấu, mình tới thời điểm nên làm cái gì? Lao Trương, nếu là có hứng thú, an vị xuống tới cùng một chỗ ăn. Bất quá, tướng ăn đẹp mắt một chút, bên này còn có hài tử, giáo khắc hỏng. Cái lao đạo sĩ này đó là vị kia bắt đầu võ lâm Trương Tam Phong. Dù sao lao đạo sĩ này tu vi võ công, đã nhập đạo. Mà tại toàn bộ Đại Minh có thể làm được một bước này người, ngoại trừ sáng tạo võ đang sơn lôi thôi đạo sĩ, Mã Nguyên Thần thật nghĩ không ra còn có ai có thể làm được bước này. Trương Tam Phong nhiều hứng thú nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Xem ra quốc công gia cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Trương Tam Phong lại nói 10 phần khẳng định, hiển nhiên hắn đem Mã Nguyên Thần nhận định là cũng giống như mình cao thủ. Mã Nguyên Thần không có giải thích, mà là lấy tay ở giữa không trung vẽ lên cái tròn, một cái âm dương đồ hình đồng xuất hiện. Thái cực. Trương Tam Phong lời mới vừa ra miệng, liền trực tiếp phủ định nói, đây không phải thái cực, so ta thái cực quyền còn muốn thâm ảo. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, giải thích nói, ngươi nói không sai, đó cũng không phải thái cực, mà là âm dương. Âm dương. Trương Tam Phong bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại là làm sao đều bắt không được. Lập tức Trương Tam Phong không khỏi gấp vào đầu bứt tai. Tỉnh lại. Mã Nguyên Thần một tiếng quát nhẹ, lập tức để Trương Tam Phong từ điên trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nhớ tới vừa rồi cảm giác, Trương Tam Phong không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, kém chút liền đi hỏa nhập ma. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu rút. Trương Tam Phong đối Mã Nguyên Thần cung kính thi lễ một cái. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng nâng tay, Trương Tam Phong cùng eo liền không khỏi thẳng đứng lên. Thật mạnh tu vi. Trương Tam Phong không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Lão Trương, cùng một chỗ ăn đi. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta đang tâm sự. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền chuyên tâm ném cho ăn mấy tiểu tử kia. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Trương Tam Phong cho dù có lại nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Bữa cơm này Mã Nguyên Thần đắng người, đặc biệt là tiểu gia hỏa ăn thập phần vui vẻ. Nhưng là có một người lại là có chút không quan tâm. Trương lão đạo làm đến đó là cái thích ăn người, nhưng hôm nay ăn rượu ngon món ngon, lại là vị như nhai sắp đến. Trong lòng một mực đang nghĩ lấy Mã Nguyên Thần đợi lát nữa sẽ cùng chính mình nói thứ gì. Thật vất vả đem cơm ăn xong, Trương Tam Phong liền vội vàng vàng tìm lên ngựa Nguyên Thần. Tiên sinh, không biết ngươi có cái gì có thể gọi ta? Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là dùng võ nhập đạo, hai chúng ta con đường cũng không tương đồng. Nghe vậy, Trương Tam Phong có chút thất lạc. Bất quá, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, bất quá ta ngược lại là có thể để ngươi mình đi xem một cái. Nói đến, Mã Nguyên Thần một chỉ điểm tại Trương Tam Phong trên trán. Lập tức, Trương Tam Phong chỉ cảm thấy mình lâm vào một chỗ chỉ có hắc bạch thế giới bên trong. Nhìn thoáng qua nhập định Trương Tam Phong, Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, ta có thể làm chỉ có dạng này, có thể đạt đến trình độ gì, liền xem chính ngươi ngộ tính. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể mở mang ra một đầu thuộc về nhân tộc con đường. Sư hổ, ngươi mau tới a! Tiểu hủy tử một la lên, Mã Nguyên Thần chỗ nào còn quản nhiều như vậy, trực tiếp liền rất là vui vẻ chạy tới. Trương Tam Phong nhìn trước mắt thế giới, lông mày không khỏi nhăn lại. Mặc dù đây âm dương nhị khí phân biệt rõ ràng, có thể cái này cũng không chịu âm dương triệu hồi. Nếu là cái nào một phương khí tăng trưởng một kia, cái kia mặt khác một phương liền sẽ mất cân bằng. Trương Tam Phong nhìn đến mình đôi tay, nỉ nó nói, nhưng ta có thể làm thứ gì đâu? Thái cực, âm dương hợp nhất. Lâm vào trầm tư, Trương Tam Phong chợt nhãn tình sáng lên. Đúng a, mặc dù ta biết thái cực chân ý, nhưng ta lại là không để ý tới giải hắn. Trương Tam Phong một bên trầm tư, tại hắn xung quanh hai khói trắng đen không khỏi tụ tập tại hắn đỉnh đầu, chậm chạp đây xoay tròn lấy. Âm dương hợp, cái này mới là âm dương chi đạo. Trương Tam Phong cũng không biết đi qua bao lâu, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt vẫn là vừa rồi cái kia một bức cảnh tượng. Nhìn về phía cách đó không xa cùng mấy đứa bé chơi đùa Mã Nguyên Thần, Trương Tam Phong không khỏi đi lên trước. Cảm ứng được Trương Tam Phong động tĩnh, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, xem ra lão Trương người đã hiểu. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Trương Tam Phong không người thi lễ một cái. Lần này Mã Nguyên Thần cũng không có ngăn cản, mà là mười phần hào phóng thụ đầy thi lễ. Thấy Mã Nguyên Thần lần này không có ngăn cản, Trương Tam Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, lần này lão đạo muốn về trước một chuyến Võ Đang Sơn, chờ lão đạo sửa soạn lần này đoạt được, định đến phủ trước đây ruột một bên, lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Đúng, tiên sinh lão đạo lần này tê giác từ truy tìm một cái giao long, lúc này mới đến chỗ này. Mà lão đạo đối với đây giao long đã hữu tâm vô lực, chỉ có thể xin nhờ tiên sinh, chớ có để đây giao long làm hại một phương. Nói đến, cũng không đợi Mã Nguyên Thần cự tuyệt, liền đồng bệnh rời đi. Mã Nguyên Thần, đây là có chuyện gì, trong nhà không nhưng lại thêm một cái miệng ăn cơm đi. Mình còn không hiểu thấu nhiều một cái nhiệm vụ. Giao long, chẳng lẽ là ngày nào tại trong hoàng hà cái bóng đen kia? Ban đầu mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, có thể Mã Nguyên Thần lại là dám khẳng định, khi đó mình nhất định không phải bóng đen này đối thủ. Đây lão Trương thật đúng là không sợ chết. Chương 72, thu một cái tọa kỵ chương 72, thu một cái tọa kỵ sáng sớm hôm sau, Mã Nguyên Thần liền dẫn người trở về. Vốn là muốn chơi đến tối, có tại Trương Tam Phong trong miệng biết được, xung quanh có giao long ẩn hiện. Mã Nguyên Thần cũng chỉ có thể để đám người đi về trước. Dù sao mình muốn đi tìm giao long, nếu là mình sau khi rời đi, giao long đi vào doanh địa. Lấy lao tể đám người tu vi, có thể còn sống người, thật đúng là không có mấy cái. Đem Mã Hoàng hậu đưa về hoàng cung, lại đem Từ Diệu Cẩm đưa về Từ phủ. Vốn là muốn cho tiểu hủy tử cùng nàng tiểu tỷ bội cùng nhau chơi đùa, có thể tiểu nhi tử này quả thực là bắt đầu dây dưa. Không có cách, Mã Nguyên Thần chỉ có thể mang theo tiểu hủy tử cùng nhau. Bất quá cũng chính là một mực không có hóa long tiểu giao long, cũng không có gì lớn. Ra ứng thiên phủ, Mã Nguyên Thần tại xung quanh sông núi, đầm sâu tìm một vòng. Cuối cùng tại khoảng cách ứng thiên phủ ngoài trăm dặm một chỗ đầm sâu cảm ứng được giao long tồn tại. Rơi vào đầm sâu bên cạnh, tiểu hủy tử hiếu kỳ dò xét xung quanh đây hoàn cảnh, âm thanh như trẻ đang bú hỏi, sư hổ, chúng ta muốn ở chỗ này chơi sao? Mã Nguyên Thần điểm một cái tiểu hủy tử cái mũi nhỏ, cương chiều hỏi, ngươi còn không có chơi chắn à? Tiểu hủy tử hi hi cười một tiếng, hi hi, ta còn không có cùng Hùng Anh bọn hắn chơi chắn đâu. Lần này 7-8 cái tiểu hải cùng nhau chơi đùa, thế nhưng là đem tiểu hủy tử đẹp đưa ra ngâm. Cọ sát tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, lần này sư phụ cũng không phải mang người tới chơi. A, tiểu hủy tử lên tiếng, tiểu ngại âm bên trong tràn đầy thất lạc. Bất quá sư phụ lần này là mang ngươi đến bắt một đầu đại hát trùng. Đại hát trùng? Tiểu hủy tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ chi sắc, ta không thích trùng trùng, trùng trùng không tốt đẹp gì chơi. Nói lên côn trùng, Mã Nguyên Thần liền không khỏi muốn cười. Có một lần tiểu hủy tử nắm lấy một đầu côn trùng chơi, thật không nghĩ đến đầu này trùng là sâu gióm. Khi tiểu hủy tử nắm lên sâu gióm về sau, ngón tay liền được tế mao của tới. Ngón tay nhỏ lập tức liền vừa đỏ lại ngứa, nhưng làm tiểu hủy tử bị khuất không được. Sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần trấn an nói, không phải sâu gióm, chờ sư phó đem hắn nắm lên đến, ngươi sẽ biết. Tiểu hủy tử nhẹ a một tiếng, liền đem cái đầu nhỏ giấu vào Mã Nguyên Thần trong ngực. Tiểu nha đầu này. Mã Nguyên Thần khẽ cười một tiếng về sau, chân nhẹ nhàng dậm một cái mặt đất. Cách đó không xa đầm sâu tựa như là nước bị đun sôi đồng dạng, bắt đầu quần quật đứng lên. Giống một đạo giống như giống âm thanh từ trong đầm sâu truyền ra, ngay sau đó một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Mã Nguyên Thần đánh giá giữa không trung hắc ảnh, cũng chính là giao long. Đầu này giao long toàn thân dài 80 mét khoảng chừng, toàn thân mặc giáp, đỉnh đầu không có sừng, phần bụng chiều dài 4 trảo. Mã Nguyên Thần dò xét đây giao long thời điểm, giao long trong miệng phát ra một đạo gầm thét. Giống phàm nhân, ngươi là đang tìm cái chết. Nói đến, giao long trong miệng thốt ra một cột nước, liền hướng Mã Nguyên Thần bên này quét ngang mà đến. Mã Nguyên Thần đưa tay vung lên, một đạo màu vàng bình chướng liền xuất hiện trước người, ngăn trở kích xạ mà đến của nước. Tùy chỗ nổ nước miếng, thật không vệ sinh. Nói đến tay hướng xuống để ép, giao long lập tức cảm thụ trên thân truyền đến một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung gắt gao áp tới trên mặt đất. Mã Nguyên Thần đi vào đầu rồng trước, nhìn chằm chằm giao long mắt rồng, ngựa khí lạnh nhạt nói, đó là ngươi cái này tiểu bỏ sát 2 tháng trước tại bên hoàng hà bên trên quấy mưa, khiến cho hai bên bờ dân chúng chịu thai. Là ngươi. Giao long rốt cuộc nghĩ tới, người trước mắt này đó là ban đầu mình tại hang ổ phụ cận phát hiện cái kia có tu vi nhân loại. Thấy giao long nhìn đến mình không nói lời nào, Mã Nguyên Thần cau mày một cái, lập tức đặt ở giao long trên thân uy áp không khỏi tăng thêm mấy phần. Thượng tiên tha mạng. Giao long cảm giác mình sắp không chịu được nữa, đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi tại trong hoàng hà gây sóng gió, cho ta một cái tha ngươi lý do. Mã Nguyên Thần lời ra khỏi miệng, giao long cũng cảm giác được trên thân áp lực lập tức ít không ít. Xin mời thượng tiên nghe ta giải thích. Nguyên lai cái này giao long là từ Đông Tấn thời kỳ mới khai linh trí, nay 1000 năm qua liền yên tĩnh đợi tại hoàng hà chỗ sâu dốc lòng tu luyện. Nay 1000 năm qua, giao long cũng không có thương tổn nhân loại, ngược lại tại thủy triều thời điểm cứu không ít nhân loại. Mà lần này tai hại cũng không phải giao long cố ý mà là hắn muốn độ hóa long kiếp. Không có biện pháp hắn chỉ có thể điều động hoàng hà thủy vực chi lực ngăn cản thiên kiếp. Dù sao cũng là thần châu mẫu thân sông, giao long dựa vào hoàng hà chi lực, mắt thấy liền muốn thành công vượt qua hóa long kiếp. Ngay tại lúc này, hắn đối thủ một mất một con cóc tinh đột nhiên xuất thủ đánh lén, chẳng những khiến cho giao long thất bại trong gang tấc, tự thân cũng bị phản vệ chi lực chấn động đến bản thân bị trọng thương. Vì tránh né cóc tinh truy sát, giao long chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hoàng hà thủy vực, ẩn nút ứng tiên ngoài trăm dặm chỗ này đầm sâu. Đồng thời cũng muốn hấp thu một điểm tràn lan long khí dưỡng thương. Biết giao long tao ngộ, Mã Nguyên Thần sát tâm lúc này mới để xuống. Xem ra lúc trước đối với mình là to, là cho là mình là cái kia con cóc phải tới. Có đúng không giao long ý nghĩ, lại là chỉ một cười. Từ khi không động ấn trả lại Hồng Vũ hương khí vận kim long về sau, đây long khí liền không có tràn lan qua. Đây giao long muốn dựa vào long khí dưỡng thương, còn không bằng đi tìm một cái thủy vực đông đảo địa phương nhanh. Mã Nguyên Thần nắm tay đặt ở đầu rồng bên trên, nhàn nhạt hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm ta cất lực? Giao long cái kia to lớn đồng tử không khỏi rụt lại một hồi, trong lòng cũng không khỏi tính toán đứng lên. Người trước mắt này có thể tại ngắn như vậy thời gian liền trở thành một cái để cho mình nhìn không ra sâu cạn tu giả. Đây người không phải lên cổ đại năng chuyển thế, đó là một cái nắm giữ đại cơ duyên người. Mặc kệ là phương diện nào, đây đối với mình đến nói cũng đều là chuyện tốt. Không phải liền là làm thú cưới sao? Thượng cổ nhiều như vậy yêu tiên, không đều là một chút đại tu luyện giả tọa kỵ. Nghĩ rõ ràng những này, Giao Long vừa định gật đầu, có thể phát hiện mình đầu không động được, thế là đội vàng nháy mắt nói, "Thượng tiên, ta đồng ý." Đối với Giao Long tức thời, Mã Nguyên Thần vẫn là hết sức hài lòng. Thu hồi Giao Long trên thân uy áp, Mã Nguyên Thần hỏi, "Ngươi có thể có tên?" Giao Long lắc đầu, mời lao ra ban tên. Mã Nguyên Thần khẽ bước cằm, thượng cổ long tộc đều là lấy ngao làm họ, ngươi ngày sau liền gọi Ngao Phong a. Giao Long thấp to lớn đầu, ngữ khí cung kính nói, đà tạ lao ra. Mã Nguyên Thần bấm tay đem một khỏa hồi xuân đan bắn vào Ngao Phong cái kia to lớn trong miệng, đồng thời dưới chân xuất hiện một cái màu lục pháp trận, đem Ngao Phong bao phủ lại. Lập tức Ngao Phong nguyên bản cái kia tổn hại lân phiến liền rụng xuống, tân lân phiến chậm rãi dài đi ra. Chờ lục quang tán đi, Ngao Phong không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chờ Ngao Phong sau khi phát tiết xong, không khỏi đối với Mã Nguyên Thần cung kính nói, đa tạ lao ra tái tạo tri ân. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Ngao Phong cái kia to lớn đầu, nói khẽ, đi xử lý xong ngươi ân oán, liền đến ứng thiên phủ tìm ta. Ngao Phong cúi đầu, cung kính nói, vâng, lao ra. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, vừa định bay trở về kinh thành, chỉ nghe được không biết lúc nào ngẩng đầu tiểu hủy tự hô lớn, Đại Long Long gặp lại. Ngao Phong đội vàng quét ra miệng rồng, cười nói, tiểu thư gặp lại. Ngươi tiểu nhi từ này. Chương 73, Chu Tiêu vay tiền, Mã Nguyên Thần, không có. Chương 73, Chu Tiêu vay tiền, Mã Nguyên Thần, không có. Trở về mình phụ đệ, vừa ngồi xuống không bao lâu, chỉ nghe thấy người gác cổng bẩm báo, nói là thái tử điện hạ đến đây bái phỏng. Đây Tiêu Nhi không phải mới hồi cung, làm sao lại tới? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể Mã Nguyên Thần vẫn là để người gác cổng đem Chu Tiêu mời tiền đến. Không bao lâu Chu Tiêu liền tự mình đi vào. Cứu cứu, ngươi trở về. Nhìn đến Chu Tiêu cái kia không đáng tiền định nọt đủ cười, Mã Nguyên Thần cũng không ăn bộ này, ngay sau đó liền mở miệng và nói, ngươi tiểu tử túi này, ta gần nhất cũng không muốn mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Bớt mẹ ngươi lại tại lại nhải. Lần này ra ngoài đóng quân giã ngoại, Mã Nguyên Thần có thể không có thiếu bị Mã Hoàng hậu lại nhải cưới vợ sự tình. Có thể Mã Nguyên Thần lại không muốn theo liền cưới không nhận ra cái nào nữ hài. Lần trước Mã Hoàng hậu nhìn chúng bị kia gọi là Liêu Thanh Tuyết tiểu nữ, Mã Nguyên Thần bị bản thân tỷ tỷ bức đi xem liếc mắt. Có thể thấy cái nữ hài này, Mã Nguyên Thần cũng không có bất kỳ cảm giác, dùng hậu thế nói mà nói, đó là đối với cái nữ hài này không địa báo. Khi lúc ấy Mã Hoàng hậu đánh Mã Nguyên Thần đến mấy lần. Chu Tiêu xấu hổ cười cười, vội vàng giải thích nói, "Cứu cứu, ta lần này đến không phải là vì đóng quân giã ngoại sự tình đến." Nói đến đây, Chu Tiêu không khỏi nói bổ sung, "Nếu là cứu cứu còn muốn ra ngoài đóng quân giã ngoại, ta cũng có thể an bài." Từ khi lần này ra ngoài đóng quân giã ngoại, Thường Thị đối với Chu Tiêu thái độ cũng là có rất lớn làm dịu. Trước kia Chu Tiêu ngay cả Thường Thị tiểu viện còn không thể nào vào được, có thể tối hôm qua thế mà có thể tại Thường Thị tiểu viện bên trong ngồi nửa canh giờ. Mặc dù Thường Thị trong phòng, Chu Tiêu tại ngoài phòng, có thể coi là như thế này, nhưng làm Chu Tiêu vui vẻ không được. Mã Nguyên Thần cũng không biết lúc này Chu Tiêu ý nghĩ, nếu là biết nói, nhất định sẽ hung hăng phỉ nhổ cái này đáng chết liếm cầu. Vượt ngang Chu Tiêu liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói ra, vậy ngươi có chuyện gì, trực tiếp mở miệng. Đây lằng nhằng bộ dáng, thật giống ngươi cái kia thối xin cơm cha. Tại hoàng cung phê duyệt tấu chương, lão Chu đột nhiên hắt hơi một cái, nuốt nuốt cái mũi, lão Chu không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là muội tử muốn ta? Tốt, buổi tối hôm nay liền đi muội tử bên kia ở. Trấn quốc công phủ bên trong, Chu Tiêu nuốt nuốt cái óc, mặt đầy không có ý tứ, có thể nói đi ra nói, lại là để Mã Nguyên Thần cảm thấy gia hỏa này thật là có ý tốt. Cứu cứu, là như thế này, ta lần này tới là muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Mã Nguyên Thần không khỏi trừng to mắt, không thể tin hỏi, cái gì? Lại vay tiền? Cha ngươi dùng bạc sưởi ấm. Chu Tiêu không khỏi bị chẹn họng một cái. Dùng bạc sưởi ấm, đây đúng sao? Đây là có bao nhiêu bại gia mới có thể làm đi ra sự tình? Chu Tiêu ánh mắt u oán nhìn đến Mã Nguyên Thần, không khỏi bắt đầu kể khổ. Cứu cứu, ngươi là không biết, gần nhất triều đình dùng tiền địa phương có thể nhiều. Ngươi nhìn xây dựng hoàng gia học viện muốn dùng tiền, công bộ sản xuất vũ khí mới phải bỏ tiền, các nơi thủy lợi, con đường cũng muốn dùng tiền. Chu Tiêu nói một tràng dùng tiền địa phương, nghe được Mã Nguyên Thần sửng sốt một chút. Chờ Chu Tiêu nói chuyện khẽ hở, Mã Nguyên Thần tranh thủ thời gian ngắt lời nói, đây đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đây Đại Minh là ngươi lão Chu gia, lại cùng ta không có gì quan hệ. Chu Tiêu không khỏi trừng to mắt, không thể tin nhìn đến Mã Nguyên Thần. Cứu cứu, ngươi nói lời này cũng liền tang lương tâm, nếu không phải ngươi nói nhiều như vậy kế hoạch, hiện tại quốc khố bạc có thể giống nước đồng dạng chảy ra đi sao? Thấy Chu Tiêu đỏ mắt lên, đều nhanh muốn ăn thịt người bộ dáng. Mã Nguyên Thần mười phần bình tĩnh đem đôi tay cắm vào trong tay áo, nói ra hai chữ: không có tiền. Đây nếu là Chu mập mạp tại đây, nhất định sẽ nổ nước bọt Mã Nguyên Thần, biểu lộ nhất định phải nghiêm túc, không thể như vậy tùy ý Chu Tiêu. Rất muốn cầm trên mặt đất tảng đá nện hỗn đản này mà ta. Toàn bộ ứng tiên phủ người nào không biết, trấn quốc công thế nhưng là đại minh đệ nhất kẻ có tiền, trong nhà tiền nhưng so sánh quốc khố nhiều hơn. Nhưng bây giờ cái này có tiền nhất người, lại dám nói hắn không có tiền. Đây còn có thiên lý sao? Đây còn có luật pháp sao? Ngậy. Luật pháp rất muốn đối với gia hỏa này vô dụng. Chu Tiêu cũng không muốn cùng cái này vô sỉ gia hỏa nhiều lời, trực tiếp cái mông vừa nhấc, trực tiếp ngồi dưới đất. Cứu cứu, ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, ta liền trực tiếp lưu tại nơi này không đi. Chu Tiêu cũng là trả bất cứ giá nào, trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. Chiêu này có đúng không Mã Nguyên Thần vô dụng, rót cho mình chén trà, mười phần bình tĩnh uống xong về sau, lần này mới lên tiếng, không có việc gì, đợi lát nữa lao tể sẽ mang ngươi ngồi cùng, chỉ cần ngươi không sợ tại ứng thiên trong dân chúng mất thể diện thì đi. Chu Tiêu, làm sao bây giờ? Mình những này chiêu số giống như chính là cái này ngôn đàn dạy, mình đồ đệ này làm sao có thể đánh bại sư phó a. Chu Tiêu trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý, nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần mặt, thầm nghĩ lấy chủ ý, bỗng nhiên một tấm cùng trước mắt hỗn đản giống nhau đến mấy phần mặt xuất hiện ở trong lòng. Nương, đúng, ta còn có nương. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu không khỏi từ dưới đất bò lên đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, mười phần tiêu sái cho mình đến chén trà. Thấy lại cháu ngoại đây khác thường một màn, Mã Nguyên Thần cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều là muốn nhìn một chút Chu Tiêu tiếp xuống thao tác. Chu Tiêu uống một ngụm trà, mười phần bình tĩnh đem ly trà thả lại trên bàn đá, lại rất là tùy ý mở miệng nói, "Cứu cứu, đợi lát nữa ta trở về liền cùng nương nói, ngươi nghĩ thông suốt, muốn cho lão Mã gia truyền tông tiếp đại. Ta muốn mẫu hậu nhất định sẽ rất tình nguyện giới thiệu cho ngươi ứng thiên phủ bên trong chưa lập gia đình cô nương." Ta sát. Khá lắm, thật không hổ là đen hạt vừng nhân bánh chè trôi nước, thật là có thanh xuất vu làm tư thế. Bất quá gừng càng giả càng cay. Tiêu Nhi, ngươi nói ta đây ra đại nghiệp đại, nuôi một cái cô nương không khó lắm a. Nghe vậy Chu Tiêu trong lòng hiện ra bất tường dự cảm. Quả nhiên tiếp xuống Mã Nguyên Tần nói, kém chút để Chu Tiêu ngoác mồm kinh ngạc. Đợi lát nữa ta liền đi tìm cô nương, đem hắn mang về phủ nuôi. Chu Tiêu thở dài, quả nhiên mình vẫn là đấu không lại cứu cứu cái lao ra hỏa này. Thấy Chu Tiêu đây đổi phế bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cười khẽ một tiếng. Đi, đùa ngươi chơi. Nói đi, lần này muốn bao nhiêu tiền? Chu Tiêu sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy liền phấn chấn tinh thần. Cứu cứu, lần này ta muốn 2.000 bạc lượng. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, đi. Đợi lát nữa ta để lão tể đưa vào cung. Mặc dù Mã Nguyên Thần không thèm để ý chút tiền đấy, dù sao hắn không những ở Đại Minh làm cấp cao sinh ý, kiếm bộn minh hơn đắt phú thương tiền, còn cùng trưởng tôn hoàng hậu tại đại đường làm ăn, chuyên môn bán muối ăn, đường trắng các loại vật phẩm, cũng là không ít kiếm lời. Chờ phòng đấu giá thành lập được đến, tại đại đường có thể kiếm lời càng nhiều. Tính Mã Nguyên Thần không thèm để ý tiền, nhưng vẫn là đối với Chu Tiêu dạy bảo nói, Tiêu Nhi, ngươi phải biết, tư nhân cùng quốc khố muốn tách ra. Điểm này, cha ngươi liền làm rất tốt, tư kho là tư kho, cho dù là tham ô tư kho tiền, năm sau cũng biết dùng quốc khố tiền bổ sung. Khi hoàng đế người, sợ nhất đó là loại kia không thể tách rời người. Có ít người tham ô quốc khố tiền, cung ứng mình hưởng lạc. Có thể loại kia dùng tư kho bổ khuyết quốc khố người, bị thương tổn chỉ có bên cạnh mình người thân nhất người. Tựa như ban đầu Mã hoàng hậu cùng đại đường trưởng tôn hoàng hậu, rõ ràng là tôn quý nhất người, có thể sống đến cũng không có dân gian phú thương thê tử qua tốt. Nghe Mã Nguyên Thần dạy bảo, Chu Tiêu cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chương 74, Ngao Phong mang về kinh hỉ. Chương 74, Ngao Phong mang về kinh hỉ. Chu Tiêu mang theo bạc trở về hoàng cung, chờ đem bạc nhập kho. Lúc này mới tâm sự nặng nề đi vào phụng tiên điện. Chu Nguyên Chương đang tại phê duyệt tấu chương, nghe được động tĩnh không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt mắt. Tiêu Nhi, chờ thấy rõ Chu Tiêu sắc mặt, Chu Nguyên Chương không khỏi thả ra trong tay bút son, đi vào Chu Tiêu trước mặt, ngựa khí lo lắng hỏi, Tiêu Nhi, là xảy ra chuyện gì? Là cứu cứu ngươi không có vay tiền? Chu Tiêu phủ định lắc đầu nói, không có, cứu cứu mượn 2.000 bạc lượng. Chu Nguyên Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Chu Tiêu vay tiền không thành, ngược lại bị mắng đâu. Vậy là được, chờ năm nay thu thuế xuống, sẽ trả lại cho người cứu cứu a. Chu Nguyên Chương khoát tay áo, liền hướng về ngự án đi đến. Cha. Chu Tiêu không khỏi gọi lại Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nghi hoặc quay đầu, không hiểu nhìn đến Chu Tiêu. Chu Tiêu chủ trừ một hồi, lúc này mới kiên trì hỏi, cha, ngươi dự định còn cứu cứu tiền, chẳng lẽ ngươi không phải muốn? Chu Tiêu là muốn nói trắng ra trời gái, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng không nói ra miệng. Chu Nguyên Chương bước nhanh về phía trước mấy bước, một bàn tay đánh vào Chu Tiêu trên nó. Lão đại, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Công sự, việc tư ta vẫn là phân đi ra. Chu Nguyên Chương tận tình khuyên bảo nói, Tiêu Nhi ngươi phải nhớ kỹ, nếu là nhà chúng ta thiếu tiền, liền tính chúng ta không đi mượn, cứu cứu ngươi cũng biết lấy tiền tới. Có thể Đại Minh không chỉ là nhà chúng ta, vẫn là thiên hạ bách tính. Lão Chu cũng mặc kệ Chu Tiêu có nghe hay không hiểu, thở dài nói, trước kia Đại Minh nghèo, ta chỉ có thể khống chế trong cung chi tiêu, hàng năm để hộ bộ thiếu đưa chút tiền đến kho tiền riêng. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, cứu cứu ngươi cửa hàng đã đem nên giao thu thuế đều giao lên, mà trừ thuế vụ bên ngoài tiền, đều là ngươi cứu cứu mình bằng bản sự kiếm được. Ngươi là lấy triều đình danh nghĩa mượn tới tiền, cho nên nên còn, một lượng cũng không thể thiếu. Nghe xong Chu Nguyên Chương nói, Chu Tiêu giờ mới hiểu được Mã Nguyên Thần lời nói bên trong ý tứ. Hắn cùng hắn cha mới là Đại Minh đại gia đình này phụ huynh, bách tính qua có được hay không, đều là hắn cha cùng hắn, cùng cả triều văn võ trách nhiệm, mà không phải một mực dựa vào mình cứu cứu tiền, đến cải biến Đại Minh bách tính sinh hoạt trạng thái. Thấy Chu Tiêu đã hiểu, Chu Nguyên Chương trở về ngự án trước, từ phía dưới cùng nhất tấu chương lấy ra một tờ tờ giấy. Trở về Chu Tiêu bên người, đem tờ giấy đưa cho Chu Tiêu. Chu Tiêu nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy, nhìn đứng lên. Phía trên cũng không phải là bí mật gì, mà là đây đoạn thời gian, bởi vì Mã Nguyên Thần sinh ý trải rộng ra, kéo theo lấy ứng tiên phủ xung quanh bách tính vào nghề tình huống. Cha, đây là thật sao? Cũng bởi vì cứu cứu làm ăn, liền giải quyết mấy vạn hộ khốn cùng bách tính vấn đề ăn cơm. Chu Nguyên Chương khẽ thở dài, ta mới vừa nhìn đến tin tức này, cũng là giống như ngươi phản ứng. Có thể phía trên nói ra đều là thật, mỗi một cái đi làm việc bách tính, cứu cứu ngươi cũng sẽ cùng hắn ký kết một cái khế ước. Bách tính ngoại trừ ngày mùa bên ngoài, đều có thể đi cứu cứu ngươi danh nghĩa cửa hàng cùng công xưởng bắt đầu làm việc, mỗi tháng làm bao nhiêu, đều có chuyên môn người ghi chép, mỗi đến cuối tháng, liền sẽ có người chuyên môn kết toán tiền công. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương không khỏi tự giễu cười một tiếng, ta trước kia cảm thấy thương nhân trục lợi, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà cứu cứu ngươi lại là lên cho ta bài học, nguyên lai làm ăn chẳng những có thể lấy mình kiếm tiền, còn có thể giải quyết một bộ phận bách tính thu nhập vấn đề. Chu Tiêu không khỏi nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Cứu cứu mặc kệ là tại ngoài sáng, vẫn là ngầm đều có thể nhìn thấy hắn trợ giúp chúng ta thân ảnh. Cảm khái một câu, Chu Tiêu hỏi, Phu Hoàng, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem cứu cứu cái này chế độ mở rộng toàn quốc? Chu Nguyên Chương lắc đầu, cười khổ nói, khó, khó, khó. Chu Nguyên Chương liên tiếp nói ra ba cái khó, có thể thấy được cái này chế độ ở thời đại này mở rộng độ khó. Chu Tiêu cũng là trầm mặt xuống, vừa rồi cũng bất quá là mình mong muốn đơn phương. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh, cũng biết chuyện này độ khó. Thương nhân vốn chính là trục lợi, nơi đó sẽ chuyên môn thuê một đám người, chuyên môn cho mình làm việc. Thương nhân đồng dạng cũng phải cần công nhân thời điểm, mới có thể đi thuê làm một chút giá rẻ lao lực. Bình thường cũng bất quá là thuê làm một chút quen thuộc đứa ở lập tức đại điện bên trong, ngoại trừ hai cha con tiếng thở dài, liền không có bất kỳ âm thanh. Giống đột nhiên một đạo gầm thét từ bên ngoài truyền đến, đánh gậy hai cha con cái kia sầu bi không ngừng thở dài. Đây là vật gì tiến vào kinh thành? Chu Nguyên Chương nghi hoặc la lên một tiếng, liền cùng Chu Tiêu đội vã chạy ra Phụng Thiên Điện. Hai người tới điện bên ngoài, chỉ thấy bầu trời bên trong lượn vòng lấy một cái toàn thân đen kịt giao long, nổi giận gầm lên một tiếng liền xông vào kinh thành mỗi một chỗ. Hai người thấy rõ phương hướng, đồng thời hoảng sợ hô to, Nguyên Thần, cứu cứu, xảy ra chuyện. Âm thanh vừa dứt dưới, hai người liền nhún người nhảy lên, chân đạp hoàng cung bên trong mái hiên, hướng về trấn quốc công phủ mau chóng đuổi theo. Thời gian trở về vài phút trước, Mã Nguyên Thần đứng tại tiểu viện bên trong, nhìn đến không trung đầu kia uy phong vô cùng màu đen giao long, không khỏi bĩu môi nói, thật bựa, còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Màu đen giao long hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể liền hướng về mặt đất vọt tới. Chờ nhanh đến tiểu viện thời điểm, hắc giao cái kia khổng lồ thân thể nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một cái 3-4 mét tiểu giao long. Chờ hắc giao đáp xuống tiểu viện bên trong, móng vuốt còn án lấy một cái màu trắng đen hình tròn nắm. Ân. Mã Nguyên Thần cẩn thận đánh giá cái này hắc bạch nắm, cũng không khỏi đến vui vẻ. Đây không phải nắm sao? Mã Nguyên Thần lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại nắm còn không phải quốc bảo, không thể để cho tư nhân nuôi nhốt. Hiện tại chỉ cần có năng lực, ngươi yêu nuôi bao nhiêu, cũng không ai đi quản ngươi. Mã Nguyên Thần đối nắm vung tay lên, nắm liền hướng về Mã Nguyên Thần bên này bay tới. Nắm cảm giác được thân thể mình lại rời đi mặt đất, không khỏi phát ra một tiếng giống như tiểu cầu đồng dạng tiếng kêu. Vúng. Mã Nguyên Thần tiếp nhận nắm, sờ lên nắm cái kia mặc dù có chút dơ giấy bẩn thỉu nhưng lại là mười phần mềm mại lông tóc, lúc này mới hướng về Ngao Phong hỏi, ngươi là từ đâu nắm đến đây nắm? Ngao Phong dùng móng đuốt gãi gãi đầu, toét ra miệng rồng cười ngây ngô nói, lao ra, ta là truy sát cái kia cóc cặn kẽ thành đô, tại một chỗ núi rừng trùng hợp nhìn thấy vật nhỏ này. Ta nhìn vật nhỏ lớn lên ngược lại là tinh xảo, nghĩ đến tiểu thư hẳn là ưa thích, cho nên ta liền mang theo trở về. Không tệ. Mã Nguyên Thần không khỏi khen ngợi một câu Ngao Phong. Hắn hiện tại là thật vui vẻ, dù sao tại hậu thế lại có ai có thể ngăn cản nắm mị lực. Từ hôm nay về sau, ta Mã Nguyên Thần cũng là có miêu nhất tộc. Hơn nữa còn là gấu trúc, nếu để cho hậu thế những người kia biết, không biết có thể hay không hâm mộ mình. Hẳn là biết ta. Vừa vặn lúc này nghe thấy động tĩnh tiểu hủy tử cùng Từ Diệu Cầm cũng từ TV phòng đi ra. Nhìn thấy Ngao Phong thân ảnh, tiểu hủy tử không khỏi đắc ý đối với Từ Diệu Cầm nói, xem đi. Diệu Cầm, ta nói nhà chúng ta dùng long long. Chương 75, chờ ngươi chết rồi. Lại cho ta tỉ tìm một cái chương 75, chờ ngươi chết rồi, lại cho ta tỉ tìm một cái Từ Diệu Cầm lôi kéo tiểu hủy từ tay, đánh giá trên mặt đất Ngao Phong, thẳng dao động cái đầu nhỏ. Không đúng, đây là một đầu rắn đen nhỏ. Thấy Từ Diệu Cầm hoài nghi mình nói, tiểu hủy tử không khỏi bông ra nắm Từ Diệu Cầm tay, tay nhỏ chống lạnh, khuôn mặt nhỏ khí u cục. Không cải, long long có thể hệ rất lớn. Tiểu hủy tử cả đời khí, nói đều có chút nói không rõ ràng. Từ Diệu Cầm cũng là tính bướng mình, ngay sau đó cũng là tay nhỏ chống lạnh, chỉ vào mặt đất Ngao Phong, không phục nói ra, đây chính là chỉ rắn đen nhỏ. Mắt thấy hai cái tiểu nha đầu sắp đánh nhau, Mã Nguyên Thần đội vàng mở miệng khuyên can. "Huy tử, ngươi Diệu Cẩm tỷ tỷ cũng không biết sự tình nguyên do, ngươi phải cố gắng cùng ngươi Diệu Cẩm tỷ tỷ nói, không thể cãi nhau." Tiểu Huy tử cúi đầu, có chút không vui a một tiếng. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng nuốt nuốt tiểu Huy tử cái đầu nhỏ, lúc này mới đúng Từ Diệu Cẩm nói, "Diệu Cẩm, ngươi muốn biết tiên tri sự tình đi qua, mới có thể đi chất vấn người khác, không giả đây là không lễ phép hành vi." Từ Diệu Cẩm vẫn còn có chút không phục, chỉ vào trên mặt đất Ngao Phong, tức giận nói, "Thế nhưng là hắn." Từ Diệu Cẩm lời còn chưa nói hết, Mã Nguyên Thần liền bàn giao Ngao Phong nói, Ngao Phong biến lớn à? Bị tiểu nha đầu chất vấn, Ngao Phong vốn là biệt khuất không được, nghe được Mã Nguyên Thần nói, ngay sau đó đó là hét lớn một tiếng, thân thể liền trở nên khổng lồ đứng lên. Rất nhanh, to lớn giao long thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Diệu Cầm trước mặt. Nhìn đến một màn này, Từ Diệu Cầm bị dọa đến oa một tiếng khóc lớn đứng lên. Mã Nguyên Thần có chút dở khóc dở cười, liền lá gan này, mới vừa rồi còn như vậy đắc ý nguyên lai liền đây. Mã Nguyên Thần đối Ngao Phong khoát tay áo, để hắn đem thân thể thu nhỏ. Vừa định đi trấn an tiểu nha đầu, có thể vừa cúi đầu xuống, liền gặp được tiểu hủy tử đem Từ Diệu Cầm kéo vào trong ngực, an ủi đứng lên. Diệu Cầm tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, long long hỏng, đợi lát nữa ta đi đánh long long báo thủ cho ngươi. Mặc dù vừa rồi hai cái tiểu nha đầu còn có mâu thuẫn, nhưng nhìn thấy tiểu tỷ muội khóc, tiểu hủy tử vẫn là thả xuống thù hận đi an ủi tiểu tỷ muội. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần không khỏi đối với tiểu hủy tử càng rót đầy hơn ý mấy phần. Thật không hổ là lịch sử bên trên lưu danh Tấn Dương công chúa, dù là bị Lý Thế Dân sủng ái vài chục năm, tại hậu thế cũng không có nói qua tiểu hủy tử nắm giữ kiêu căng tính cách. Một lát sau, Từ Diệu Cầm cảm xúc cũng là ổn định lại, chuyện thứ nhất đó là cùng tiểu hủy tử xin lỗi. Hủy tử muội muội, thật xin lỗi. Ta không có tìm hiểu tình hình liền đến hiểu là ngươi. Tiểu hủy tử mười phần hào phóng liền tha thứ Từ Diệu Cầm. Diệu Cầm tỷ tỷ, ta cũng có làm không đúng địa phương, ta chưa nói rõ ràng sự tình, mới có thể để ngươi hiểu lầm. Thấy hai cái tiểu nha đầu còn lẫn nhau xin lỗi đứng lên, Mã Nguyên Thần phân biệt sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu.
"Tốt, sự tình đều đã nói ra, về sau các ngươi vẫn là hảo tỉ muội."
"Ân."
Tiểu Hủy Tử cùng Từ Diệu Cẩm đồng thời gật đầu nói, "Chúng ta cả một đời đều là hảo tỉ muội." Đây tiểu lại nói thật đúng là chính tề.
Dịu rít rít.
Lúc này, Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu đoàn tử phát ra một đạo sữa tiếng kêu. Hai cái tiểu nha đầu đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần trong ngực, chờ nhìn thấy Mã Nguyên Thần trong ngực cái kia mười phần đáng yêu năm thì, hai cái tiểu nha đầu con mắt không khỏi sáng lên đứng lên.
"Thật đáng yêu."
Dịu rít rít. Thấy hai cái nhân loại con non trừng trừng nhìn mình chằm chằm, tiểu đoàn tử không khỏi phát ra một tiếng sữa gọi, tiểu thân thể còn đi Mã Nguyên Thần trong ngực rụt rụt. Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu đoàn tử lông tóc, trấn an nói, "Đừng sợ. Đầu tiên là chỉ tiểu Hủy Tử, đây là ngươi về sau tiểu chủ nhân." Tiểu Hủy Tử không khỏi cao hứng nhảy đứng lên. "Vừa chỉ Từ Diệu Cẩm, đây là ngươi tiểu chủ nhân tiểu tỷ tỷ, cũng coi là ngươi nửa cái chủ nhân." Từ Diệu Cẩm cũng không khỏi đến cười mê mắt. Tiểu đoàn tử cũng là mười phần thông nhân tính, lập tức liền đối tiểu Hủy Tử phát ra một đạo định nọt tiếng kêu.
"Dịu rít rít."
Thấy tiểu đoàn tử đây một bộ đáng yêu bộ dáng nhỏ, tiểu Hủy Tử nóng mắt không thôi, không khỏi đối với Mã Nguyên Thần năn nỉ nói, "Sư hổ, có thể hay không để cho ta ôm một cái nó?" Mã Nguyên Thần nhìn một chút nắm cái kia vô cùng bẩn bộ dáng, trực tiếp chỉ lắc đầu nói, "Không được a. Nắm còn quá bẩn, chờ sư phụ rửa sạch, lại để cho nắm cùng các ngươi chơi." Tiểu Hủy Tử mặc dù có chút thất lạc không thể cùng tiểu đoàn tử chơi, nhưng vẫn là mười phần hiểu chuyện nói, "Cái kia sư hổ chúng ta làm chút gì?" Mã Nguyên Thần suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Vậy liền làm phiền ngươi cùng Diệu Cẩm đi cùng phòng bếp nói một chút, để bọn hắn đưa một chút sữa bò tới." Tiểu Hủy Tử đáp ứng một tiếng, lúc này mới đúng lấy tiểu đoàn tử cười tủm tỉm nói, "Ngươi trước chờ lấy a, các tỷ tỷ lập tức liền trở về." Nói đến liền nắm Từ Diệu Cẩm tay, ra tiểu viện, rồi giao sức sống hướng về phòng bếp mà đi. Chờ hai cái tiểu nha đầu rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới từ thương thành bên trong xuất ra quốc bảo chuyên dụng đồ rửa mặt. Lại cách dùng lực chống rông biến ra một cái nước đoàn, lại dùng hỏa diễm đem nước đoàn làm nóng. Chờ nhiệt độ không sai biệt lắm, lúc này mới cho tiểu đoàn tử thanh tẩy đứng lên. Mã Nguyên Thần động tác trên tay không ngừng, một bên hướng về Ngao Phong hỏi, "Lần này trở về, sự tình xử lý coi như thuận lợi a?" Ngao Phong nhẹ gật đầu, cung kính nói, "Nắm lao gia phúc, lần này trở về tìm con cóc kia tinh 10 phần thuận lợi. Chỉ là đây cóc tinh 10 phần giàu hoạt, tiểu Long không cẩn thận liền để hắn chạy, tiểu Long một đường truy tìm, rốt cuộc tại thành đô bên ngoài trong một chỗ núi rừng đưa nó chạm sát." Mã Nguyên Thần hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với Ngao Phong giết cóc tinh cách làm, 10 phần đồng ý bằng không thì bắt trở lại làm gì? Mang đi ra ngoài còn ngại không đủ mất mà sao? Ngồi Ngao Phong ra ngoài, đó là 10 phần phong cách. Chẳng lẽ để cho mình cưỡi cóc ra ngoài? Không cần nghĩ, người khác nhất định sẽ nói, đây náo người tự hữu vấn đề, cưới một cái con cóc. Mã Nguyên Thần mới vừa vặn đem tiểu đoàn tử ôm đứng lên, bọc lấy tại một đầu trong khăn tắm. Bên ngoài liền truyền đến lao chu phụ tử vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, "Nguyên Thần, ngươi không sao chứ?"
"Cứu cứu, an nhiên không?"
"Mẹ nó." Đây người làm công tác văn hóa nói chuyện đó là so đại lão thô nói em hay. Mã Nguyên Thần vừa định trả lời, chỉ thấy hai cha con đội vàng vào.
"Không phải, hai người gấp gáp như vậy làm gì?
Mà không phải đã trở về đi?" Chu Nguyên Trương không để ý đến Mã Nguyên Thần trêu chọc, thở dốc một hơi về sau, vội vàng hỏi, "Nguyên Thần, ta vừa rồi thấy một cái dao long hướng về ngươi phủ đệ bỏ tới, ngươi không sao chứ?" Mã Nguyên Thần tâm lý có chút cảm động. Quả nhiên, chỉ cần để lão Chu nhận rõ mình về sau, hắn vẫn là trước kia cái kia lão Chu. Mặc dù tâm lý có chút ấm áp, có thể Mã Nguyên Thần miệng vẫn là như thế không tha người. "Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Ngươi cảm thấy đây Đại Minh còn có ai có thể làm cho ta có việc người?" Thấy em vợ vẫn là cùng trước kia làm giận bộ dáng, lão Chu trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
"Ngươi đừng có hiểu lầm, ta liền sợ ngươi xảy ra chuyện, ta muội tử thương tâm.
Cắt, ta còn cần ngươi lo lắng. Ta đều nhớ ngươi mấy trăm năm về sau, chờ ngươi trở thành một bộ bạch cốt, ta lại cho ta tỉ tỉ một cái so chào ngươi." Nghe thấy lời này, làm một cái nam nhân, lão Chu sao có thể nhịn xuống. Lão Chu mặt khí đỏ bừng, đưa nắm đấm liền hướng về Mã Nguyên Thần vọt tới. Đáng tiếc là song phương chiến lược chênh lệch hắn quên đi, lập tức liền theo trên mặt đất. Chương 76, đáng chết tóc vàng chương 76, đáng chết tóc vàng thấy mình cha bị đè xuống đất, Chu Tiêu cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuống. Lão Chu nửa gương mặt chôn ở trong đất, trong miệng còn tại không phục.
"Tiểu tử thối, có bản lĩnh thả ta ra."
Lời nói này mười phần kiên cường, để cho người ta nghe liền có một cỗ liều mạng khí thế. Mã Nguyên Thần cũng muốn nhìn xem lão tiểu tử này trong hồ lô bán cái gì dược, thế là liền buông tay ra. Lão Chu đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, làm ra một cái ra quyền tư thế. Ngay tại Mã Nguyên Thần coi là lão tiểu tử này còn muốn lấy trứng chọi đá thời điểm, Chu Nguyên Chương một cái bỗng nhiên trở lại, liền hướng về bên ngoài sân nhỏ chạy. Một bên chạy, còn một bên lưu lại một câu lời hung ác.
"Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta, ta để ngươi tỉ tới thu thập ngươi."
Nhìn thấy một màn này, đám người kém chút té ngã, đặc biệt là Chu Tiêu, cả người đều choáng váng. Cái này không biết xấu hổ hàng, thật sự là mình cha. Đây thôi xin cơm cũng quá nhìn từ bản thân. Lấy Mã Hoàng hậu đối với mình sủng ái trình độ, nơi nào sẽ chịu lao tiểu tử này châm ngòi. Nổ nước bọn Chu Nguyên Chương một câu, Mã Nguyên Thần đối một bên Chu Tiêu nói ra, "Đi, giữa trưa ngươi liền để ở nhà ăn cơm đi." Chu Tiêu gật gật đầu về sau, hướng về xung quanh nhìn thoáng qua, ngoại trừ một bên có chỉ nắm sấp màu đen dài mảnh vật phẩm bên ngoài, chỉ có Mã Nguyên Thần trong tay mang theo tiểu đoàn tử. Thấy không có mình muốn nhìn đến đồ vật, Chu Tiêu không khỏi nghi hoặc hỏi, "Cứu cứu không phải mới vừa có một đầu hắc giao từ trên trời lao xuống sao? Hiện tại tại sao không có nhìn thấy?" Mã Nguyên Thần chỉ bên cạnh Ngao Phong, đối với Chu Tiêu tùy ý nói, "Đó không phải là." Chu Tiêu thuận theo Mã Nguyên Thần chỉ đến phương hướng nhìn lại,
chỉ thấy vừa rồi mình cho rằng màu đen dài mảnh vật phẩm giật giật, lộ ra viên kia không có trường giác long đầu.
A.
Chu Tiêu nhẹ giọng ồ lên một tiếng, bước chân không khỏi hướng về Ngao Phong tới gần. Chờ thấy rõ Ngao Phong chân dung về sau, lúc này mới kinh ngạc mở miệng.
Cứu cứu, đây thật là một đầu giao long a.
Mặc dù Mã Nguyên Thần trở về thời điểm, dùng lôi đỉnh lấy ra một cái cự long, có thể vậy cũng không là sống vật. Hiện tại nhìn thấy thật tồn tại trong sách vở giao long, Chu Tiêu là thật kinh ngạc không thôi. Lần trước nhìn thấy lao đạo kia, hắn đó là truy tìm đầu này giao long, sợ hắn nguy hại nhân gian, mới có thể đi vào ứng thiên phụ cận. Chu Tiêu trong lòng không khỏi cho Trương Tam Phong lên mấy phần ý kính nể. Hắn nhưng là biết đây giao long thân hình, không sai biệt lắm gần trăm mét. Mà lao đạo kia bất quá là cái giang hồ cao thủ, liền dám lấy phạm nhân thân thể, vì bách tính an ổn, liền dám đối mặt loại hung thú này. Đợt, lần trước lao Chu cùng Chu Tiêu cũng không biết Trương Tam Phong tính danh, coi là đó là cái phổ thông lao đạo sĩ. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Tiêu bả bay. Chờ thêm đoạn thời gian, Ngao Phong hóa long, ngươi ra ngoài tuần hành, liền mang theo a. Từ khi biết Ngao Phong cùng Trương Tam Phong về sau, Mã Nguyên Thần đã cảm thấy thế giới này cũng không phải là mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Vì Chu Tiêu về sau an toàn, Mã Nguyên Thần dự định luyện chế một lò hóa long đan, để Ngao Phong mau chóng hoàn thành hóa long kiếp. Về sau Chu Tiêu ra ngoài tuần hành, liền để Ngao Phong đi theo Chu Tiêu bên người bảo hộ hắn. Về phần tỷ tỷ và lão Chu, này cũng không cần lo lắng. Mình đồng dạng đều là ở kinh thành, mà hai người cũng rất ít ra kinh thành. Liền xem như hai người muốn đi du ngoạn, đồng dạng Mã Nguyên Thần đều sẽ đi theo tỷ tỷ Mã Hoàng hậu bên người. Nghe Mã Nguyên Thần cái kia bình thường lời nói, Chu Tiêu trong lòng tràn đầy cảm động. Mình cái này cứu cứu, từ mình xuất sinh về sau vẫn sủng ái lấy mình. Liền tính về sau lão nhị, lão tam bọn hắn ra đời, cứu cứu sủng ái mặc dù phân ra ngoài, có thể mình vẫn là cứu cứu sủng ái nhất đứa bé kia. Lão cha sủng ái nhất mình là có nguyên nhân. Mình là trưởng tử, về sau nhất định kế thừa lão cha tất cả. Lão cha không thể cho những hải tử còn lại dù là nhiều một chút sủng ái, liền sợ bọn hắn sinh ra nửa điểm không tốt ý nghĩ, cuối cùng huynh đệ tương tàn. Có thể cứu cứu không giống nhau, hắn sủng ái là không có một chút tạp chất. Hai người ngồi trở lại trên mặt ghế đá, Chu Tiêu nhìn đến Mã Nguyên Thần cho tiểu đoàn tử trải bớt đây lông tóc, không khỏi muốn hỏi một chút năm đó cứu cứu cùng mẫu thân quá khứ. Dù sao hai người biểu hiện ra ngoài tình cảm, đã viễn siêu những người còn lại tình huynh muội. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu liền không khỏi mở miệng hỏi, "Cứu cứu, từ khi ông ngoại sau khi qua đời, ngươi cùng nương là làm sao sống?" Mã Nguyên Thần ngừng lại trong tay động tác, nhìn Chu Tiêu liếc mắt, nghi ngờ nói, "Mẹ ngươi không cùng ngươi đã nói?" Chu Tiêu lắc đầu, nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Mã Nguyên Thần trên tay tiếp tục cho tiểu đoàn tử cắt tỉa lông tóc, có thể suy nghĩ lại là xa vào đến trong hồi ức. Ban đầu Mã Công sau khi qua đời, lưu lại Mã Hoàng hậu cùng Mã Nguyên Thần đây đối với tỷ đệ. Ban đầu Mã Nguyên Thần mới vừa xuyên qua tới, đối xung quanh tất cả đều là mười phần mờ mịt, đợi giải đến nơi này là nơi nào về sau, lại lâm vào trong sự sợ hãi. Hiện tại là lúc nào? Các nơi khởi nghĩa nông dân, nguyên quân lại siêu cao thuế nặng. Thiên hạ dân chúng lầm than, khắp nơi đều là sơn tặc thổ phỉ. Mặc dù ban đầu có phụ thân lưu lại bộ hạ cũ hộ tống đi Bắc Châu, coi như những người kia, tại đây khắp nơi đều là loạn quân, thổ phỉ sơn tặc niên đại, bọn hắn hộ tống đây đối với tỷ tiểu đệ trẻ tỷ đệ hai người đi đến Hào Châu trên nửa đường, liền được một câu nguyên quân vây giết. Cuối cùng kết quả đương nhiên là bị nguyên quân tàn nhẫn giết hại. Mà tuổi gần 13 tuổi Mã Hoàng hậu ôm chỉ có 2 tuổi Mã Nguyên Thần, trốn ở một chỗ ẩn nấp trong sân động, trốn một ngày một đêm mới dám đi ra. Không có hộ vệ người, tuổi nhỏ Mã Hoàng hậu liền mang theo Mã Nguyên Thần, một đường ăn xin, một đường ngắt lấy ven đường quả dại rau dại, gian nan đi vào Hào Châu thành. Mã Nguyên Thần đều không nhớ rõ có bao nhiêu lần Mã Hoàng hậu tìm được đồ ăn, tình nguyện nói bụng, cũng muốn trước cho mình cái này để ăn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, để cùng cái thế giới này không hợp nhau, Mã Nguyên Thần triệt để tiếp nhận cùng tán thành Mã Hoàng hậu tỷ tỷ này. Hai người tới Hào Châu thành, Quách Tử Hưng xem ở đã chết huynh đệ kết nghĩa trên mặt mũi, mặt ngoài đôi tỷ đệ hai người không tệ. Có thể vụ trộm, tỷ đệ hai người cũng coi là tại thả rông trạng thái. Mã Nguyên Thần đương nhiên biết về sau phát triển. Quách Tử Hưng nớ ngẩn nhi tử về sau thế nhưng là sẽ tham muốn tỷ tỷ mình, Mã Nguyên Thần đương nhiên không có khả năng để hắn đắc thủ. Thế là khi đó chỉ có 4 tuổi Mã Nguyên Thần, bắt đầu làm ra chuẩn bị. Đầu tiên là chiêu mộ một nhóm tiểu ăn mày, lại tìm một chỗ, dựa theo kiếp trước tại trên TV cùng trong sách vợ nhìn đến đặc chủng binh phương pháp huấn luyện, tiến hành cải tiến huấn luyện những người này. Đương nhiên, huấn luyện nói đương nhiên là phải lượng lớn tiền tài, thế là Mã Nguyên Thần dựa vào Mã Hoàng hậu cho mấy chục lượng bạc, bắt đầu trong bóng tối kinh thương. Chờ Quách Thiên Húc muốn cưỡng bức Mã Hoàng hậu, bọn hắn tỷ đệ hai người cũng đã có chống lại tư bản. Mà Quách Tử Hưng cũng mới minh bạch cái này cố nhân sau đó sự đáng sợ. Dù là khi đó Mã Nguyên Thần mới không đến 10 tuổi, cũng dám cùng Quách Tử Hưng bàn điều kiện. Mã Nguyên Thần muốn cũng không nhiều, chỉ muốn cùng tỷ tỷ trải qua bình tĩnh thời gian. Để báo đáp lại, Mã Nguyên Thần hàng năm sẽ cho Quách Tử Hưng nhất định tiền bạc. Đương nhiên, Quách Tử Hưng cũng muốn đem Mã Nguyên Thần tài phú chiếm làm của riêng. Có thể ngày thứ hai, Quách Tử Hưng tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bên gối nằm một cây truy thủ. Hắn liền hiểu, đây là Mã Nguyên Thần cho hắn cảnh cáo. Ngươi có thể giết chúng ta tỷ đệ, bất quá ngươi tại về sau thời kỳ, liền muốn nên đón không ngừng nghỉ ám sát. Trừ phi ngươi cùng ngươi người nhà mỗi ngày ăn, uống đều phải chuyên môn người tới thử độc. Mặc kệ là đi ra ngoài hay là tại gia, ngủ hay là thanh tỉnh, bên người tốt nhất đi theo hộ vệ. Chỉ cần ngươi sơ sót, cả nhà các ngươi đều phải cho chúng ta tỷ đệ cùng một chỗ bồi táng. Cái gọi là địa vị càng cao, liền càng sợ chết. Cuối cùng Quách Tử Hưng thỏa hiệp, đánh mình cái kiêm lịch tử một trận, cảnh cáo hắn về sau không phải đến quấy rối Mã Hoàng hậu. Liên thản nhiên tiếp nhận Mã Nguyên Thần mỗi tháng phí bảo hộ, dù sao mình không có làm cái gì, còn có thể mỗi tháng đến một nhóm tiền, đây còn không tốt sao? Tỷ đệ hai người cứ như vậy qua mấy năm an nhàn sinh hoạt. Có thể Mã Nguyên Thần không để ý đến, một cái gọi Chu Trọng bắt tóc vàng đột nhiên xuất hiện, bắt cóc mình tỷ tỷ. Chờ Mã Nguyên Thần phát hiện thời điểm, Mã Hoàng hậu đã đối với cái kia thối xin cơm phương tâm ám cho phép. Liên tính khí Mã Nguyên Thần thẳng cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể lau cái mũi nhận cái này tỷ phu. Vì ủng hộ cái này tỷ phu, Mã Nguyên Thần đem mình sinh ý đều vòng vo ra ngoài, còn đem mình cũng cho dự vào. Lao Chu cũng là bởi vì Mã Nguyên Thần tài phú duy trì dưới, cùng Mã Nguyên Thần theo đề nghị cấp tốc bắt đầu lớn mạnh đứng lên. Chương 77, Từ Đạt, ngươi liền không biết mình sinh một cái. Chương 77, Từ Đạt, ngươi liền không biết mình sinh một cái. Chu Tiêu thấy Mã Nguyên Thần thẳng tắp nhìn đến mình, trong mắt tràn đầy thất thần. Nhìn thấy bộ dạng này, Chu Tiêu liền biết, cái này Cứu Cứu lâm vào mình nhớ lại. Vươn tay tại Mã Nguyên Thần trước mắt lắc lắc. "Cứu Cứu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Mã Nguyên Thần lấy lại tinh thần, cắn răng mắng, "Một cái tóc vàng." "Tóc vàng?" Chu Tiêu sửng sốt một chút, không biết Cứu Cứu đang nói cái gì. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Liên tính hắn lại ưa thích oán Lao Chu, cũng không có tại hắn nhi tử trước mặt, nói Lao Chu không phải. "Mẹ ngươi không có cùng ngươi nói đến năm đó sự tình, vậy ta liền không lắm miệng." Chu Tiêu đều không còn gì để nói, làm sao mình Cứu Cứu cũng là cùng mình nương một cái dạng. "Sư hổ, hoa mập đến." Tiểu Hủy Tử cùng Từ Diệu cầm nắm tay, bước đến ngắn nhỏ chân hướng về bên này chạy tới. Mà hai cái tiểu gia hỏa đi theo phía sau bưng một cái khay vương, cũng chính là cái kia nắm giữ ngự tỷ khí chất thiếu nữ. Tiểu Hủy Tử cùng Từ Diệu cầm đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt, liền nhón chân lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn đến tiểu đoàn tử. Thấy hai cái tiểu gia hỏa bộ này khát vọng bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần chỉ có thể đem tiểu đoàn tử để dưới đất, cùng hai cái tiểu nha đầu nhắc nhở nói, cùng tiểu đoàn tử chơi có thể, nhưng là không thể lên tay ôm, biết không? Không có cách, hai tiểu nha đầu còn quá nhỏ, Mã Nguyên Thần sợ đến lúc đó đừng bảo đảm khó lường tiểu đoàn tử, còn đem mình ép bị thương. Hai cái tiểu nha đầu hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là tiểu đoàn tử, chỗ nào có thể nghe vào Mã Nguyên Thần nói, chỉ có thể gật cái đầu nhỏ. Bộ này qua loa bộ dáng nhỏ, nhìn Mã Nguyên Thần thật muốn đem tiểu đoàn tử giấu đến, để hai cái tiểu gia hỏa sốt ruột. Cuối cùng vẫn là sợ hai cái tiểu nha đầu khóc, lúc này mới tắt ý nghĩ này. "Đi chơi đi." Hai cái tiểu nha đầu reo hò một tiếng, liền mang theo tiểu đoàn tử hướng về bọn hắn đồ chơi phòng chạy tới. Vương Phương đối Mã Nguyên Thần thi lễ một cái về sau, Vương Khay nhắm mắt theo đuôi đi theo hai cái tiểu nha đầu sau lưng. Hai cái tiểu nha đầu sau khi đi, Chu Tiêu không khỏi cười nói, nhìn thấy Diệu Cẩm, ta bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay bên dưới hướng thời điểm, Từ Thúc cùng ta cáo lên ngươi hình dáng. Chu Tiêu cũng không đợi Mã Nguyên Thần mở miệng hỏi, mà là tiếp tục cười nói, Từ Thúc nói hắn sinh hai cái nữ nhi, chính là vì ngươi sinh. Đại nữ nhi bị ngươi nuôi lớn coi như xong, hiện tại thật vất vả có cái tiểu nữ nhi, nghĩ đến có thể thể hội một chút nuôi con gái niềm vui thú, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tốt, tiểu nữ nhi liền ở tại Sát Bách, đoán chừng ngay cả ở đâu là ra đều quên. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần không khỏi bĩu môi, nhổ nước bọt lên từ đã đến. Đây lão tử cũng thật sự là, hiện tại nuôi con gái tốn nhiều tiền a. Ta cho hắn nuôi con gái, hắn còn không biết dừng, liền hắn cái kia nghèo bức bộ dáng, Diệu Cẩm về sau trưởng thành, bị tóc vàng lừa gạt đi, nhìn hắn khóc không khóc. Mã Nguyên Thần đây không biết xấu hổ nói, đem Chu Tiêu nghe được sửng sốt một chút. Từ Đạt nghèo sao? Đương nhiên bất tận, đừng nói trước kia đoạt nguyên đỉnh tài vật. Liền tính những năm này Chu Nguyên Chương ban thưởng, liền so phần lớn người có tiền nhiều. Lại nói, Diệu Cẩm bây giờ còn nhỏ, về sau có thể hay không bị người lừa gạt đi? Liên đơn thuần hiện tại đối với Từ Đạt đến nói, nữ nhi này cũng bị người lừa gạt đi khác nhau ở chỗ nào, không đều là ở tại nhà khác. Cũng không biết Cứu Cứu như vậy ưa thích hải tử, vì cái gì không mình sinh một cái. Chu Tiêu chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt một câu. Hắn không biết là, Mã Nguyên Thần sở dĩ ưa thích tiểu hải. Đó là bởi vì mình tại chiến trường bên trên xem quen rồi máu tanh sát lục, mà tiểu hải tử hồn nhiên có thể chữa trị mình nội tâm, mà phía sau ưa thích hải tử, đó là quen thuộc, cũng không muốn đổi. Chờ Chu Tiêu ăn xong cơm trưa, rời đi phủ đệ sau. Mã Nguyên Thần trước hết để Từ Diệu Cẩm về nhà trước, nhìn nàng một cái kia u oán lao cha. Mà hắn cùng Tiểu Hủy Tử, tức là tiến về đại đường. Về khoảng cách lần đi đại đường, không sai biệt lắm một tháng. Chủ yếu là để Tiểu Hủy Tử đi gặp hắn một chút đường, về phần hắn cha chỉ là thuận tiện. Lý Thế Dân, ta cảm ơn ngươi có thể làm cho ta gặp được ta khuê nữ. Đi vào Xuân Văn Các, chỉ thấy Tiểu Hủy Tử thiếp thân cung nữ Thanh Lam, đang ngơ ngác nhìn đến Tiểu Hủy Tử giường. Nhìn thấy bộ dạng này, Mã Nguyên Thần không biết làm sao, có một cỗ cảm giác cái nấy. Hắn cũng là rõ ràng trong cung quy củ, muốn Tiểu Hủy Tử thiếp thân cung nữ đều là lấy chiếu cố chủ tử nhà mình làm nhiệm vụ của mình. Hiện tại Tiểu Hủy Tử đều bị mình mà chạy, Thanh Lam cuối cùng kết cục chỉ có thể bị điều hòa đến còn lại trong cung, đương nhiên khi đó cũng không phải là đại cung nữ. Dù sao hiện tại trong cung phi tử, công chúa đều đã có mình thành viên tổ chức, mà tại hoàng cung, tầng dưới chốt cung nữ, sinh hoạt cũng không phải rất tốt. Thanh Lam tỷ tỷ ta trở về. Thanh Lam kinh hỉ ngẩng đầu, liền gặp được Mã Nguyên Thần cao ngất kia dáng người, cùng trong ngực hắn cùng hắn vất tay tiểu công chúa. Công chúa điện hạ. Thanh Lam nhìn thấy Tiểu Hủy Tử, nước mắt kém chút chảy xuống. Rốt cuộc đợi đến ngươi. Thanh Lam sở dĩ kích động như vậy, cũng là tối hôm qua trưởng tôn hoàng hậu thiếp thân cung nữ tìm nàng từng đàm thoại. Ý tứ ngay tại lúc này tiểu công chúa không tại hoàng cung, nàng muốn hay không xuất cung. Nếu là nàng có ý nghĩ này, trưởng tôn hoàng hậu sẽ đi cùng bệ hạ cầu cái ân chỉ. Thanh Lam do dự. Nói thật, nàng không muốn ra cung, nàng muốn chiếu cố tiểu công chúa. Nhưng bây giờ tiểu công chúa lại không tại, nàng mười phần mê mang. Tiểu Hủy Tử thân thể hướng xuống rơi rơi, cùng Mã Nguyên Thần ra hiệu mình muốn xuống dưới. Chờ Mã Nguyên Thần đem nàng thả xuống mà về sau, Tiểu Hủy Tử bước đến ngắn nhỏ chân đi vào Thanh Lam trước mặt. Tiểu Hủy Tử ngẩng đầu nhìn sáng sủa, đặc biệt là nhìn thấy Thanh Lam cái kia đỏ bừng con mắt, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. "Thanh Lam tỷ tỷ, là có người hay không khi dễ ngươi?" Thấy tiểu công chúa lâu như vậy không gặp mình, vẫn là như vậy quan tâm mình, Thanh Lam thật sự là nhịn không được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. "Điện hạ." Chưa thấy qua tràng diện này, Tiểu Hủy Tử lập tức cũng có chút không biết làm sao. Vội vàng chạy về Mã Nguyên Thần trước mặt, mở ra tay nhỏ. Mã Nguyên Thần đương nhiên biết Thanh Lam tâm lý, cúi người xuống, đem Tiểu Hủy Tử ôm trở về trong ngực. "Hủy Tử ngươi đừng lo lắng, sư phụ sẽ xử lý tốt." Tiểu Hủy Tử đem cái đầu nhỏ giấu vào Mã Nguyên Thần trong ngực, ừ nhẹ một tiếng. Đem Tiểu Hủy Tử cảm xúc trấn an được, Mã Nguyên Thần lúc này mới nhìn về phía không biết lúc nào đã quỳ trên mặt đất Thanh Lam. "Ta biết ngươi lo lắng, nếu là ngươi nghĩ, lần này có thể đi theo chúng ta, đi đến ta bên kia tiếp tục chiếu cố Tiểu Hủy Tử." Nghe vậy, Thanh Lam không khỏi kinh hỉ ngẩng đầu. "Thật sao?" Mã Nguyên Thần nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng nhìn thấy Thanh Lam bởi vì thương tâm, hiện tại lại vui vẻ mà toát ra bong bóng nước mũi, không khỏi ghét bỏ lui một bước. "Ngươi vẫn là đi xử lý một chút ta." Thanh Lam mặt lập tức đỏ lên, vội vàng xin lỗi một tiếng, liền vội vã chạy ra ngoài. Mã Nguyên Thần không khỏi cười khổ một tiếng, Thanh Lam tuổi tác, tại hậu thế vẫn là ỷ lại cha mẹ trong ngực nũng nịu tiểu nữ hài. Có tại phong kiến thời đại bên trong, liền đã bị người nhà đưa vào cung. Đừng nhìn Thanh Lam hiện tại là tiểu hủy tử thị nữ, nhưng cũng là xuất thân danh môn. Chương 78, Lý Thế Dân, hủy tử muốn ta không? Hủy tử, không có. Chương 78, Lý Thế Dân, hủy tử muốn ta không? Hủy tử, không có. Mã tiên sinh, ngươi đến. Chờ Thanh Lam một lần nữa trở về xuân ngoãn các thời điểm, cũng đem trưởng tôn hoàng hậu cũng cùng một chỗ mời tới. Thật không hổ là trưởng tôn hoàng hậu tuyển chọn tỉ mỉ thị nữ, đó là cơ linh. Ở trong lòng cảm khái một câu, Mã Nguyên Thần từ trên ghế đứng người lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu lên tiếng chào. Tiểu Hủy Tử nhìn thấy rất lâu không gặp mẫu thân, không khỏi bước đến ngắn nhỏ chân, liền phóng tới trưởng tôn hoàng hậu. "A nương, ta rất nhớ ngươi." Trưởng tôn hoàng hậu cúi đầu, muốn ôm bắp đùi mình tiểu nữ nhi, không khỏi đem nàng ôm đứng lên, ước lượng một cái. "Ân, nàng không ít, xem ra Mã tiên sinh là dụng tâm." Trưởng tôn hoàng hậu ôm lấy Tiểu Hủy Tử ngồi ở một bên trên ghế, cùng Mã Nguyên Thần làm một cái mời thủ thế. Chờ Mã Nguyên Thần cũng sau khi ngồi xuống, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới lên tiếng nói: "Mã tiên sinh, ta còn muốn lấy muốn như vậy liên hệ ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại là tới trước." Mã Nguyên Thần một cái liền hiểu được, là phòng đấu giá xây dựng tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu nói: "Trước mấy ngày liền đã thành lập xong được, liền chờ Mã tiên sinh vật phẩm." Mã Nguyên Thần sờ lên cái cằm, bắt đầu nghĩ đến đại đường lần đầu tiên đấu giá hội, rốt cuộc muốn đấu giá thứ gì. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có đánh gãy Mã Nguyên Thần trầm tư, cũng là cùng Tiểu Hủy Tử hỏi thăm về một tháng qua sinh hoạt tình huống. Thủy tinh tính đây là nhất định phải, tại thương thành bên trong chỉ cần mấy văn tiền liền có thể mua được, cần phải là bán đấu giá ra nói, ít nhất có thể kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc. Đúng lại mua mấy cái thủy tinh điêu khắc độc vật, đây lại đường thế gia thế nhưng là mười phần có tiền, nghe nói bọn hắn tiền đều đặt ở trong nhà mốc meo. Về phần đồ cổ ngọc khí cái gì, Mã Nguyên Thần cũng không phải không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến những thứ này cái thế gia, cái kia không phải có sắp xỉ 1000 năm tích lũy, dứt khoát còn chưa tính. Ngoại trừ một chút tương đối ít thấy đồ vật, người ta thế nhưng là không biết hiếm có. Trường tôn hoàng hậu, ngươi cảm thấy lần này đấu giá hội, chúng ta liền trực tiếp đấu giá lưu ly thế nào? Trường tôn hoàng hậu trầm tư phút chốc, lần này nói ra, ta đề nghị vẫn là đấu giá một chút tinh phẩm, dù sao đấu giá quá nhiều nói, sẽ để cho bọn hắn hoài nghi lưu ly rất thiếu tính. Nếu là lưu ly đấu giá nhiều lắm nói, sẽ để cho cảm thấy đây lưu ly có phải hay không đã tràn lan, cảm giác lưu ly về sau sẽ không đáng tiền cảm giác. Về phần những cái kia thế gia có thể hay không đỏ mắt. Nói thật, trường tôn hoàng hậu ước gì những này thế tỷ đỏ mắt, sau đó đi tìm Mã Nguyên Thần phiền phức. Lý nhị sợ thế gia liên hợp cùng một chỗ kiếm chuyện. Dạng này nói, Lý Thế Dân nhất định sẽ mười phần đau đầu, đại đường cũng biết trở nên hỗn loạn đứng lên. Nhưng là Mã Nguyên Thần có thể không biết để ý, cũng sẽ không để đại đường lâm vào náo động bên trong. Dù sao, một vị có thể phi thiên độ địa, tiện tay đưa tới thiên lôi tiên nhân, giết một chút phàm nhân, sẽ chỉ làm người cảm thấy những thế giới này làm đủ trò xấu, dẫn tới tiên nhân trừng phạt. Trầm tư một chút, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi nói bổ sung, bất quá tốt nhất tại đấu giá hội cùng ngày, Mã tiên sinh có thể làm ra chút động tĩnh, uy hiếp một chút những cái kia không biết sống chết người. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lôi kéo Mã tiên sinh ra hổ, tới làm một ít chuyện. Mã Nguyên Thần thật sâu nhìn trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt, trong lòng không khỏi cảm khái nói, thật không hổ là lịch sử bên trên có tên hiền hậu, muốn lợi dụng mình cũng là nói thẳng ra miệng, cũng không có che che lấp lấp, dạng này mình nghe cũng không có gì phản cảm cảm xúc. Mã Nguyên Thần đang tại cảm khái, trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục mở miệng nói, để tỏ lòng ngày nấy, lần đấu giá này đoạt được, ta một điểm lợi cũng không muốn. Mã Nguyên Thần trầm mặt lại, ngay tại trưởng tôn hoàng hậu coi là Mã Nguyên Thần sẽ tự tuyệt thời điểm, Mã Nguyên Thần đột nhiên mở miệng nói, tăng thêm cửa hàng một năm chia hoa hồng. Cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu đống nhiên đứng lên đến, kém chút đem tiểu hủy tử ném ra ngoài. Mã tiên sinh, ngươi đây là cướp bóc, nhiều nhất chỉ có thể là một nửa. Trường tôn hoàng hậu lại nói mười phần kiên định. Một tháng qua, cùng Mã Nguyên Thần kinh doanh cửa hàng chia hoa hồng, đã là một bút mười phần có thể nhìn thu nhập. Nếu là tiếp tục như vậy, tăng thêm phòng đấu giá thu nhập, trường tôn hoàng hậu đoán chừng một chút, đoạt được chia hoa hồng có thể là đại đường một nửa thu thuế. Đây chính là một bút mười phần khổng lồ tài phú, khó trách trường tôn hoàng hậu sẽ thất thố. Mã Nguyên Thần buông tay, mười phần lưu manh. Nếu không phải tiểu hủy tử, ngươi ngay cả nắm giữ ý nghĩ này đều khó có khả năng. Toàn bộ bằng không không bàn gì nữa. Trường tôn hoàng hậu răng bạc đều phải cắn nát, tâm lý đó là từng đợt cốt đau. Chỉ cảm thấy trước mắt có từng cái đồng tiền cách mình mà đi. Nàng rất muốn kiên cường nói một câu, không bàn nữa liền không bàn nữa. Có thể nghĩ đến chồng mình mỗi lần bị những cái kia thế gia bức bách bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu cắn răng một cái liền trực tiếp đáp ứng. Xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng. Mã Nguyên Thần không khỏi đắc ý cười đứng lên. Vậy được, đợi lát nữa ta trở về thời điểm, ngươi đem một tháng này chia hoa hồng chuẩn bị kỹ càng, ta mang đi. Nói đến, Mã Nguyên Thần nói bổ sung, là toàn bộ a. Cái này chán ghét ra hỏa. Trưởng tôn hoàng hậu cắn răng, hận không thể giơ lên tú quyền đánh tại tấm này chán ghét trên mặt. Mã Nguyên Thần đối tiểu hủy tử hơi ha ra tay, hủy tử, ta muốn đi thành bên trong dạo chơi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Tiểu hủy tử nhìn một chút sắc mặt khó coi a nương, trong lòng hiện lên một vẻ bất tường dự cảm. Vội vàng đối Mã Nguyên Thần duỗi ra tay nhỏ, sư hổ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Trường tôn hoàng hậu liếc mắt, đem tiểu hủy tử bỏ vào Mã Nguyên Thần trong ngực, thuận tay nhẹ nhàng đánh tiểu hủy tử cái mông nhỏ một cái. Ngươi đây không có lương tâm, cũng không biết nhiều bồi bồi a nương. Tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, khanh khách trực nhạc. Sư hổ, đi mau, a nương muốn đánh ta. Mã Nguyên Thần đối trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến vừa rồi Mã Nguyên Thần đứng địa phương, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi hâm mộ lên tại phía xa đại minh Mã hoàng hậu. Mặc dù mình ca ca cũng là cùng bệ hạ cùng một chỗ đánh thiên hạ, chí mưu cũng là thiên hạ ít có. Có thể lần trước đi đại minh cùng Mã hoàng hậu hàn huyên trò chuyện, tại trong miệng nàng biết, nguyên lai gia hỏa này cũng là khai quốc vân quý chi nhất. Ban đầu hay là tại đại minh hoàng đế dưới trướng đệ nhất nhu sĩ. Về sau lại bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, thành công tìm được tiên duyên, trở thành một vị tiên nhân. Ta nếu là có như vậy một vị đệ đệ thì tốt biết bao. Cảm khái một câu, trưởng tôn hoàng hậu liền muốn trở về mình tầm cung, tiếp tục xử lý hậu cung chính vụ. Chờ ra xuân văn cát, trưởng tôn hoàng hậu liền gặp phải vội vã chạy đến Lý Nhị. Quan âm tỷ, vị từ đâu? Dù sao đã có hơn một tháng không có gặp mình quê nữ, với tư cách nữ nhi nô lý thế dân thật sự là tưởng nhập gấp. Trưởng tôn hoàng hậu xấu hổ cười cười, vừa cùng Mã tiên sinh đi Trường An thành bên trong dung ngoạn. Lý Thế Dân có chút thất lạc, thế là lại hỏi, vị tử có hay không nói muốn a ra? Trưởng tôn hoàng hậu hồi tưởng một cái, giống như vị tử ngoại trừ vừa mới bắt đầu nói nhớ mình về sau, có vẻ như đại khái không nói muốn Lý Thế Dân cái này a ra. Nàng rất muốn nói có thể lại không muốn lừa dối Lý Thế Dân, thế là liền xấu hổ lắc đầu. Thấy thế, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy bản thân bị sét đánh trúng, cả người đều cứng đờ. Mình áo đông nhỏ, thế mà không muốn mình cái này a ra. Chương 79, bắt cóc nhân tài kế hoạch. Chương 79, bắt cóc nhân tài kế hoạch. Mã Nguyên Thần hai sư đồ đi dạo Trường An thành. Nhìn thấy một chút quà vặt, Mã Nguyên Thần cũng biết dừng lại, mua lấy một chút cùng tiểu hủy tử nếm thử. Chỉ là đồ vật vừa vào miệng, Mã Nguyên Thần sắc mặt đó là biến đổi. Không có gì nguyên nhân, thật sự là đồ vật vừa đắng vừa chát. Tiểu hủy tử càng là gian nan nuốt vào trong miệng đồ ăn, không khỏi ghét bỏ bĩu bĩu miệng nhỏ. Sư hổ, cái này không thể ăn. Mã Nguyên Thần yên lặng trong tay đồ ăn đưa cho bên đường ăn mày. Không thể ăn coi như xong, đợi hội sư phó đang cấp làm tốt ăn. Mã Nguyên Thần quên đi, lúc này đại đường muối 10 phần chất quý, đừng nói là dân gian, liền xem như gia đình quý tộc, muối ăn đều là có chút cay đắng cùng chát chát vị. Mặc dù cùng trưởng tôn hoàng hậu hợp tác cửa hàng có bán muối ăn, mà dù sao vẫn là chút ít. Những cái kia vân quý, môn thiệt đều không đủ phân, làm sao có thể chạy vào đến dân gian. Đã đối với ăn không có hứng thú, hai sư đồ liền bắt đầu nhìn xem chơi đồ vật. Chỉ là có sư phụ mình đưa đồ chơi, tiểu hủy tử cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có yêu cầu mua sắm. Huynh đệ, chờ một chút. Hai người lại đi về phía trước một khoảng cách, sau lưng liền truyền đến một đạo thô kệch âm thanh. Mã Nguyên Thần cũng không để ý tới, dù sao tại đường phố thượng thanh âm mười phần ồn ào, cũng không biết là ai đang gọi ai. Chỉ là không đi hai bước, mình bả vai liền được người vỗ một cái. Bị người xa lạ đập bả vai, Mã Nguyên Thần không vui như mày. Huynh đệ, nhìn ngươi khí độ bất phàm, muốn hay không nhận thức một chút? Nói chuyện đây người, là một vị tướng mạo thô kệch, râu quai nón đại hán. Đại hán này thuận thế ôm Mã Nguyên Thần bả vai, mười phần như quen thuộc. Ta gọi Trình Sử Mặc, cha ta là Trình Giảo Kim, thế nào? Nhận thức một chút ngươi cũng không mất mát gì. Mã Nguyên Thần kéo ra khóe miệng, trong lòng mười phần vô ngữ. Đây đại đường tân thủ thôn trưởng nhi tử ngốc, cũng là như vậy như quen thuộc sao? Tâm lý nghĩ như vậy, Mã Nguyên Thần ngoài miệng cũng là hỏi như vậy. Ta nói, các ngươi Trình gia đó là như vậy kết giao bằng hữu cứ như vậy trực tiếp sao? Trình Sử Mặc gật gật đầu, mặt đầy kiêu ngạo nói, cha ta nói, nếu là nhìn thấy một cái nhân khí độ bất phàm, liền chạy lên đi kết giao. Ban đầu hắn đó là nhìn chúng bệ hạ khí thế, hiện tại mới có thể trở thành lữ quốc công. Mã Nguyên Thần cái chán toát ra mấy đầu hắc tuyến, gia hỏa này không biết là thật ngốc, vẫn là giống hắn cha đồng dạng dạng u. Ngươi nói lời này, cũng không sợ cha ngươi biết sau đánh chết ngươi. Vẫn là ngươi nói ta cũng cùng Lý Nhị đồng dạng có thành tựu Long Chi Tư, ngươi muốn phụ tá ta lật đổ Lý Nhị gia hỏa kia thống trị, thành lập một cái tân triều đại. Mã Nguyên Thần lời mặc dù mười phần bình đạm, nhưng lại là đem Trình Sử Mặc cái kia tấm mặt đen dọa đến biến thành màu tím đen. Ngươi nhỏ giọng một chút, tại đây đường phố bên trên, ngươi làm sao lời gì cũng dám nói, cũng không sợ chuyển đến bệ hạ trong thai. Nói đến liền giỗi ra bàn tay lớn, muốn đi ngăn chặn Mã Nguyên Thần miệng. Nhìn trước mắt màu đen bàn tay lớn, Mã Nguyên Thần lui ra phía sau một bước, né tránh Trình Sử Mặc bàn tay lớn. Ngươi sợ cái gì, liền xem như Lý Nhị biết, cũng không có gì lớn. Trình Sử Mặc đều phục, gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Đồng thời cũng ở trong lòng hoài nghi mình nhìn người ánh mắt, chẳng trách mình lần đầu tiên tiếp giao người, liền kết giao đến một cái có não tật người. Chờ Trình Sử Mặc chú ý đến Mã Nguyên Thần trong ngực đang chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn đến mình tiểu hủy tử. Trình Sử Mặc không khỏi có chút đáng thương đây cái này tinh xảo tiểu cô nương. Đáng yêu như thế tiểu cô nương, đáng tiếc gặp như vậy không đáng tin cậy cha. Vì tiểu cô nương này, Trình Sử Mặc muốn cuối cùng khuyên nhủ gia hỏa này. Huynh đài, không vì chính ngươi, cũng vì ngươi nữ nhi, về sau cũng đừng nói bậy. Nói đến liền đối Mã Nguyên Thần chắp tay một cái, nói đến thế thôi, tại hạ cáo tử. Nói đến, Trình Sử Mặc liền vội vã rời đi. Nhìn đến Trình Sử Mặc cái kia chạy trối chết bóng lưng, Mã Nguyên Thần không khỏi khoe miệng nhẹ cười. Gia hỏa này tâm địa cũng không tệ. Huy tử, chúng ta đi cái kia tâm địa tốt HK nhà của anh mày có được hay không? Tiểu Tê Giác Nhu thuận gật gật đầu, tốt. Đã quyết định muốn đi Lư Quốc Công phủ làm khách, Mã Nguyên Thần hai sư đồ tại một cái ăn mày dẫn đường dưới, rất nhanh liền đứng tại Lư Quốc Công cửa phủ. Từ trong ngực xuất ra một khối bạc vụn, đưa cho ăn mày. Ăn mày tiếp nhận bạc, đối Mã Nguyên Thần nói cảm ơn liên tục. Đa tạ đại gia, ta sẽ ở cửa chờ lấy, chờ các ngươi đi ra, ta tại đưa các ngươi đi khác địa phương. Mã Nguyên Thần ngoài ý muốn nhìn đến cái này ăn mày, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi dẫn đường, ta cho ngươi thủ lao, ngươi vì sao không rời đi? Kỳ thực để Mã Nguyên Thần cảm thấy hứng thú không phải, đây ăn mày còn muốn cho mình dẫn đường, mà là đối với mình xưng hô bên trên. Vừa rồi hắn cho một cái khác ăn mày đồ ăn, cái kia ăn mày gọi mình là đại gia, cái này mới là ăn mày đối với người khác xưng hô. Thật không nghĩ đến cái này ăn mày cũng là để cho mình tiên sinh, phải biết cái này thế nhưng là đối với những người đọc sách kia xưng hô. Tiên sinh, mặc dù tiểu nhân không có đọc qua sách, thế nhưng biết nỗ lực bao nhiêu lao lực mới có thể có đến bao nhiêu thủ lao. Ngươi cho thủ lao cùng ta lao lực không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên ta chỉ có thể nỗ lực nhiều chút lao lực mới có thể để ngài cảm thấy ngài lần này bạc hoa trị. Có chút ý tứ. Ngoài ý muốn liếc nhìn trước cái này mười mấy tuổi thiếu niên, không nghĩ tới nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể thấy rõ trưởng thành tâm lý. Ngươi tên là gì? Đối với Mã Nguyên Thần hỏi thăm, ăn mày cung kính hồi đáp, sẽ tiên sinh nói, tiểu tử tên là Tịch Quân Mãi. Mã Nguyên Thần nhíu mày, mặc dù lịch sử bên trên đối với Tịch Quân Mãi không có quá nhiều ghi chép, nhưng hắn ngược lại là biết một chút. Trinh quan 15 năm, 641 năm, thổ cấp hồn thừa tướng Tuyên Vương ương ngạnh, âm mưu làm loạn, ý đồ tập kích Hoàng Hóa công chúa cũng bắt cóc thổ cấp hồn quốc vương Nặc Hạt Bát tìm nơi nương tựa thổ phồn. Nặc Hạt Bát trước đó biết được sau dẫn khinh kỵ lao tới Thiện Thiện Thành, đại thần uy tín vương mang binh nên đón. Tịch Quân Mãi biết được tình huống về sau, chỉ dẫn 120 tên kỵ binh đối với Tuyên Vương quân đội phát động tập kích. Hắn xuất bộ từ cánh đánh lén trong quân địch quần, khiến quân địch đội vàng không kịp chuẩn bị lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu bên trong, Tịch Quân Mãi anh dũng giết địch, liên chạm Tuyên Vương ba vị huynh đệ, còn bắn giết Tuyên Vương, lấy ít thắng nhiều đã bình định thổ cấp hồn nội loạn. Tư Trị Thông Giang cùng Tân Đường Thư chỉ ghi chép như vậy điểm, không có biện pháp trinh quan hướng mãnh nhân thật sự là nhiều lắm. Không nói tiền kỳ Lý Tĩnh cả đời chưa từng thua trận, về sau lại có Vương Huyền Sách một người diệt một nước, đều hậu kỳ tiết nhân Quý Tam tiễn định Thiên Sơn. Tại những này mãnh nhân trước mặt, Tịch Quân Mãi thật sự là có chút tạm đạm chút. Mặc dù mờ đi chút, bất quá hơi bồi dưỡng một cái, cũng là một thành viên thống binh đại tướng nhân tuyển. Đã đại đường người tài ba nhiều như vậy, vậy liền mang về Đại Minh a. Dù sao Đại Minh ngoại trừ bọn hắn thế hệ này người bên ngoài, đời sau ngoại trừ một anh, thật đúng là không có mấy cái cầm xuất thủ đến. Bất quá trước lúc này, cũng phải nhìn xem tiểu tử này nhân phẩm thế nào. Nghĩ đến đây, Mã Nguyên Thần đối hắn gật gật đầu, liền đi tới phủ trước cửa. Chương 80, tạm biệt a. Cái này ngu xuẩn nhi tử chương 80, tạm biệt a. Cái này ngu xuẩn nhi tử ngươi là người nào, vì sao đến ta Lư Quốc Công phủ? Vừa đi đến cửa miệng, liền được cửa phủ hộ vệ ngăn lại. Mã Nguyên Thần mang theo ôn hòa nụ cười, cất cao giọng nói, làm phiền cùng Lư Quốc Công bẩm báo một tiếng. Tuấn Dương công chúa cùng sư phụ hắn đến hắn phủ bên trong làm khách. Nghe được sư phó gọi mình, tiểu hủy tử không khỏi giơ lên tay nhỏ. La Hoa. Nghe vậy, hộ vệ biến sắc, hắn cũng không hoài nghi đôi thầy trò này đang nói láo. Tại hắn nhận biết bên trong, tại Trường An thành bên trong, liền không có người dám giả mạo hoàng tộc, đặc biệt là giả mạo bệ hạ sủng ái nhất tiểu công chúa. Hộ vệ đội vàng báo cáo cho người gác cổng. Người gác cổng nhìn thoáng qua hai sư đầu người. Người gác cổng cũng là có nhãn lực người, thấy tiểu hủy tử mặc trên người hoàng tộc đặc thù tơ lụa, đang nhìn Mã Nguyên Thần trên thân trường sam màu trắng, mặc dù không nhận ra những cái kia vải bóc, nhưng nhìn lấy phía trên cái kia có chút phản quang vải bóc, người gác cổng liền biết đây cũng không phải là đơn giản người. Người gác cổng cũng không dám lãnh đạm, vội vội vàng vàng chạy đến nội viện. Lúc này, Trình Giảo Kim đối diện mới vừa vội vội vàng vàng chạy về ra đại nhi tử, lớn tiếng khiển trách. Trình Sử Mặc, ngươi cái hôn trướng tiểu tử, bị chó cắn, gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Trình Sử Mặc lau trên trán mồ hôi, vừa muốn cùng mình cha nói một chút mình hôm nay gặp phải bệnh tâm thần. Có thể người gác cổng lúc này đã chạy tiền đến, đối Trình Giảo Kim hô lớn, lao ra, Tấn Dương công chúa đến đây bái phỏng. Tấn Dương công chúa. Trình Giảo Kim toát ra mấy cái cực kỳ dấu hỏi. Tiểu công chúa mới bao nhiêu lớn, có thể tới mình đến nhà mình làm khách? Đương nhiên, Trình Giảo Kim nghĩ đến, lần trước Lý Thế Dân sau khi say rượu nói, giống như tiểu công chúa đoạn thời gian trước bái một cái sư phụ, đó là vung tay lên đem mình cùng lao hắc đánh thổ huyết người kia. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim tựa như xách con gà con đồng dạng, giữ cửa phòng ông tới, sốt ruột hỏi, cùng tiểu công chúa cùng một chỗ có phải hay không một người dáng dấp hết sức trẻ tuổi, liền cùng tiểu. Trình Giảo Kim vội vàng rút về trong miệng nói, sửa lời nói, liền dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm đồng dạng anh tuấn người trẻ tuổi. Mã Nguyên Thần, giống như ngươi, còn không bằng tiểu Bạch Kiếm đâu. Người gác cổng đội vàng gật gật đầu. Nghe vậy, Trình Giảo Kim đó là vừa mừng vừa sợ, đội vàng hét lớn, tranh thủ thời gian mở ra trung môn nên đón. Vừa nói vừa đạp Trình Sử Mặc một ước, máng, ngươi tên khốn này còn đứng lấy làm gì, nhanh đi bảo ngươi cùng bọn đệ đệ cùng ta và ngươi nương đi nên đón. Còn không đợi Trình Sử Mặc kịp phản ứng, Trình Giảo Kim liền đội ba hướng về mình phòng ngủ đi đến. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu, đây rốt cuộc là ai? Có thể làm cho mình cha làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phải biết bình thường bệ hạ tới, đều không có đãi ngộ này. Mặc dù trong lòng đối với thần bí nhân này hiếu kỳ không thôi, nhưng vẫn là đi tìm mình bọn đệ đệ cùng một chỗ. Nếu như chờ mình cha đi qua, huynh đệ mình mấy cái không tới, cái kia gặp nạn vẫn là mình. Cũng không có để Mã Nguyên Thần chờ lâu, Trình Giảo Kim liền mang theo cả một nhà đi vào cửa phủ. Tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm a. Còn không có nhìn thấy người, trước hết nghe được Trình Giảo Kim cái kia lớn giọng. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, lễ phép nói, Lư Quốc công khách khí, bên ta mới trên đường gặp phải lệnh lang, liền nghĩ đến phủ bên trên bái phòng một phen. Nghe vậy, Trình Giảo Kim biến sắc, còn tưởng rằng mình đại nhi tử đắc tội vị này tiên nhân rồi. Thế là trở lại đối Trình Sử Mặc đạp một cước, cắn răng mắng, ngươi đổ hôn chứng này, dám cũng dám đắc tội tiên sinh. Trước mắt vị này chính là ngay cả bệ hạ cũng không dám đắc tội người, mình đây quốc công phủ tính cái gì? Người ta chỉ cần làm cái ý niệm, coi như mình là bệ hạ coi trọng võ tướng, bệ hạ cũng biết hướng mình ra tay. Mã Nguyên Thần bên này đều còn không có kịp phản ứng, Trình Giảo Kim liền đến vừa ra giáo tử tiết mục. Những này võ tướng tính tình đều như vậy táo bạo sao? Lư quốc công mau dừng tay, lệnh lang không có đắc tội cùng ta. A, Trình Giảo Kim thu tay lại, xấu hổ sờ lên mình đầu. Mã Nguyên Thần tiến lên mấy bước, nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu Trình Sử Mặc. Đây đáng thương hài tử, cũng không biết bị mình cha đánh bao nhiêu lần, đều như thế thuần thủ. Trong tay xuất hiện một đoàn lục quang, trực tiếp nhét vào Trình Sử Mặc trên thân. Theo lục quang dung nhập Trình Sử Mặc thân thể, hắn chỉ cảm thấy trên thân cảm giác đau đớn lập tức biến mất, một cô mát mẻ cảm giác trải rộng toàn thân. Trình Sử Mặc ngẩng đầu liếc mắt, chỉ thấy vừa rồi mình muốn kết giao, lại bởi vì đây người có não tật, sợ liên lụy mình mà rơi chạy người, lúc này đang đứng tại mình trước mặt. Ngạch, ngươi, ngạch, ta. Trình Sử Mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mã Nguyên Thần lại là khẽ cười một tiếng, Trình Sử Mặc, chúng ta lại gặp mặt, ta đến nhà ngươi làm khách, ngươi không biết không chào đón à? Trình Sử Mặc hai mắt trống rỗng, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Không phải, cái này bệnh tâm thần làm sao tìm được trong nhà đến? Nếu như chờ sẽ nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói đến, mình còn có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương sao? Thấy mình nhi tử ngây ngẩn cả người, Trình Giảo Kim vội vàng mở miệng nói, hoan nên, chúng ta cả nhà đều hoan nên tiên sinh tới làm khách. Mã Nguyên Thần mắt nhìn có chút muốn vây tụ tới bách tính, không khỏi cười nói, Lư quốc công, chẳng lẽ muốn ta cùng vị tử tại nhà ngươi cộng làm khách không thành? Trình Giảo Kim vỗ đầu một cái, giật mình nói, đúng, 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 tiên sinh mau mời. Chờ Mã Nguyên Thần đi vào Lư quốc công phủ, Trình Giảo Kim vừa định đuổi theo, lại bị hắn phu nhân Lư Thị kéo lại. Đối đầu chồng mình cái kia nghi hoặc ánh mắt, Lư Thị có chút bất mãn nhỏ giọng nói thầm, phu quân, vị này là ai? Đáng giá ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Lư Thị mặc dù là cái hai gả phụ, mà dù sao là xuất từ ngũ tính thất vọng bậc này thế gia môn thiện, đương nhiên là ngạo khí mười phần. Mặc dù những năm này gả cho Trình Giảo Kim, thu liễm không ít, có thể tìm ra thường vương phi, quân chúa đều không vào được nàng mắt. Trình Giảo Kim đương nhiên biết mình phu nhân này tính tình, sợ hắn đợi lát nữa đắc tội tiên nhân, cũng là mở miệng cảnh cáo nói, ngươi đây ngu xuẩn phụ, con mắt trợn to điểm, nếu là đắc tội hắn, chúng ta cả nhà ngày mai chỉ có thể ở phía dưới đoàn tụ. Thấy Lư Thị vẫn là khương phục, Trình Giảo Kim chỉ có thể nói ra một điểm bí ẩn. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, từ trong cung bay ra cự long sao? Lư Thị gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, chẳng những biết, đang ở nhà bên trong tận mắt nhìn thấy. Bởi vì chuyện này, đây đoạn thời gian, ngũ tính thất vọng cũng không dám quá bức bách Lý Thế Dân cái hoàng đế này. Các nàng những này gả ra ngoài nữ, cũng đều bị gọi về gia tộc, để các nàng cùng bản thân trượng phu hỏi thăm một chút nguyên nhân. Lư Thị đương nhiên là không có nghe gia tộc mệnh lệnh, về nhà sẽ ngay cả chẳng hề đề cập. Mình đều lập gia đình, đương nhiên là lấy bản thân làm trọng. Trình Giảo Kim ra hiệu một cái phía trước Mã Nguyên Thần, đó là tiên sinh triệu hoán đi ra. Nói xong, liền đuổi theo Mã Nguyên Thần. Tiên sinh, ngươi đến buổi vặn, sáng nay trang tử bên trong như cũng không biết vì cái gì, lại muốn không mở nhảy núi, vừa vặn chúng ta buổi trưa hôm nay ăn thịt bò. Lư Thị bên thai truyền đến Trình Giảo Kim cái kia mang theo định nọ tâm thanh, lần này không có cảm thấy mất mặt, mà là cảm thấy đó là hẳn là dạng này. Đi đem tiểu thư gọi tới, để nàng tới cùng tiểu công chúa cùng nhau chơi đùa. Cung thị nữ dặn dò một tiếng, Lư Thị không khỏi tranh thủ thời gian đi theo. Đi ngang qua còn đang ngẩn người đại nhi tử, không khỏi đạp một cước. Đừng phát ốc, đuổi theo sát. Cũng không biết mình tạo cái gì nghiệt, sinh ra ngu xuẩn như vậy nhi tử, đại cơ duyên tại trước mặt, còn tại bên này mà người. Chương 81, làm khách Lư Quốc công phủ chương 81, làm khách Lư Quốc công phủ tại Lư Quốc công phủ đại sảnh sau khi ngồi xuống, Trình Giảo Kim mau để cho người pha trà. Nhớ tới pha trà hương vị, Mã Nguyên Thần tranh thủ thời gian ngăn cả nói, Lư Quốc công không cần phiền toái như vậy. Ma đản, đây pha trà, ngoại trừ lá trà bên ngoài, còn thêm thông thường toán, thì khô cái gì? Mã Nguyên Thần lần đầu tiên nhìn thấy loại này hắc ám thức ăn, kém chút coi là trưởng tôn hoàng hậu là muốn đun thứ gì. Về sau nghe được thứ này là trà, Mã Nguyên Thần bởi vì lễ phép, uống một ngụm. Chỉ là mùi vị đó, để hắn cả một đời khó mà quên. Trong lòng quyết định, về sau bất kể là ai pha trà, mình đều không uống. Thấy Mã Nguyên Thần sắc mặt kiên quyết, Trình Giảo Kim cũng liền tắt pha trà ý nghĩ. Cũng thế, trà thứ này cũng liền những cái kia vẻ nho nhã người đọc sách thích uống, ta lão Trình liền không thích uống loại đồ vật này. Nhổ nước bọt một cái pha trà thứ này, lão Trình cũng làm người ta đưa rượu lên. Đại đường rượu. Mã Nguyên Thần vội vàng lại ngăn cản Trình Giảo Kim, Lư Quốc công không cần thiết phiền toái như vậy, ta uống chút nước là được rồi. Cái này sao có thể được, nếu để cho ngoại nhân biết ta lão Trình chiêu đãi quý khách, cũng chỉ mời uống nước, ta lão Trình về sau cũng không cần tại Trường An thành lan lộn. Trình Giảo Kim không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyển. Tốt xấu mình tại đại đường cũng là thai to mặt lớn nhân vật, chính là muốn mặt. Thấy Trình Giảo Kim nhiệt tình như vậy, Mã Nguyên Thần biết mình nếu là không cầm ít đồ, xem ra hôm nay chỉ có thể uống đại đường rượu. Lư Quốc công hiểu lầm, ta chỉ là muốn để Lư Quốc công nhấm nháp một chút ta mang đến rượu ngon. Mã Nguyên Thần vung tay lên, tại bên cạnh hắn trên mặt bàn liền xuất hiện một bình rượu đế. Lưu Ly, Nhìn thấy chứa rượu đế bình thủy tinh, Trình Giảo Kim không khỏi khiếp sợ hô to. Thứ này nếu không phải Mã Nguyên Thần lấy ra, Trình Giảo Kim đã sớm vào tay đoạn. Cho dù là Lý Thế Dân, hắn Trình Giảo Kim cũng dám tiến lên lấy tới hảo hảo nhìn một cái. Chờ khiếp sợ cảm xúc hơi tiêu mất, Trình Giảo Kim không khỏi đối với bên trong rượu hiếu kỳ đứng lên. Dù sao có thể sử dụng chân quý như vậy lưu ly trang rượu ngon, nhất định là trên trời tiên nhân uống quỳnh tương ngọc dịch. Cũng không có để Trình Giảo Kim chờ lâu, Mã Nguyên Thần liền mở ra bình rượu cái nắp. Tốt nồng mùi rượu vị. Trình Giảo Kim tham lam ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi rượu vị, không tự giác nuốt nước bọt. Mã Nguyên Thần lại lấy ra hai cái chén, rót chén rượu đẩy lên Trình Giảo Kim trước mặt. Lư Quốc Công mời nhấm nháp. Trình Giảo Kim cũng không khách khí, bưng lên trước mặt chén rượu. Vậy ta liền không khách khí. Khách khí cùng Mã Nguyên Thần nói một câu, Trình Giảo Kim liền bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức trong miệng liền cảm thấy một cỗ cay độc vô cùng hương vị truyền vào khoang miệng. Rượu vừa vào bụng, cũng cảm giác được một cỗ cực nóng giống như hỏa diễm cảm giác từ bụng phun lên trong cổ. Trình Giảo Kim không tự giác thở ra một hơi, mười phần thoải mái nói, thoải mái. Trình Giảo Kim vừa định tại cùng Mã Nguyên Thần lại muốn một ly, đáng tiếc cũng là bị đi tới nhi tử đánh gãy. Cha, ngươi tại uống gì? Làm sao thơm như vậy? Cái nịch từ này. Trình Giảo Kim không khỏi âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm chở Mã Nguyên Thần rời đi, nhất định hảo hảo dạy một chút cái nịch từ này cái gì là quý củ. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh chén rượu liền trôi nổi tại Trình Sử Mặc trước người. Tiểu công gia cũng nhấm nháp một chút. Trình Sử Mặc lễ phép gật gật đầu, đa tạ. Nói lời cảm tạ một tiếng, Trình Sử Mặc liền bưng chén rượu lên, giống hắn cha đồng dạng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. A, rượu ngon. Trình Giảo Kim không khỏi bù mặt. Cái nghịch tử này, thật cho ta mất mặt. Trình Giảo Kim nói lời này thời điểm, hiển nhiên là quên đi, vừa rồi hắn biểu hiện cũng không có hắn nhi tử biểu hiện tốt. Lúc này, Lư Thị cũng mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đi đến. Đầu tiên là hít hà trong không khí hương vị, chờ nhìn thấy trên mặt bàn bình rượu về sau, con ngươi không khỏi co rụt lại. Như vậy tinh khiết lưu ly, dù là nàng trong gia tộc, cũng là chưa từng gặp qua. Dù sao cũng là đại gia tộc đi ra, rất nhanh liền từ vẻ kinh ngạc thái bên trong bừng tỉnh, đối Mã Nguyên Thần có chút không người nói, tiên sinh, vị này là tiểu nữ Trình Thiết Hoàn, liền để nàng mang theo tiểu công chúa cùng đi chơi a. Mã Nguyên Thần nhìn về phía trong ngực tiểu hủy tử, nhẹ giọng hỏi, hủy tử, muốn hay không cùng tỷ tỷ này đi chơi? Tiểu hủy tử ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thiết Hoàn. Thấy tiểu thư này tỷ đang cười nhìn lấy mình, thế là tiểu hủy tử không khỏi nhẹ nhàng điểm điểm cái đầu nhỏ. Đem tiểu hủy tử để dưới đất, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Đi thôi. Trình Thiết Hoàn nhìn thấy cái kia đáng yêu muội muội ngã xuống trên mặt đất, không khỏi sốt ruột chạy lên trước. Muội muội, ta dẫn ngươi đi chơi. Ta và ngươi nói, cha ta trước mấy ngày thế nhưng là bắt trở lại một con hổ, hiện tại liền nhốt tại hậu viện đâu. Nói đến liền lôi kéo tiểu hủy tử tay, hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Thấy bản thân khuê nữ như vậy tùy ý đối đãi Tấn Dương công chúa, Lư Thị không khỏi mở miệng nhắc nhở, Thiết Hoàn. Lư Thị lúc đầu muốn cho khuê nữ đối với công chúa khách khí một chút, bất quá Mã Nguyên Thần lại là khoát tay ngắt lời nói, Trình phu nhân, không có việc gì, không cần đối với tiểu hủy tử đặc biệt đối đãi. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Lư Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với tiểu hủy tử cái kia công chúa thân phận, nói thật Lư Thị cũng không phải là rất để ý nàng để ý, không hoặc là kiêng kỵ là Mã Nguyên Thần bản thân. Có thể tiện tay đưa tới Cự Long, nghĩ đến toàn bộ thiên hạ không ai sẽ không kiêng kỵ a. Cùng Trình Giảo Kim nói một hồi, quốc công phủ quản gia liền đến báo cáo, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Tiên sinh, chúng ta đi đi uống rượu. Đối với Trình Giảo Kim mời, Mã Nguyên Thần cũng không có khách khí, cùng Trình Giảo Kim cùng một chỗ đi vào nhà ăn. Chỉ là nhìn đến trước mặt trên mặt bàn đun thịt bò nướng, hầm thịt bò, Mã Nguyên Thần không khỏi con trai ở suýt nữa quên mất, hiện tại người đồng dạng đều là hầm, đun, nướng, về phân xào, rán, nổ đó là hoàn toàn không biết. Lư quốc công. Trình Giảo Kim khoát tay áo, tiên sinh về sau gọi ta lão Trình liền tốt. Mã Nguyên Thần cũng không khách khí, sửa lời nói, lão Trình, có thể hay không để cho người đưa một chút thịt bò xuống tới? Hủy tử gần nhất bị ta đem miệng nuôi điều. Trình Giảo Kim nhìn trên bàn mỹ vị thịt bò, mặc dù không biết tiểu công chúa vì sao lại không thích ăn, nhưng hắn cũng muốn gặp biết một cái. Mã Nguyên Thần lấy ra mỹ thực, thế là cũng là người ta đưa tới mười mấy cân thịt bò. Mã Nguyên Thần xuất ra nhanh gọn lô, lại lấy ra tới một cái bên nướng nồi, xuất ra một cái nồi lẩu ngọn nguyên liệu, bỏ vào một bên trong nồi, lại lấy ra mấy cái cà chua bỏ vào một cái khác trong nồi, phân biệt tại hai bên trong nồi đổ vào canh loãng, lúc này mới đem thịt bò cắt thành từng khối phiến mỏng. Mà lúc này trong nồi canh loãng cũng sôi trào. Lao Trình nghe trong không khí cái kia cỗ cay độc hương vị, không biết vì cái gì miệng bên trong nước bọn bắt đầu chia bí. Mã Nguyên Thần bên này vừa mới chuẩn bị tốt, Trình Thiết Hoàn liền mang theo tiểu hủy tử đi đến. Thơm quá a. Trình Thiết Hoàn ngửi được mùi vị này, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu hủy tử lôi kéo Trình Thiết Hoàn tay, đi vào Mã Nguyên Thần một bàn này, nhìn trên bàn nồi. Sư hổ, hoa đói bụng. Nói đến, còn vô vô mình bụng nhỏ. Chương 82, đã cho cơ hội chương 82, đã cho cơ hội nhìn đến Mã Nguyên Thần cho tiểu công chúa rửa nồi lẩu. Trình Giảo Kim cảm giác trước mặt thịt bò không thơm. Thiết Hoàn tỷ tỷ, ngươi cũng ăn a. Tiểu hủy tử không khỏi đối với một bên chảy nước bọt Trình Thiết Hoàn mới nói. Trình Thiết Hoàn không hề ngồi xuống, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần khẽ cười một tiếng, ngồi xuống đi. Tiểu nha đầu này cũng ăn không hết. Cảm ơn ca ca. Trình Thiết Hoàn nói lời cảm tạ một tiếng, liền vui vẻ ngồi tại tiểu hủy tử bên người. Mã Nguyên Thần một bên ném cho ăn tiểu hủy tử, một bên dạy Trình Thiết Hoàn rửa nồi lẩu. Trình Giảo Kim nhìn đến mình khuê nữ ăn cao hứng như vậy, cũng không khỏi đến hèm. Bất quá mặt mũi thứ này, đối với hắn Lao Trình đến nói, cũng không phải là đồ vật. Tiên sinh, ta có thể hay không cùng một chỗ? Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua mình cắt đến thịt, bất đắc dĩ nói, "Lão Trình, ngươi nếu là muốn tại đây ăn nói, chỉ có thể để cho người ta cắt một chút thịt bỏ đến." "Đây tính là gì?" Lão Trình vung tay lên, liền để một bên quản gia đi an bài. Mặc dù đại đường đầu bếp làm đồ vật không được, có thể đao công cũng không tệ. Rất nhanh, một đám thị nữ liền bưng một bàn bàn cắt gọn thịt bò đi lên. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua xung quanh bày đầy thịt bò, khóe miệng không khỏi co lại. Nhìn đây quy mô, đoán chừng phải có cái hơn 20 cân. Trình Giảo Kim cũng mặc kệ nhiều như vậy, bưng thịt bò liền hướng trong nồi ngược lại. Đợi không bao lâu, cũng mặc kệ quen không, dùng đũa kẹp lên đến, liền hướng trong miệng động nhét. Sờ một cái tiểu hủy tử bụng, cảm giác nàng ăn không sai biệt lắm. Xuất ra hai cái quả táo, một cái nhét vào tiểu hủy tử trong tay, một cái khác đưa cho ăn no rồi, chờ ở một bên Trình Thiết Hoàn. "Đi, cùng ngươi Thiết Hoàn tỷ tỷ đi chơi đi." Tiểu hủy tử vừa rơi xuống đất, liền được Trình Thiết Hoàn nắm tay, hướng về bên ngoài chạy tới. Hai cái tiểu cô nương sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới rót hai chén rượu. "Lão Trình, đừng cố lấy ăn cơm, uống chút rượu a." Lão Trình đũa không ngừng, một miệng không rõ cùng Mã Nguyên Thần nói ra, "Trước chờ một cái, đây rượu ngon liền muốn hảo hảo nhấm nháp." Thấy Trình Giảo Kim nói như vậy, Mã Nguyên Thần cũng không thèm quan tâm hắn, mà là phối hợp uống rượu. Chờ Trình Giảo Kim ăn xong, bưng lên trước mặt uống rượu bên dưới. "Thoải mái." Thanh này Mã Nguyên Thần nhìn sửng sốt một chút. "Ngươi nói đây Lão Trình yêu quán ba, hắn còn biết ăn cái gì không uống rượu? Ngươi nói hắn yêu quán ba, hắn cái này giống uống nước đồng dạng." Hai người một bên uống rượu, một bên tán gẫu. "Lao ra, trong cung người đến. Bệ hạ để ngài tiến cung nghị sự." Thấy quản gia nói như vậy, Trình Giảo Kim máy náy nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần không thèm để ý cười cười. "Không có việc gì, ta mang theo tiểu hủy tử tiến cung một chuyến, đợi lát nữa liền phải trở về." Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Trình Giảo Kim không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là bệ hạ triệu kiến, mình không thể không tiến cung, nhưng hắn cũng sợ trước đây sinh trước mặt thất lễ. "Ta thấy Sử Mặc mặc dù lười bỏ, có thể căn cốt cũng không khá lắm." Mã Nguyên Thần xuất ra một cái bình ngọc, để lên bàn. "Bình này là ta tiện tay luyện chế đan dược, liền đưa cho hắn a. Cũng không uổng công ta lấy Sử Mặc quen biết một trận." Trình Giảo Kim đối Mã Nguyên Thần cung kính chắp tay một cái kia lão Trình liền mặt dày thay quyền tử nhận lấy. Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát khoát tay, bất quá là ban đầu ở Côn Lôn nhàm chán thì nghiên cứu luyện chế ra đến đan dược. Không những đối với mình không có tác dụng gì, liền ngay cả lão Chu bọn hắn hiện tại cũng vô ích. Bất quá đối với lão Trình những ngày võ tướng, vẫn là trong võ lâm cao thủ, có thể đều là chí bảo. Đi tới cửa, đối cách đó không xa đang cùng Trình Thiết Hoàn nhảy dây tiểu hủy tử hô to, "Hủy tử, chúng ta cần phải trở về." "A." Tiểu hủy tử lên tiếng, tại Trình Thiết Hoàn trợ giúp dưới, bước đến ngắn nhỏ chân hướng về bên này chạy tới. Ôm lấy tiểu hủy tử, đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt có chút không bỏ Trình Thiết Hoàn. "Ngươi mang tiểu hủy tử chơi lâu như vậy, ta cũng không thể không công để ngươi hỗ trợ." Nói đến, Mã Nguyên Thần xuất ra một cái bình ngọc cùng một cái ngọc bội, đưa cho Trình Thiết Hoàn. "Bình ngọc này bên trong là chú nhan đan, ngươi cùng mẹ ngươi một người một khỏa, cũng coi là cảm ơn ngươi nương chiêu đãi. Về phần khối ngọc bội này, ngươi liền mang ở trên người, có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an." Trình Thiết Hoàn cầm trong tay đồ vật, ánh mắt không bỏ nhìn đến tiểu hủy tử. "Tiểu công chúa, ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta chơi a." Tiểu hủy tử khoát tay áo, "Thiết Hoàn tỷ tỷ, ta sẽ tìm đến ngươi chơi. Chờ lần sau ta giới thiệu cho ngươi Diệu Cầm tỷ tỷ, Lại Long Long, Tiểu Đoàn Tử, Hùng Anh. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa a." Thấy hai cái tiểu gia hỏa đạo xong đường, nói một tiếng sớm đã cùng đi ra Trình Giảo Kim, liền hướng về phủ đi ra ngoài. "Tiên sinh, về sau có thời gian nhiều đến phủ bên trên làm khách." Sắp đi đến cửa phủ, Trình phu nhân đã chờ từ sớm ở nơi đó. "Trình phu nhân khách khí, ngày sau có thời gian nhất định tới cửa quấy rầy." Cùng Trình phu nhân lên tiếng chào, Mã Nguyên Thần liền cùng Trình Giảo Kim đi ra phủ. Đưa mắt nhìn Mã Nguyên Thần sau khi rời đi, Trình phu nhân vừa định mang theo Trình Thiết Hoàn trở về nội viện. Nhưng nhìn thấy nữ nhi trong tay đồ vật, Trình phu nhân sửng sốt một chút. "Hoàn nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì?" Trình Thiết Hoàn ra hiệu một cái trong tay đồ vật, giải thích nói, "A nương, đây là vừa rồi vị kia ca ca cho. Trong cái chai này là chú nhan đan ca ca nói bên trong cho ngươi một quả. Cái ngọc bội này ca ca nói, có thể bảo hộ ta cả đời bình an." Trình phu nhân sắc mặt biến đổi, đội vàng lôi kéo Trình Thiết Hoàn tay, hướng về hậu viện bước nhanh tới. "Vị tiên sinh này cho đồ vật, là đơn giản đồ vật sao? Đây nếu là chuyến đi, đoán chừng ngay cả bệ hạ đều sẽ đỏ mắt." Mã Nguyên Thần đi ra Lư Quốc công phủ, hướng về vừa rồi vị trí nhìn lại. Bên kia sớm đã không có vừa rồi ăn mày thân ảnh, xem ra vẫn là không có duyên phận. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, lắc đầu. "Thừa dịp cho, người ta không có tiếp nhận, cái này không liên quan mình chuyện. Tiên sinh lên ngựa, chúng ta tiến cung." Lúc này Trình Giảo Kim nắm hai con ngựa, hướng về bên này đi tới. "Không cần phiền toái như vậy." Mã Nguyên Thần nắm lấy Trình Giảo Kim bả vai, thân thể liền đằng không mà lên. Rất nhanh, ba người liền đến hoàng cung bên trong. Thấy Trình Giảo Kim khắp khuôn mặt là đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ. "Lão Trình." Mã Nguyên Thần đưa tay tại Trình Giảo Kim trước mặt lắc lắc, hô một tiếng. "A." Lão Trình lấy lại tinh thần, hưng phấn hô to, "Tiên sinh, vừa rồi ta có phải hay không bay đứng lên?" Mã Nguyên Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được người bình thường lần đầu tiên phi hành, đó là bộ dáng này. Thấy Trình Giảo Kim còn muốn nói mình vừa rồi cảm giác, Mã Nguyên Thần chỉ trên tay hắn cầm rượu đế, nói sang chuyện khác, "Lão Trình, ngươi làm sao đem rượu đế mang đến?" "A." Trình Giảo Kim cũng là bối rối một cái. "Tiên sinh, ngươi đây không mang đi sao?" Lần này Mã Nguyên Thần cũng là ngẩn người. "Đây vốn chính là tặng cho ngươi." "A." Trình Giảo Kim trợn tròn mắt. "Đây nếu là đưa cho mình mang đến trong cùng, đừng nói rượu, liền ngay cả cái bình mình đều mang không quay về. Nếu không phải không tốt, Trình Giảo Kim đều muốn cho Mã Nguyên Thần mang mình trở về một chuyến. Chương 83, không thiếu tiền sư đồ. Chương 83, không thiếu tiền sư đồ. Thời gian xuân đi thu đến, đảo mắt đã qua một năm. Một năm này thời gian bên trong, Mã Nguyên Thần luyện chế ra một lò Hóa Long đan, để Ngao Phong thành công vượt qua Hóa Long kiếp, trở thành một cái bốn trảo hắc long. Tiếp lấy cưới Ngao Phong hiện thân đại đường Trường An thành, uy hiếp ngũ tính thất vọng trở thế ra môn thiệt, khiến cho bọn hắn không dám ở đánh mình những cửa hàng kia chủ ý. Mà trong một năm này, toàn bộ Đại Minh cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bởi vì Mã Nguyên Thần tồn tại, trong một năm này, toàn bộ Đại Minh mưa thuận gió hòa, lương thực bội thu hai mùa, khiến cho Đại Minh lương thực dự trữ gia tăng thật lớn. Tại trên buôn bán, bởi vì Mã Nguyên Thần thương hội tồn tại, những cái kia kháng cự thường chế độ thuế độ thương nhân, nhao nhao bị thủ tiêu. Cái này khiến Đại Minh thu thuế bạo phát thức tăng trưởng. Chính yếu nhất là Mã Nguyên Thần đội tàu cũng hợp thành. Từ Mã Nguyên Thần ra bản vẽ, xuất tiền, mặc ra, công thâu ra liên thủ, xuất động hơn vạn công tượng, tốn thời gian một năm tổng kiến tạo thuyền thép hơn 100 chiếc, có thể chở mười mấy vạn người. Đội tàu xuất hành một lần, hôm nay vừa vận chuyến về. Mã Nguyên Thần cùng Chu Tiêu rất sớm đã chờ ở bến cảng. Tiêu Nhi, ngươi đoàn ta lần này chờ kiếm lời bao nhiêu tiền? Chu Tiêu trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, hẳn là cũng có cái mấy ngàn vạn lượng a. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần cười cười, nói ra một cái để Chu Tiêu không thể tin được con số. Ít nhất mấy ước lượng. Cái gì? Chu Tiêu trực tiếp phủ định nói, cứu cứu, cái này sao có thể? Một năm qua này, Đại Minh cũng bất quá hơn 300 triệu thu thuế, ngươi đây cất cánh một lần, làm sao có thể có nhiều như vậy? Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, lời nói thấm tiếng nói, Tiêu Nhi, Đại Minh mặc dù sản vật phong phú, có thể ngươi cũng đừng nhìn hải ngoại sản vật. Chu Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đến. Chu Tiêu ngẩng đầu liếc mắt, chỉ thấy nơi xa từng chiếc cự thú hoành liệt ra tại trên biển, hướng về bến tàu chạy chậm rãi tới. Chờ thuyền đội cập bờ, một cái người xuyên thiết giáp tướng lĩnh đi tới, tại Mã Nguyên Thần cùng Chu Tiêu trước mặt, một chân quỳ xuống. Mặt tướng Trương Lập, gặp qua điện hạ, gặp qua công gia. Vị này đó là Mã Nguyên Thần tại Thang Hòa thủy sư muốn tới tướng lĩnh. Hắn bây giờ tại đội tàu đảm nhiệm hộ vệ trưởng. Chu Tiêu giơ tay lên một cái, thản nhiên nói, đứng lên đi. Chờ Trương Lập đứng dậy, Mã Nguyên Thần tiến lên vô vô hắn hùng tráng bả vai. Vất vả. Trương Lập sờ lên cái hốc, cười ngây ngô nói, đa tạ công gia quan tâm, thuộc hạ không khổ cực. Lúc này lại có hai người trung niên đi tới. Trâm Phú, Trâm Quý gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua quốc công gia. Hai vị này đó là đội tàu người chủ sự, là Trầm Vạn Tam hậu nhân. Đây hai huynh đệ nguyên bản tại Hàng Châu một vùng làm ăn, sau bị Mã Nguyên Thần phái cầm ý vệ mời đến kinh. Trâm Phú xuất ra một cái sổ sách, vừa định nói một chút đây đoạn thời gian thu nhập cùng chi tiêu. Mã Nguyên Thần có thể không có cái kia thời gian nghe hắn nói những này, tranh thủ thời gian khoát tay ngắt lời nói, ta tin được các ngươi, nói thẳng hết thể kiếm lời bao nhiêu là được. Trầm Phú trong lòng cảm động, đội vàng đem sổ sách lật đến một trang cuối cùng. Hồi công gia, lần này chúng ta vận chuyển nửa năm, hết thể kiếm lấy bạch ngân 2.8 ước bạc lượng, hoàng kim 5.000 bạc lượng, mã não, bảo thạch 10 bạc kiện. Nghe Trầm Phú trong miệng nói ra con số, Chu Tiêu cả người đều choáng váng. Đây ra ngoài nửa năm, liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chờ Trầm Phú hồi báo xong, Mã Nguyên Thần gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đem trên thuyền hàng hóa bán đi về sau, các ngươi cầm các ngươi cái kia phần liền về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Phú cùng Trầm Quý cảm kích đối với Mã Nguyên Thần hành lễ thi lễ, liền đi chỉ huy người đem đồ vật chuyển xuống thuyền. Đây hai huynh đệ, Mã Nguyên Thần đều có cho hai chia hoa hồng. Mặc dù hắn có thể dùng quyền thế cưỡng bức hai huynh đệ, nhưng là không có cần thiết này. Cho một điểm lợi ích, để hai huynh đệ tận tâm chẳng lẽ không tốt sao? Hiện tại tốt, cho hai huynh đệ hai chia hoa hồng, Mã Nguyên Thần kiếm lời càng nhiều. Mà hai huynh đệ cũng kiếm lời so trước đó mấy năm lợi nhuận tổng cộng. Tiêu Nhi thế nào? Chu Tiêu Du đoán nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt. Cứu cứu, ban đầu ngươi tại sao không nói có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Nếu là biết có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cũng ném một cỗ. Ba Mã Nguyên Thần một bàn tay đánh vào Chu Tiêu trên nó, tức giận mắng, ta lúc đầu không phải nói, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, tiền vốn liền có thể thu hồi lại. Nhưng khi đó các ngươi là làm sao nói? Nói ta đầu nhập nhiều tiền như vậy, đoán chừng ngay cả tiền vốn đều thu không trở lại. Hiện tại lại đỏ mắt. Ban đầu tại kiến tạo những thuyền này thời điểm, Mã Nguyên Thần có đem Chu Tiêu cùng từng cái vân quý kêu đến. Nhưng bọn hắn nghe xong đây kiến tạo một chiếc thuyền cần hơn 100 vạn lượng, liền từng cái nửa đường bỏ cuộc. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy kiếm tiền, liền nghĩ gia nhập. Chu Tiêu vuốt vuốt đầu, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Ban đầu Mã Nguyên Thần nói thời điểm, kỳ thực triều đình cũng có thể xuất ra cái 10 triệu lượng. Có thể những đại thần kia nói có chút không đáng tin cậy, Chu Tiêu nghĩ đến nếu không cứ tính như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đây là thật kiếm tiền a. Đem bên này sự tình giao cho lão tề về sau, Mã Nguyên Thần trước tiên đem một chút chân quý đồ vật thu hồi không gian, liền cùng Chu Tiêu trước quay về kinh thành. Vừa đi vào phủ đệ, một cái tiểu pháo đạn liền lao đến, trực tiếp treo ở Mã Nguyên Thần trên đùi. Sư hổ, ngươi lần này lại không mang ta. Tiểu hủy tử ngửa đầu, mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ta không vui bộ dáng nhỏ. Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử ôm đứng lên, cọ sát cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ, lúc này mới cương chịu nói, sư phụ đi lấy cho ngươi đồ chơi đi, ngươi cũng đừng nhíu môi. Tiểu hủy tử duỗi ra tay nhỏ, đặt ở Mã Nguyên Thần trước mặt. Sư hổ, cầm ta đồ chơi đâu? Mã Nguyên Thần xuất ra một cái hộp, tại tiểu hủy tử trước mặt lắc lắc. Ở chỗ này đây. Tiểu hủy tử hai cánh tay ôm lấy hộp, thân thể liền hướng hạ xuống. Mã Nguyên Thần đem nàng để xuống. Tiểu hủy tử vừa rơi xuống đất, liền hướng về cạnh bàn đá chạy tới. Diệu Cẩm tỷ tỷ, chúng ta tới chơi đùa có được? Chờ tiểu hủy tử đem hộp đặt ở trên mặt ghế đá, cùng từ Diệu Cẩm đầu đội lên đầu, mở hộp ra. Tê nhìn thấy bên trong đồ vật, Chu Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Cứu cứu, lớn như vậy Đông Châu, ngươi liền để hủy tử muội muội cầm chơi. Đây Đông Châu đều có trứng gà lớn như vậy, đây nếu là xuất ra đi bán, đây một khỏa không được mười mấy vạn lạng. Cứ như vậy cho hải tử chơi, Chu Tiêu chỉ cảm thấy mình tâm tính thiện lương đau. Tiểu hủy tử nắm lên một khỏa Đông Châu, nhìn một chút liền ném vào trong hộp. Một màn này đem Chu Tiêu nhìn tâm lại là co lại. Đôi thầy trò này thật đúng là một cái bộ dáng. Tiểu hủy tử bước đến ngắn nhỏ chân lại chạy đến Mã Nguyên Thần trước mặt, ôm lấy hắn chân, đối miệng nhỏ. Sư hổ, đây không dễ chơi, ta không cần. Mã Nguyên Thần nặn nặn tiểu hủy tử tiểu bàn mặt, cười mắng, ngươi đây xú nha đầu, thật đúng là không biết hàng. Tiểu hủy tử lung lay Mã Nguyên Thần chân, làm nũng nói, sư hổ, ngươi cho ta đổi một cái này không dễ chơi.
Tốt,
cho ngươi đổi. Mã Nguyên Thần không khỏi cảm giác đau đầu đứng lên. Một năm qua này, Mã Nguyên Thần cũng không biết cho tiểu nha đầu này làm ra bao nhiêu đồ chơi. Đây trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên cùng với nàng chơi cái gì. Mã Nguyên Thần tự hỏi, bất chi bất giác nhìn về phía Chu Tiêu. Đột nhiên nghĩ đến, đã không biết đưa lễ vật gì, có thể đưa con chó a. Chu Tiêu, tại Thương Thành tìm một cái, nhìn đến một cái tản ra bá khí, có thể ánh mắt mười phần cơ trí cậu. Nhìn thấy con chó này, Mã Nguyên Thần liền có ý tưởng. Đã hai cái này tiểu nha đầu sức sống như vậy tràn đầy, liền cho các nàng đến một tổ tam xoa. Chương 83, tỷ phu, Tây Dương Nương môn đợi lát nữa đưa cho ngươi. Chương 83, tỷ phu, Tây Dương Nương môn đợi lát nữa đưa cho ngươi. Bùng bùng bùng, hai cái tiểu nha đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện ba cái tiểu cậu, không khỏi reo hò một tiếng. Thật đáng yêu. Liền đem ba cái tiểu cậu kéo vào trong ngực. Mã Nguyên Thần thật muốn trợn mắt chừng một cái. Đây ba cái vật nhỏ cũng liền nhìn đến để mắt. Đơn giản đó là bên ngoài tô vàng nạm ngọc điển hình. Lúc này, một cái hắc bạch đại trẻ trôi nước đi tới, đầu tiên là dùng đậu xanh mắt thấy hai nhân loại con non liếc mắt, lúc này mới chậm rãi đi đến Mã Nguyên Thần bên người nằm xuống. Mã Nguyên Thần thế mà từ nắm trong mắt nhìn ra vẻ ưu ái. Giống như đang nói, có tân hoan cũng không cần cứu ái. Hôm qua còn gọi người ta tiểu đoàn đoàn, hôm nay ta chính là đoàn phu nhân. Mã Nguyên Thần ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt nắm bụng lớn. Tốt, liền xem như tiểu hủy tử bọn hắn có cậu cậu, ngươi cũng là các nàng thích nhất nắm. Dịu dít. Mã Nguyên Thần vô nắm đầu to, chân thành nói, là thật. Dịu dít. Nắm từ dưới đất bò lên đứng lên, bước đến vui sướng nhịp bước hướng về tiểu hủy tử bọn hắn chạy tới. Nhìn thấy nắm chạy tới, tiểu hủy tử hưng phấn hô, đoàn đoàn, ngươi mau tới đây à, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tiểu hủy tử trước dắt xà mẹ lỗ thai, bắt đầu cho nắm giới thiệu nói, đoàn đoàn đây là cười cười, ngươi nhìn nó một mực đang cười. Lại đem ạ lạt cả xé tới giới thiệu nói, đây là ạ lạ. Vừa định đi kéo Husky, Husky liền gọi một tiếng, nga ô ba tiểu hủy tử một bàn tay đánh vào Husky đầu chó bên trên, a ha, ngươi dọa ta. Thấy tiểu hủy tử chơi đang vui vẻ, Mã Nguyên Thần dứt khoát cũng liền không muốn để ý tới nàng. Có thể vừa quay đầu lại, kém chút liền khí cười. Chu Tiêu, ngươi làm gì vậy? Chu Tiêu đang đem Đông Châu đi mình trong lực nhét, nghe được Mã Nguyên Thần tiếng hét lớn, không khỏi tay run một cái, trong tay Đông Châu trực tiếp rơi trên mặt đất. Chu Tiêu tranh thủ thời gian nhặt được đứng lên, tại mình quần áo bên trên xoa xoa. Cứu cứu, thủy tử muội muội không phải không cần sao? Ta nghĩ đến không thể lãng phí, cầm lại ra cho ta nàng dâu chơi. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, nhìn ngươi đây tiền đồ, còn cùng tiểu hài đoạt đồ vật, còn không tranh thủ thời gian trả về, nếu như chờ sẽ hủy tử tìm không thấy đồ vật, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Đừng nhìn tiểu hủy tử ghét bỏ, đợi nàng nhớ ra rồi, liền sẽ đem đồ vật cầm lại mình tiểu bà cố. Mã Nguyên Thần đưa đồ vật, mặc kệ nàng có thích hay không, tiểu hủy tử đều sẽ đem đồ vật đưa đến Mã Nguyên Thần cho hắn kiến tạo tiểu bảo khố bên trong. Chu Tiêu xấu hổ cười cười, đem trong ngực đồ vật thả lại hộp, không bỏ nhìn thoáng qua bên trong Đông Châu, lúc này mới đóng kỹ hộp. Mã Nguyên Thần lắc đầu, xuất ra một cái hộp, để lên bàn. Vợ ngươi đồ vật ta đã sớm chuẩn bị xong. Chu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem hộp mở ra. Bên trong cũng không phải là Đông Châu, cũng là từng khỏa bảo thạch. Cầm hộp này bảo thạch, cho ngươi nàng dâu đánh một bộ đồ trang sức. Ngươi cũng là thật mất mặt, đây đều hơn một năm, cũng không biết cho ta sinh cái tôn nữ chơi. Chu Tiêu cầm lấy hộp, trực tiếp kéo vào trong ngực. Nghe được Mã Nguyên Thần nói, không khỏi nhỏ giọng nói thầm, chính ngài đều còn không có tìm tới nàng dâu đâu. Ngươi nói cái gì? Mã Nguyên Thần mở trừng hai mắt. Chu Tiêu vội vàng đứng người lên, co cẳng liền chạy ra ngoài. Thấy Chu Tiêu đều nhanh chạy ra tiểu viện, Mã Nguyên Thần tranh thủ thời gian hô to, nhớ kỹ bảo ngươi nương đợi lát nữa đến một chuyến. Ta đã biết. Chu Tiêu âm thanh từ viện bên ngoài truyền vào. Tiểu tử thúi này. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Từ không gian bên trong xuất ra mấy cái hộp, để lên bàn, chuẩn bị chờ Mã Hoàng hậu tới về sau, để nàng mang cho Chu Sảng đám người nàng dâu. Dù sao lão đại nàng dâu có, còn lại mấy cái nàng dâu cũng phải có. Sư hổ, cùng nhau chơi đùa a. Tiểu hủy tử chạy tới, sau lưng còn đi theo một lớn ba nhỏ bốn cái động vật. Mã Nguyên Thần xuất ra một khỏa màu đỏ tiểu cầu, hướng về cách đó không xa ném đi. Ba cái tiểu cầu thấy thế, liền hướng về tiểu cầu phương hướng chạy tới. Không bao lâu, Alaska liền treo tiểu cầu chạy trở về, đem tiểu cầu để dưới đất, nâng lên đầu chờ đợi nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần cầm lấy tiểu cầu, đối tiểu hủy tử lắc lắc, chơi vui không? Tiểu hủy tử con mắt lóe sáng tinh tinh, liên tục gật cái đầu nhỏ, chơi vui. Mã Nguyên Thần đem tiểu cầu đưa cho nàng, lại vuốt vuốt tiểu hủy tử nào đến, đi đâu chơi a? Tiểu hủy tử tiếp nhận tiểu cầu, liền lôi kéo từ rượu cầm hướng về một bên khác chạy tới. Tiểu hủy tử đem cầu đi nơi xa ném một cái, ba cái tiểu cầu liền hướng về tiểu cầu bay đi phương hướng chạy tới. Nhìn đến ngồi xổm ở bên cạnh nắm, tiểu hủy tử đẩy hắn một cái hiếu kỳ nói, đoàn đoàn, ngươi làm sao không chạy? Năm cái kia đậu xanh mắt đều muốn trợn mắt chừng một cái. Ngươi đây tiểu thí hải, ngươi cảm thấy ta là cậu sao? Từ Diệu Cầm giải thích nói, hủy tử, nắm hẳn là không thích tiểu cầu. Tiểu hủy tử nhẹ gật đầu, dạng này a. cái kia Diệu Cẩm tỷ tỷ ta nhóm cùng nhau chơi đùa a. Nói đến liền tiếp nhận xà mẹ đưa qua tiểu cầu, liền đưa cho từ Diệu Cẩm. Thời gian nhanh đến giữa trưa, Mã Hoàng hậu mới đi vào tiểu viện bên trong. Cùng một chỗ đến, còn có Thường Vân Hy cùng mấy đứa bé, đương nhiên còn có Lao Chu. Cứu ra ra. Chu Hùng Anh chờ tiểu thí Hải vừa tiến đến, liền cùng Mã Nguyên Thần treo lên chào hỏi. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Hùng Anh bà bay, không khỏi khích lệ nói, không tệ, có ca ca dạng. Chu Hùng Anh gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng. Mang theo đệ đệ, muội muội đi cùng hủy tử cùng nhau chơi đùa a. Chờ các tiểu thí Hải sau khi đi, Mã Nguyên Thần mới đúng Mã Hoàng hậu nói, tỷ, hôm nay đội tàu trở về, đây là mang về bảo thạch, ngươi nhìn đến cho lão nhị bọn hắn phần một cái. Nói đến, lại đối Thường Vân Hy nói, Vân Hy nha đầu, ngươi đã bị Tiêu Nhi cầm đi. Thường Vân Hy gật gật đầu, lời gì cũng không nhiều lời. Mặc dù những năm này Chu Tiêu một mực đang lấy lòng mẹ con bọn hắn mấy người, có thể Thường Vân Hy cũng không dự định dễ dàng như vậy liền tha Chu Tiêu. Mã Nguyên Thần đương nhiên biết Thường Vân Hy ý tứ, bất quá hắn cũng không muốn đi quản. Chu Tiêu thụ giáo huấn, hắn đương nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Mã Hoàng hậu cũng mở ra, nhìn đến bên trong bảo thạch. Đây đỏ, xanh lục, vàng, tím, lam, vẫn rất đẹp mắt. Lần này mang về đều là tinh phẩm, mỗi một khỏa đều có bổ câu trứng lớn như vậy. Đây nếu là phóng tới hậu thế, đây một khỏa còn không phải bán cái mấy trăm vạn. Thấy Mã Nguyên Thần còn không có gọi mình, lão Chu không khỏi hỏi, ta đâu? Mã Nguyên Thần vừa định mang lên, có thể bỗng nhiên một cái chủ ý xấu xuất hiện ở trong lòng. Thế là giả ra khó xử bộ dáng, còn vụng trộm nhìn thoáng qua Mã Hoàng hậu. Tỷ phu, ngươi gọi ta mang về thổ đặc sản, ngươi khẳng định muốn ta hiện tại lấy ra. Lão Chu sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết tiểu tử này trong hồ lô bán cái gì dược. Thổ đặc sản mà thôi, ngươi liền trực tiếp lấy ra. Mã Nguyên Thần thở dài, một bộ ngươi thật là lớn mật bộ dáng. Tỷ phu, ngươi để ta mang về những cái kia Tây Dương Nương Môn, bây giờ còn chưa đến kinh thành, ngươi nếu là sốt ruột, chờ bọn hắn đến, ta để lão tể cho ngươi đưa vào cung đi. Xong. Đây là lão Chu ý niệm đầu tiên. Chương 84, lập kế hoạch bắt phạt. Chương 84, lập kế hoạch bắt phạt. Quả nhiên, ngay tại Mã Nguyên Thần vừa mới dứt lời, Mã Hoàng hậu liền trực tiếp đứng người lên, níu lấy Chu Nguyên Chương lỗ tai, nổi giận mắng, tốt ngươi cái Chu trọng bát, đại danh nữ nhân đều không đủ ngươi chơi, hiện tại đều muốn đổi khẩu vị. Lão Chu hiện tại chỉ cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, một bên đem đầu hướng về Mã Hoàng hậu bên kia dựa vào, giảm bớt cảm rất đau. Vừa mở miệng giải thích nói, muội tử, ngươi nghe ta nói, đây đều là tiểu tử này tại vu ham ta. Thấy Mã Hoàng hậu nhìn qua, Mã Nguyên Thần vội vàng lại thêm một mùi lửa. Tỷ phu, lần này mặc dù không có mang cho ngươi trở về công chúa, vương hậu, có thể lần tiếp theo nhất định sẽ mang cho ngươi trở về. Chu Nguyên Chương không thể tin nhìn đến Mã Nguyên Thần. Tên xuất sinh này, vì để cho muội tử cùng mình ly hôn, hiện tại là thật không từ thủ đoạn. Mã Hoàng hậu đột nhiên bung ra Chu Nguyên Chương lỗ tai, đi trở về Thường Vân Hy bên cạnh chỗ ngồi xuống, vừa cùng Thường Vân Hy nói chuyện, một bên nhìn đến bọn nhỏ chơi bừa. Đây thao tác, đem lão Chu cùng Mã Nguyên Thần nhìn sững sờ. Chu Nguyên Chương không khỏi sốt rồi nói, muội tử, ta thật không có nói như vậy. Mã Hoàng hậu không thèm để ý khoát khoát tay. Hai người các ngươi sự tình, đừng đem ta kéo đi vào. Mã Nguyên Thần không khỏi thở dài. Mình vẫn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu là không có nói đằng sau nói liền tốt. Muội tử, ngươi thật sự là nhìn rõ mọi việc. Cho Mã Hoàng hậu đuốt đôi định bợ, Lao Chu liền muốn cùng Mã Nguyên Thần tính sổ sách. Đối với nổi giận đùng đùng Lao Chu, Mã Nguyên Thần mười phần bình tĩnh. Tỷ phu, ngươi nếu là không muốn tại đám tôn tử trước mặt mất mặt, ta thiếu ngươi vẫn là thành thật một chút. Lao Chu bước chân dừng lại, một cỗ mười phần sỉ nhục hồi ức xông lên đầu. Ở trong lòng cân nhắc lấy một hồi, Lao Chu cắn răng nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định cho ngươi đến cái hung ác đến. Đối với Lao Chu lời hung ác, Mã Nguyên Thần khinh thường nhếch môi. Đây lão Chu cũng liền có thể thả thả miệng pháo, muốn đối phó mình, vẫn là chờ cái mấy trăm năm a. Cùng Lao Chu náo loạn sau một lúc, hai người cũng ngồi cùng một chỗ, bắt đầu nói lên chính sự. Nguyên Thần, lần này đội tàu trở về không có kiếm ý ta. Mã Nguyên Thần cho lão Chu rót chén trà về sau, liếc mắt. Thị phu, ngươi cũng đừng đánh với ta giọng quan. Ta cũng không tin Tiêu Nhi không cùng ngươi nói, ta kiếm lời bao nhiêu. Bị phơi bày, lão Chu cũng không xấu hổ, nâng chung trà lên uống một ngụm. Vậy được, ta cũng nói thẳng, ta muốn đội tàu chia hoa hồng. Mã Nguyên Thần cũng nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, mười phần không nể mặt mũi cự tuyệt nói, không có khả năng. Lần này lão Chu cũng không khỏi phải gấp, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Phân điểm cho triều đình tài giỏi bao nhiêu sự tình. Mã Nguyên Thần không đội không chậm gõ cái bàn. Thị phu, ngươi biết ta nhà máy đã trải rộng hơn phân nửa đại minh. Lão Chu gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, bất quá Chu Tiêu thường xuyên nói chuyện này, liền cầm ý vệ báo cáo. Lão Chu đoán chừng đều so Mã Nguyên Thần còn rõ ràng hắn bao nhiêu ít sản nghiệp. Không nói trước nhà máy kiến tạo, liền đơn thuần viên công túc xá, cùng khai hoang thổ địa, cũng không phải là một bút tiểu chi tiêu. Lão Chu kỳ quái nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt. Nếu không phải biết đây em vợ đối với làm hoàng đế không hứng thú, Lão Chu cũng hoài nghi hắn làm lại như vậy không phải muốn tạo phản. Mã Nguyên Thần nhưng không biết Lão Chu nói là nghĩ như thế nào, tiếp tục mở miệng nói, trong xưởng nhân viên muốn lên công, bọn hắn hải tử cũng không thể mặc kệ a. Vì quản những hải tử kia, ta lại xây dựng học đường, đây cũng là một bút mười phần to lớn chi tiêu. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần không khỏi thở dài. Thị phu, nếu không triều đình trợ giúp ta điểm. Lao Chu không khỏi trầm mặt xuống. Nghe Mã Nguyên Thần giảng thuật, Lao Chu biết Mã Nguyên Thần làm so triều đình còn tốt hơn. Chẳng những để rất nhiều bách tính có cơm ăn, có tiền xài, còn để bọn hắn hải tử mở sản xuất. Có thể tưởng tượng quốc khố bên trong tiền, Lao Chu cũng không khỏi đến cười khổ đứng lên. Nguyên Thần, ta cũng muốn trợ giúp. Ngươi cũng biết qua một thời gian ngắn chúng ta muốn đối với Thảo Nguyên dùng binh, đây. ai vì lần này triệt để đem Thảo Nguyên đánh xuống, mặc dù một năm này Đại Minh kiếm lời nhiều, tuy nhiên lại đem phần lớn tiền đều đầu nhập vũ khí trang bị bên trên. Có số tiền này ra chỉ, Thần Vũ quân từ ban đầu 1 vạn mở rộng đến bây giờ 10 vạn. Lại thành lập một chi tân quân đội, tên là Hoành Thiên quân, chủ yếu là sử dụng pháo cối chở vũ khí hạng nặng, hiện tại cũng có 5 vạn người. Có thể nói, hiện tại Đại Minh quốc khố ngoại trừ lưu lại một chút khẩn cấp tiền, còn lại đều là xem như bắc phạt quân phí. Nói lên bắc phạt, Mã Nguyên Thần cũng thu hồi trên mặt vui cười thân sắc. Tỷ phu, ngươi lần này bắc phạt sau khi thành công, chuẩn bị làm sao đối đại những cái kia mục dân? Lão Chu trầm tư một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, tại Thảo Nguyên kiến phủ, để Lão Tam cùng Lão Tứ đi quản lý. Mã Nguyên Thần lắc đầu, cũng không đồng ý Lão Chu kế hoạch. Vậy ngươi có cái gì kế sách? Lão Chu có chút không vui, trước kia người không phải cũng đều là làm như vậy sao? Mã Nguyên Thần trong tay vuốt vuốt ly trà, nhẹ giọng giải thích nói, tỷ phu, trước kia triều đại là làm như vậy không sai, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tai hại sao? Không đợi Lão Chu mở miệng, Mã Nguyên Thần tiếp tục nói, mặc dù triều đại cường thịnh thời điểm, tại Thảo Nguyên kiến phủ, nào có bộ tộc là không dám bạo động. Cần phải là triều đại suy sụp đâu? Khi đó căn bản không quản được Thảo Nguyên đô hộ phủ, cái kia Thảo Nguyên bộ tộc còn không phải như vậy cướp bóc biên quan. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, đồng ý Mã Nguyên Thần nói, liền hỏi, vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Nông Mục Đại Dung Hợp. Mã Nguyên Thần ngữ khí 10 phần kiên định. Nông Mục Đại Dung Hợp. Chu Nguyên Chương mày nhăn lại, lo lắng nói, cần phải là để mục dân tiến vào biên cảnh, nếu là bọn hắn náo động, vậy phải làm sao bây giờ? Đối với Lao Chu lo lắng, Mã Nguyên Thần cũng cho ra giải quyết biện pháp. Lần này bắc phạt, đem Thảo Nguyên quý tộc rửa sạch một lần, không có những quý tộc này gây sự, phần lớn mục dân cũng là nghỉ qua có cơm ăn, có áo mặc thời gian. Chờ chiến tranh qua đi, ta sẽ để cho thương hội tại biên cảnh đại làm công xưởng, để mục dân cũng đi vào trong nhà xưởng. Đến lúc này có thể cho mục dân biết ta Đại Minh là thật tâm muốn cho bọn hắn vượt qua ngày tốt lành, đây thứ hai có thể cho bọn hắn cùng Đại Minh bách tính nhiều giao lưu, xúc tiến hai tộc mau chóng dung hợp. Chu Nguyên Chương gật gật đầu, lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Nếu là có mục dân đi vào biên cảnh làm loạn đâu? Mã Nguyên Thần trầm tư đứng lên, ngón tay đánh đây bàn đá, phát ra thùng thùng tiếng vang. Lao Chu cũng không có quấy rầy hắn, mà là rót cho hắn một chén trà nước. Sau một lúc lâu, Mã Nguyên Thần dừng lại đánh động tác, trong mắt thần quang chợt lóe. Nếu là có mục dân làm loạn, trước nắm lên đến, triệu tập bách tính cùng mục dân tổ chức một cái đại hội xét xử. Để bách tính cùng mục dân biết hắn tội trạng, tại dựa theo luật pháp trừng phạt. Để mục dân biết bọn hắn là muốn phá hư bọn hắn qua ngày tốt lành, đồng thời cũng có thể uy hiếp những cái kia dụng ý khó dò người. Hai người lại thương nghị một hồi chi tiết, cứ như vậy quyết định bắt Trinh sau xử lý phương pháp. Về phần sẽ bắt Trinh thất bại, thật sự cho rằng những số tiền kia là hoa trắng. Các minh đệ tỉ muội, phiền phức điểm điểm thúc canh, đưa chút miễn phí tiểu lễ vật rồi. Chương 85, thành lập một cái toàn bộ minh tinh trận doanh, Viễn Trinh uy đảo. Chương 85, thành lập một cái toàn bộ minh tinh trận doanh, Viễn Trinh uy đảo. Trò chuyện xong bắt phạt sự tình, Mã Nguyên Thần không khỏi nhớ tới cái kia tiểu nhật tử qua không tệ uy đảo. Thị phu, ta muốn 10 vạn binh mã. Chu Nguyên Chương nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, cũng không có cự tuyệt, mà lại hỏi, ngươi muốn binh mã làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo pháp? Cắt. Mã Nguyên Thần khinh thường cười nói, ta muốn tạo phản tốt cần binh mã. Liên tính ngươi đem toàn bộ Đại Minh tất cả quân đội trang bị bên trên kiểu mới vũ khí, ta cũng có thể toàn bộ giết đến sạch sẽ. Nói đến, Mã Nguyên Thần ánh mắt quái dị nhìn đến Chu Nguyên Chương. Làm sao? Thị phu ngươi lại có ý nghĩ? Chu Nguyên Chương sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi che em vợ miệng, một bên lại vụng trộm nhìn về phía Mã Hoàng Hậu. Mã Nguyên Thần ngã ngửa người về phía sau, né tránh Chu Nguyên Chương bàn tay lớn. Ngươi nói chuyện về nói chuyện, đừng động thủ a. Mã Nguyên Thần trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Lão Chu thấy Mã Hoàng Hậu không có chú ý bên này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tức giận nói, ngươi tiểu tử thối này, ta còn có cái gì ý nghĩ? Liền xem như đem hoàng vị cho ngươi, chẳng lẽ ngươi biết muốn? Ban đầu Mã Nguyên Thần vừa trở về thời điểm, Lão Chu là có loại này lo lắng, cho nên mới sẽ lấy ra vừa ra nháo kịch. Có thể đây đoạn thời gian quan sát dưới, Lão Chu phát hiện chính mình là lòng nghi ngờ quá nặng. Cũng là bởi vì Mã Nguyên Thần trở về, Đại Minh mới có thể cao tốc phát triển. Nếu là không có hắn, hiện tại Đại Minh nơi đó còn có thể như vậy xa hoa, đoán chừng vẫn là cùng một năm trước đồng dạng. Đừng nói xây dựng con đường, liền ngay cả cứu trợ thiên tai đều phải thương thảo một cái, thế nào mới có thể đem tiền dùng tại trên lưới lao? Có thể lập nhiều công lao như vậy, Mã Nguyên Thần đang làm gì? Từng ngày trốn ở phủ đệ, hoặc là liền mang theo bọn nhỏ ra ngoài du ngoạn. Đừng nói bình thường tạo triều, liền ngay cả cuối năm niên hội đều không đi tham gia. Còn có đó là hắn những hắn kia, mặc dù ích lợi là hắn cầm, có thể thanh danh đều để Chu tiêu được. Cứ như vậy người, Lão Chu thật sự là không có lý do gì đi hoài nghi hắn. Kỳ thực cũng không phải Lão Chu không có lòng nghi ngờ, cũng là một người mạnh đến ngươi uy hiếp không được hắn, vậy còn không như thử đi tiếp thu. Mã Nguyên Thần đó là hiểu rất rõ Lão Chu, hoặc là nói là hiểu rất rõ hoàng đế cái này nghề nghiệp, cho nên mới sẽ từ bỏ tới tay vinh hoa phú quý, đi tìm cái kia hư vô mở mịt con đường tu tiên. Mã Nguyên Thần trừng trừng nhìn đến Lão Chu, thằng đến đem Lão Chu nhìn có chút thẹn quá hóa giận, lúc này mới thản nhiên nói, không có việc gì, ngươi nếu là có ý nghĩ này, ta liền đem ngươi phong ấn đứng lên, để Tiêu Nhi trực tiếp thừa bị. Ngươi. Chu Nguyên Chương khí muốn đi nện Mã Nguyên Thần một trận, có thể nghĩ đến Mã Hoàng Hậu biết chuyện này, lại được cùng mình tức giận. Lão Chu không khỏi đè xuống đáy lòng xúc động, cưỡng ép nói sang chuyện khác. 10 vạn binh mã ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng phải để ta biết ngươi muốn làm gì à? Đối với đây sức sẹo nói sang chuyện khác đại pháp, Mã Nguyên Thần chỉ là lướt mắt, bất quá cũng là thuận theo hắn lại nói xuống dưới. Ta muốn cho toàn bộ uy đảo từ bản đồ bên trên biến mất. Mã Nguyên Thần mặc dù là cười nói ra câu nói này, có thể nghe vào Chu Nguyên Trường trong tai, lại là toàn thân rét run. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, lão Chu lên dây cót tinh thần nói, vậy ngươi muốn cho ai nắm giữ ân soái? Lão Chu cũng không có thuyết phục, hắn biết mình cái này em vợ có mình chủ kiến, nói nhiều rồi cũng không có gì tác dụng. Ân Mã Nguyên Thần trầm ngâm một chút, nhớ tới kiếp trước tại trên mạng nhìn đến một cái tiết mục ngắn, không khỏi mở miệng nói, Mạch Khởi nắm giữ ân soái, Lão Thường vì đại tướng, Trình Dục, Giả Hủ vì quân sư, ngươi cảm thấy thế nào? Phúc Lão Chu đang uống trà, có thể nghe được cái này đội hình, không khỏi đem trong miệng nước trà phun tới. Đây uy đảo người là làm sao đắc tội đây sát tình? Liên trận này cho, muốn đi vong tộc diệt chủng a? Lão Chu nói không sai, đối với dân tộc này, Mã Nguyên Thần thật đúng là quyết định này. Chu Nguyên Chương cũng không có ý định thuyết phục, cũng là nghĩ cùng Mã Nguyên Thần cùng đi mời những người này. Dù sao Đại Minh về sau muốn khai cương thác thổ, Trình Dục cùng Giả Hủ hắn là không nghĩ. Có thể Võ An Quân Bạch Khởi, thế nhưng là khó được thông soái, nếu có thể để hắn lưu tại Đại Minh, đây cũng là cái không tệ lựa chọn. Đây mặt khác cũng có thể đi gặp những này lịch sử lưu danh nhân vật, đặc biệt là Tam Quốc Tào Tháo. Nguyên Thần, ngươi dự định chuyện gì đi cho người mượn? Mã Nguyên Thần nhìn Chu Nguyên Chương liếc mắt. Làm sao, ngươi cũng muốn đi? Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu, chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần. Yêu cầu này, Mã Nguyên Thần cũng không có cự tuyệt, mà là một lời đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua tiểu hủy tử phương hướng, thấy nàng không có chú ý bên này, liền lôi kéo Chu Nguyên Trường, thôi động côn luân kính, trực tiếp chui vào. Trước công nguyên 257 năm, Tần Quốc Hàm Dương thành, Võ An quân phủ. Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Trường vừa xuất hiện, liền hướng về bốn phía đánh giá đứng lên. Tần Quốc kiến trúc đều là lấy đầu gỗ làm chủ, xung quanh hoàn cảnh mười phần đơn điệu. Mà tại hai người cách đó không xa, hai cái áo bào bất phàm lão giả đối diện lập mà ngồi, một cái ba hoa trích chòe, một cái khác chỉ là bình tĩnh nghe. Nguyên Thần, phía trước hai vị chẳng lẽ là Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc cùng Võ An quân Bạch Khởi? Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, liền cùng Chu Nguyên Chương hướng về hai người đi đến. Chờ nhanh đến trước mặt hai người, Mã Nguyên Thần cất cao giọng nói, đã Võ An quân đã không muốn lưu lại, Tần Vương làm gì dồn ép không tha. Đây đột nhiên âm thanh đánh gãy hai người nói chuyện, đặc biệt là Doanh Tắc đối với cái này dám đánh đoạn mình người, trong lòng đã nổi lên sát tâm. Bạch Khởi trở lại xem xét, chỉ thấy là hai cái người xa lạ, thế là vội vàng ngăn tại Doanh Tắc trước mặt, đối Mã Nguyên Thần hai người quát, các ngươi là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương sửa sang lại áo bào, đối Bạch Khởi chắp tay thi lễ một cái. Người hậu thế, gặp qua Võ An Quân. Hậu thế? Bạch Khởi mày nhăn lại, nổi giận nói, nói bậy nói bạn. Người đến, cho quả nhân bắt lấy. Doanh Tắc trong giọng nói tràn đầy nộ khí. Rất nhanh, từng đội hắc giáp binh sĩ vào bảo, đem Mã Nguyên Thần hai người vây quanh đứng lên. Mã Nguyên Thần nhíu mày, cười nhạt nói, Tần Vương, đây cũng không phải là đạo đại khách a. Nhìn thoáng qua xung quanh hắc giáp binh sĩ, Mã Nguyên Thần thản nhiên nói, ra ngoài trông coi a. Tiếp xuống một màn, để Doanh Tắc cùng Bạch Khởi khiếp sợ không thôi. Những binh sĩ kia giống như là máy đồng dạng, theo Mã Nguyên Thần dứt lời, liền ngoan ngoãn thu hồi binh khí, quay người mười phần chỉnh tề đi ra tiểu viện. Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương lúc này mới đi hướng tiểu đình. Thấy hai người tới gần, Bạch Khởi phẫn nộ quát, dừng lại. Các ngươi hai cái này yêu nhân, thi triển là cái gì yêu pháp? Bạch Khởi trên thân khí thế bạo phát, một cỗ trùng thiên sát khí áp hướng hai người. Đối mặt với đây giống như thi sơn huyết hải sát khí, dù là Lao Chu bây giờ có thể đánh bẹn, đập dẹp toàn bộ triều đình võ tướng thực lực, cũng không khỏi đến hô hấp ném một cái. Mã Nguyên Thần trên mặt đủ cười, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, Bạch Khởi khí thế không khỏi toàn bộ tiêu tán không gặp. Bạch Khởi không khỏi nheo mắt lại, kiêng kỵ nhìn đến Mã Nguyên Thần. Tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt cái này khí chất lạnh nhạt người trẻ tuổi, đối với mình uy hiếp, so với hắn bên cạnh cho mình áp lực người còn đại. Còn có một chương. Chương 86, vệ lên Tần Chiêu Tương Vương góc tưởng, canh ba bổ sung, chương 86, vệ lên Tần Chiêu Tương Vương góc tưởng, canh ba bổ sung, chờ Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương sau khi ngồi xuống, Bạch Khởi ngưng trọng hỏi, hai vị, đến tại hạ phủ bên trong là vì chuyện gì? Mã Nguyên Thần nhìn về phía Lao Chu. Dù sao chiêu mộ sự tình, vẫn là Lao Chu so sánh phù hợp. Lao Chu hiểu ý, đứng người lên đối Bạch Khởi túi người hành lễ. Hậu thế đế vương Chu Nguyên Chương khẩn cầu Võ An quân cùng chấm cùng một chỗ trở về hậu thế, vì ta Đại Minh mà chiến. Bạch Khởi cao mày, ở trong lòng nghĩ một lát, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, Bạch Khởi vì Tần quốc tướng lĩnh, sao có thể là địch quốc mà chiến? Còn không đợi Lao Chu thuyết phục, Mã Nguyên Thần lại là mở miệng nói, Võ An quân hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là thời đại này người. Ân nói như vậy, hai chúng ta là đến từ 1000 năm về sau, một cái tên là Đại Minh quốc gia. 1000 năm sau, Đại Minh. Bạch Khởi lông mày mặc dù không có bung ra, có thể ngữ khí lại là mềm nhũn mấy phần. Các ngươi nói các ngươi là từ 1000 năm về sau, nhưng ta muốn làm sao tin tưởng các ngươi? Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, Võ An quân không tin cũng là bình thường, đợi lát nữa ta mang theo Võ An quân trở về hậu thế, Võ An quân chẳng phải sẽ biết. Chúng ta cũng không cần thiết lừa gạt Võ An quân, chúng ta nếu là còn lại lục quốc người, dù là đem Võ An quân lừa gạt trở về, Võ An quân nếu là không đi thông minh, chúng ta cũng đúng Võ An quân không có cách nào không phải. Bạch Khởi gật gật đầu, liền tính đem mình lừa gạt đến còn lại lục quốc, chỉ cần mình cận kề cái chết không theo, bọn hắn cũng bất quá là nhiều một cái ăn không ngồi rồi người thôi. Muốn dẫn Bạch Khởi cũng có thể, bất quá Bạch Khởi cũng có một cái yêu cầu. Thấy Bạch Khởi đáp ứng, Doanh Tắc không khỏi vội vàng nói, Võ An quân không nên đáp ứng hai cái này yêu nhân. Mã Nguyên Thần cau mày, không vui nhìn về phía Doanh Tắc. Suýt nữa quên mất ngươi, ngươi vẫn là im miệng a. Doanh Tắc vừa định mở miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra nói đến. Võ An quân, hiện tại tốt, không ai quấy rầy chúng ta. Mã Nguyên Thần hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy vừa rồi chủ đề. Võ An quân là muốn mang theo khiến phu nhân a. Bạch Khởi gật gật đầu, tiên sinh chỉ cần cho nội nhân phiến ngói che thân, còn lại Bạch Khởi sẽ tự mình đi phân đấu. Võ An Quân nói quá lời, đối với Võ An Quân bản sự, ta cùng bệ hạ đương nhiên tin tưởng, phủ đệ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Võ An Quân cùng phu nhân vừa đến, liền có thể trực tiếp vào ở. Võ An Quân đối Mã Nguyên Thần chắp tay nói, Bạch Khởi còn có một vấn đề cuối cùng. Mã Nguyên Thần làm ra một cái mời thủ thế, ra hiệu Bạch Khởi cứ hỏi. Bạch Khởi trầm ngâm biết, mở miệng nói, nếu là ngày sau Bạch Khởi bởi vì công quá lớn, quân chủ lại nên làm như thế nào? Nói lên cái này, Mã Nguyên Thần thế nhưng là có kinh nghiệm. Dù sao tại Đại Minh ai có mình công lao đại. Võ An Quân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định bảo đảm Võ An Quân không việc gì. Bạch Khởi không nói gì, mà là nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Dù sao vừa rồi bọn hắn mới nói, cái này mới là hậu thế chi quân. Lao Chu cười khổ một tiếng, mặc dù có chút mất mặt, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói, Võ An Quân, hắn nói, so ta còn có tác dụng. Chỉ cần hắn muốn bảo đảm người, dù là ta là quân chủ, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Khởi rung động nhìn đến Mã Nguyên Thần, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có thể có dạng này người. Ngay cả quân chủ đều đối với hắn không có biện pháp. Tiên sinh là người nào? Đối với Bạch Khởi hỏi thăm, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, giống như ngươi, công cao lấn chủ người. Nghe được lời này, Bạch Khởi không khỏi đối với Mã Nguyên Thần lên một tia cùng chung chí hướng tình cảm. Võ An Quân có thể có muốn thu thập đồ vật. Bạch Khởi lắc đầu, Bạch Khởi phủ bên trong vật đều là đại vương ban tặng, bây giờ muốn rời khỏi, Bạch Khởi cũng không mặt mũi nào mang đi. Xin mời tiên sinh cùng đại vương chờ một lát phút chốc, ta đi đem nội nhân kêu lên, chúng ta liền rời đi. Bạch Khởi nói xong, liền vội vã rời đi. Mắt thấy Bạch Khởi đi xa, Lão Chu không khỏi hỏi, Nguyên Thần, đây cũng quá thuận lợi a. Ta còn tưởng rằng muốn tận tình khuyên bảo thuyết phục nửa ngày đâu. A. Mã Nguyên Thần cười một tiếng, chỉ một bên nhìn mình lom lom hai người doanh tắc. Còn không phải có người cho chúng ta đánh một cái tốt trợ công, nếu không phải hôm nay hắn đến cho Võ An Quân tiến hành đạo đức bắt góc, chúng ta thật đúng là đến phí không ít nước bọn. Vừa vặn rất tốt liền tốt tại, chúng ta tới xảo, Võ An Quân đang cảm giác nạn lòng thoái trí, đã có quy ẩn tâm tư. Bất quá hắn cũng biết, hắn không có khả năng thành công quy ẩn, dù sao vị này Tần Vương có thể không biết buông tha hắn. Ngươi cũng biết đây Tần Quốc đó là am hiểu thỏ không chết, chó săn hử, đương nhiên ngoại trừ chính ca. Lao Chu rất tán thành gật gật đầu, Tần Quốc phấn lục thế dư liệt, ra 6 cái có bản lĩnh thừa tướng. Mặc dù 6 người này đều có các khuyết điểm, có thể cái nào không phải đối với Tần Quốc cường đại có đột xuất cống hiến, có thể có cái nào có kết cục tốt. Thương Hưởng bị xé nứt, Trương Nghi bị buộc đi, Phạm Sư bị xử tử, Lữ Bất Vi tự sát, Lý Tư chém ngang lưng Di Tam Tổng. Bách Lý Hề đó là quá già rồi, chết tại quân chủ trước đó, xem như có cái kết cục tốt à. Nghe hai người không kiêng nể gì cả thảo luận, Doanh Tác sắc mặt một trận đỏ bừng. Rất nhanh, Bạch Khởi liền mang theo một cái trung niên mỹ phụ đi ra. Bạch Khởi đi vào Doanh Tác trước mặt, thi lễ một cái. Tần Vương, lần này đi khó có thể gặp lại cơ hội, nhìn Tần Vương bảo trọng. Nói xong, cũng mặc kệ Doanh Tác trong mắt thỉnh cầu chi sắc, cùng mình phu nhân đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt. Tiên sinh, có thể hay không để cho Tần Vương nói chuyện? Mã Nguyên Thần khoát tay áo, cười nhạt nói, ta bất quá là không muốn để cho hắn quấy rầy chúng ta nói chuyện, chờ sau nửa canh giờ, vậy liền có thể một lần nữa cho người khác nói đức bắt góc. Đạo đức bắt góc sao? Bạch Khởi cười khổ một tiếng, vừa rồi Tần Vương nói những lời kia, thật đúng là hình tượng a. Võ An Quân, nếu là không có đồ vật có thể mang, chúng ta liền đi đi thôi. Bạch Khởi đánh giá liếc mắt tòa này ở rất lâu tiểu viện, cuối cùng kéo phu nhân tay, kiên định gật đầu một cái. Mã Nguyên Thần lôi kéo Bạch Khởi cùng Chu Nguyên Chương tay, thôi động côn luân kính, mang theo mấy người tiến vào trong lỗ đen. Giữa sân lưu lại dưới mắt bên trong tràn đầy hối hận Doanh Tắc. Cũng không biết trong mắt của hắn hối hận là không có sớm giết Bạch Khởi, vẫn là không có lưu lại Bạch Khởi, cũng chỉ có chính hắn biết. Trở về Đại Minh, Bạch Khởi cùng hắn phu nhân Triệu Mạn dò xét xung quanh đây cùng Tần Quốc hoàn toàn khác biệt kiến trúc, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mà Bạch Khởi trong lòng duy nhất điểm này lòng nghi ngờ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Ta Bạch Khởi nhất định sẽ tại Tân Triều Đại đánh ra thuộc về ta uy danh. Nhìn thấy viện bên trong nhiều xuất hiện hai người, Mã Hoàng Hậu không khỏi đi tới. Nguyên Thần, vị này là? Mã Nguyên Thần lập tức cho Mã Hoàng Hậu giới thiệu nói, tỷ, vị này là Võ An Quân Bạch Khởi cùng hắn phu nhân. Ân. Mã Hoàng Hậu đánh giá vị này mặc dù già nua, vừa vặn bên trên khí thế cũng không so từ đạt đám người yếu bao nhiêu, ngược lại cường thịnh hơn mấy phần lão giả. Chẳng lẽ? Chờ nhìn thấy Mã Nguyên Thần sau khi gật đầu, Mã Hoàng Hậu trong lòng không khỏi khiếp sợ đứng lên. Không nghĩ tới Nguyên Thần thế mà đem vị này mang về. Mã Nguyên Thần lại đối Bạch Khởi giới thiệu nói, Võ An Quân, vị này là ta tỷ, đồng thời cũng là bạn triều hoàng hậu nương nương. Mặc dù không biết hoàng hậu là chức vị gì, nhưng mà phía sau nương nương Bạch Khởi ngược lại là đã hiểu. Bạch Khởi mang theo nội nhân Triệu Mạn gặp qua nương nương. Mã Hoàng Hậu vội vàng kéo Triệu Mạn, đối Bạch Khởi liên tục quát tay. Võ An Quân không cần phải khách khí. Chương 88, xác định nắm giữ ấn soái nhân tuyển. Chương 88, xác định nắm giữ ấn soái nhân tuyển. Đám người quen biết về sau, Mã Hoàng Hậu liền lôi kéo Triệu Mạn đi vào một bên khác cùng nàng nói đến Đại Minh tình huống. Mã Nguyên Thần bên này cũng là mời Bạch Khởi dưới trướng. Bạch Khởi sau khi ngồi xuống, cũng mở miệng dò hỏi, không biết đại vương cùng tiền sinh như vậy tốn công tốn sức để Bạch Khởi tới, là vì tiến đánh còn lại quốc gia sao? Võ An Quân hiểu lầm, cùng Lao Chu lẫn nhau, Mã Nguyên Thần dẫn đầu mở miệng nói, hiện tại Đại Minh đã thực hiện đại nhất chỉ huy. Bạch Khởi không khỏi hơi kinh ngạc nói, thế mà đã thực hiện đại nhất chỉ huy, chẳng lẽ là muốn đối với Thảo Nguyên động binh? Bạch Khởi có thể không biết hỏi ra, thế mà đại nhất chỉ huy, còn để cho mình tới làm gì loại này ngốc nói? Mã Nguyên Thần không có trả lời trước, mà là lấy ra một tờ bản đồ. Võ An Quân, ngươi nhìn xem tấm bản đồ này, hiện tại có cái gì cảm thụ? Bạch Khởi đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn bản đồ, nhưng nhìn thanh bên trong nội dung về sau, không khỏi khiếp sợ trừng to mắt. Đây, ta Yến gia quốc thổ thế mà mới lớn như vậy. Nhìn đến phía trên đánh dấu đại danh địa phương, Bạch Khởi có chút khó có thể tin. Bất quá đây cũng là bình thường, tại thời kỳ chiến quốc, bọn hắn đều cho rằng thiên hạ chỉ có 7 quốc cùng xung quanh mang là gì. Chờ Bạch Khởi ánh mắt từ bản đồ bên trên rời, Mã Nguyên Thần lúc này mới lên tiếng hỏi, hiện tại Võ An quân có ý nghĩ gì? Bạch Khởi lập tức dâng lên một cỗ phong khoáng chi khí. Thế mà để Bạch Khởi biết thiên hạ chi đại, Bạch Khởi tất nhiên thay đại vương mang tới. Nói đến đây, Bạch Khởi không khỏi cười khổ nói, chỉ là không biết Bạch Khởi đây tàn khu, còn có thể vì đại vương chinh chiến mấy năm. Mã Nguyên Thần không khỏi khẽ cười nói, Võ An quân đây điểm ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta đã đem ngươi mời đến, liền sẽ không để cho ngươi như vậy tùy ý chết đi. Nghe Mã Nguyên Thần đây lạnh nhạt lời nói, Bạch Khởi không khỏi nghi hoặc nhìn đến hắn. Võ An quân, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Chỉ trên bàn đá bản đồ, Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng nói, hiện tại xin mời Võ An quân trước tiên nói một chút, chúng ta bước đầu tiên nên làm cái gì. Bạch Khởi cũng không để ý, nhìn trên bàn bản đồ, trầm tư đứng lên. Nếu là muốn tranh bá thiên hạ, vậy sau này chiến trường liền sẽ từ lục địa chuyển biến làm trên biển. Bạch Khởi chỉ bản đồ bên trên ba cái địa phương, theo thứ tự là Huy Đảo, Lưu Cầu còn có Cao Ly. Đầu tiên chúng ta muốn đem đây ba cái địa phương đánh xuống, chỉ cần đây ba cái địa phương thành công bắt lấy, tương lai chúng ta mặc kệ là xuất kích, vẫn là phòng thủ đều có thể đứng tại thế bất bại. Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương đều khen ngợi gật gật đầu. Thật không hổ là chiến quốc thập đại danh tướng đứng đầu, dù là không có trải qua hải chiến, cũng có thể nhìn ra trong đó tinh túy. Võ An Quân nói, thật không hổ là chiến quốc 14 đại danh tướng đứng đầu. Khen Bạch Khởi một câu, Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng nói, Võ An Quân, tiếp xuống thời gian, ngươi thế nhưng là sẽ rất bận rộn. Chẳng những muốn quen thuộc hải chiến, còn muốn mau chóng quen thuộc đại minh tiểu mới trang bị, chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi liền muốn mang binh đi tiến đánh Huy Đảo. Bạch Khởi gật đầu nói, ta sẽ mau chóng quen thuộc hải chiến, về phần kiểu mới trang bị. Mã Nguyên Thần trấn an nói, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho người dẫn ngươi đi quân doanh quen thuộc. Nghe vậy, Bạch Khởi cũng liền không có dị nghị. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái yêu cầu để Võ An Quân đi làm. Xin mời tiên sinh chỉ rõ. Mã Nguyên Thần ngữ khí lạnh nhạt, có thể nói đi ra nói, lại là để Bạch Khởi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ta muốn cho Võ An Quân đem Huy Đảo bên trên người, vong tộc diệt chủng. Tê Bạch Khởi hít sâu một hơi, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lao Chu. Võ An Quân không cần lo lắng, chúng ta bệ hạ cũng không phải tần vương, sẽ không để cho một mình ngươi có nổi. Bị đoán đúng tâm sự, Bạch Khởi không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Chúng ta cái này bệ hạ đã được gọi là đồ tể, hắn cũng không thèm để ý đây điểm ô danh. Lao Chu mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ta để ý. Mã Nguyên Thần không để ý Lao Chu phản nàn, mà là đối Bạch Khởi nghiêm túc nói, chờ Võ An Quân xem hết đoạn hình ảnh này, nếu là còn muốn tự tuyệt, ta liền để những người còn lại đi làm chuyện này. Nói đến Mã Nguyên Thần một chỉ điểm ra, tại Chu Nguyên Trường cùng Bạch Khởi trong đầu liền xuất hiện một đoạn ký ức hình ảnh. Trong chân dung, toàn bộ thành trì huyết khí trùng thiên, ven đường tràn đầy thi thể. Nhóm đàn bà con gái trần trụi thân thể, nằm trong vũng máu. Bọn nhỏ bị tươi sống ngã chết. Nam nhân cùng lão nhân, không phải là bị súng bắn chết, đó là bị đâm đao đâm cho xuyên thấu. Còn có vô số bách tính, tại khí độc bên trong đau đến không muốn sống. Chờ xem hết trong đầu hình ảnh, Chu Nguyên Chương cùng Bạch Khởi trong mắt đều tràn đầy tơ máu, trong miệng thở hổn hển. Đợi một hồi, lão Chu khàn khàn tiếng nói hỏi, đây là ta ứng tiên phủ. Mã Nguyên Thần gật đầu. Đây rốt cuộc là lao tứ cái kia hậu đại cầm quyền. Ta muốn chặt hắn. Thấy lao Chu toàn thân bốc lên sắc khí, hắn không thể hiện tại liền đem Chu đệ gọi trở về hút chết. Mã Nguyên Thần vội vàng quên, thị phu, ngươi đừng nội. Cho đến lúc đó, chúng ta Đại Minh đã diệt vong mấy trăm năm. Hô lão Chu phun ra một ngụm trọc khí, có thể nghĩ đến Đại Minh cuối cùng vẫn là không có thể làm đến thiên thu văn thế, cũng không khỏi đến tâm tình thấp xuống. Thị phu, không sai biệt lắm đi. Đây là nguyên bản quy tích, hiện tại có ta ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Chu Nguyên Chương lúc này mới kịp phản ứng. Đúng a, hiện tại có em vợ, liền tính về sau xuất hiện cái bất hiếu tử tôn, đến lúc đó mình không thể đánh chết hắn sao? Nghĩ tới đây, lão Chu không khỏi lại vui vẻ đứng lên. Bạch Khởi thấy bên này nói không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói, tiên sinh, trường hạo kiếp này đồ tệ, đó là Huy Đảo người a? Không sai. Mã Nguyên Thần trịnh trọng gật đầu. Khi đó thật sự là ta Yến gia thiên hạ hắc ám nhất thời điểm, mà đám này vô sỉ tiểu nhân nhân cơ hội xâm lấn, tại ta Thần Châu đại địa việc ác bất tận, phạm vào từng đống tội ác. Bạch Khởi bỗng nhiên đứng người lên, một gối quỳ xuống, đối Chu Nguyên Chương trịnh trọng bảo đảm nói, xin mời đại vương để Bạch Khởi xuất trình, dù là có mọi loại tội ác, liền để Bạch Khởi một mình gánh chịu, dù là Bạch Khởi thời điểm rơi vào vô gian địa ngục, Bạch Khởi cũng mọi loại vô hối. Lao Chu đội vàng đứng người lên, đem Bạch Khởi đỡ lên đến, ra hiệu một cái Mã Nguyên Thần. Võ An Quân hiểu lầm, lần xuất trình này không phải lấy ta là chủ, mà là tên tiểu tử thúi này nói ra, ta liền ra 10 vạn đại quân. Cái này Bạch Khởi càng thêm xem cũng hiểu. Đây làm thần tử không có chút nào đối với quận vương tôn trọng. Đây khi quận vương không có chút nào đối với thần tử uy nghiêm. Liền tính hai người này là quan hệ thân thích, cũng không thể là bộ dạng này a. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Bạch Khởi cũng không hề nói ra, mà là ánh mắt chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần. Võ An Quân yên tâm, lần xuất chinh này đi đảo, vốn là để ngươi làm soái. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Bạch Khởi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khi xem hết tràng diện kia, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế chán ghét một cái tộc đàn. Cho dù là cướp bóc biên cảnh thảo nguyên các bộ, đều không có để hắn có một loại muốn tàn sát sạch sẽ xúc động.